đem hết thảy đều thấy rõ Tần Nhiên, không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Hàn cũng chưa quen thuộc những phản quân này. Hàn thần tình trên mặt, đủ để chứng minh hết thảy. Hắn nguyên bản còn trông cậy vào Hàn có thể cung cấp nhiều đầu mối hơn. Nhưng là rất rõ ràng, cho dù là kinh lịch cùng cái này phó bản cùng một thế giới xem Hàn, đối những phản quân này cũng chưa quen thuộc. Phản quân đến tột cùng từ đâu tới đây? Vấn đề như vậy, lại một lần từ xuất hiện tại Tần Nhiên trong đầu. Hắn đến bây giờ đều làm không rõ ràng, dạng này đại quy mô phản quân, là thế nào xuất hiện tại một vị đại công thành bảo bên trong. Liên tựa như thành môn mở rộng, hoàn toàn không đề phòng làm cho đối phương tiến vào bên trong. Lại thêm trước đó người đeo mặt nạ tổ chức suy đoán. Hai cái nghi vấn, như là hai đầu dây gai, tại Tần Nhiên tâm đánh cái này đến cái khác bế tắc. Hắn vặn cùng một chỗ mi đầu, liền tựa như là này hai đầu dây gai thể hiện. Thẳng đến vô pháp vô thiên xuất hiện ở trước mắt, Tần Nhiên mi đầu mới thoáng buông ra. Cũng không phải là bởi vì vô pháp vô thiên xuất hiện giải quyết Tần Nhiên nghi vấn. Mà chính là, vô pháp vô thiên nắm ba con chiến mã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối với muốn trên người có thương tổn, nhưng lại muốn nhanh nhanh rời đi mẹt công quốc bọn họ tới nói, chiến mã tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Làm tốt lắm. Hàn hướng về phía vô pháp vô thiên khoa tay cái ngón tay cái. Đánh giá như thế nên cho 2567 mới đúng. Vô pháp vô thiên vừa cười vừa nói. Sau đó, cầm trong tay cây gai băng vải cùng chỉ huyết dược cao đưa cho Tần Nhiên, hắn đã chú ý tới Tần Nhiên tay trái thương thế. Cái này cho ngươi mượn, cái này phó bản. Tần Nhiên thì là đem sắc bén chi đâm bức cho vô pháp vô thiên. Đây là Tần Nhiên đã sớm định hạ chú ý. So với, hắn cái này không có tương ứng kỹ năng người, vô pháp vô thiên càng thêm có thể phát huy sắc bén chi đâm uy lực. Vô pháp vô thiên không có khách khí liền tiếp nhận sắc bén chi đâm, sau đó, nhìn về phía lên ngựa Tần Nhiên, lấy ánh mắt hỏi thăm phải chăng cần muốn trợ giúp. Tần Nhiên lắc đầu. Hắn không hiểu được cưỡi ngựa, nhưng lại hiểu được đem con ngựa dây cương treo ở trước một con ngựa nhì trên yên ngựa, để con ngựa cùng đi theo đạo lý. Uy, các ngươi là có bao nhiêu ăn ý? Mới thấy qua vài lần liền bắt đầu ánh mắt giao lưu. Mời chiếu cố một cái không hiểu được ánh mắt giao lưu người bị trọng thương. Chờ mình lên ngựa Hàn nhìn lấy Tần Nhiên, vô pháp vô thiên ánh mắt giao lưu, không khỏi trợn mắt chừng một cái. Nếu là người bị trọng thương, liền muốn có người bị trọng thương giác ngộ. Vô pháp vô thiên đưa tay vỗ Hàn chỗ cưỡi ngựa lập tức cái mông. Sau đó, giật dây cương một cái. Điều khiển. Ba người lập tức hướng về thành bảo đại môn phương hướng phóng đi. Mà tại đại bộ phận bộ binh bên trong, ba cái cưỡi ngựa kỵ binh, lập tức liền trở thành chúng mũi tên chi. Từng đạo bao hàm sát ý ánh mắt, một mực khóa chặt ba người. Chương 210, ngăn cản. Từng đạo bao hàm sát ý ánh mắt, liền như là lợi kiếm tại cái cổ, để Tần Nhiên hai mắt nhíu lại. Hắn nhìn về phía trước chém giết tới thành bảo thủ quân, tay phải khẽ chống ma an, bay bổ nhào qua, hai chân liên hoàn thích ra, xét qua một nửa hình tròn về sau, liên tiếp phanh, phanh trầm đục bên trong, chí ít 10 cái thành bảo thủ quân bị Tần Nhiên đá bay, còn mang ngược lại người sau lưng, để liên miên người làm lăn đất hồ lô. Nhất thời, Tần Nhiên ba người trước mắt xuất hiện một mảnh đường bằng thẳng. Lên! Cưỡi ngựa mà qua vô pháp vô thiên khẽ vươn tay liền tóm lấy Tần Nhiên nhô ra tay phải, dùng lực kéo một phát, Tần Nhiên lăng không ngã nhào một cái, lại lần nữa vững vàng ngồi tại trên yên ngựa. Điều khiển! Vô pháp vô thiên lại là hét lớn một tiếng, ba con chiến mã lập tức vọt lên tới. Bán tên! Bán tên! Bị hấp dẫn chú ý lực thành bảo thủ quân, nhao nhao la lớn. Siêu siêu siêu! Lập tức! Mũi tên rơi xuống như mưa. Ba ba ba. Vô pháp vô thiên ngồi ở trên ngựa không có chút nào giảm tốc độ ý tứ, trường kiếm trong tay trái phát phải cản, kiếm ảnh trung điệp ở giữa, hình thành một đạo đặc thù vòng phòng ngự. Ngăn trở đại bộ phận mũi tên. Thiến giai kỹ năng. Tần Nhiên liếc một chút liền phân biệt ra vô pháp vô thiên tuyệt đối là đang sử dụng một loại vượt qua cơ sở cấp bậc kỹ năng. Bất quá, đẳng cấp cũng không cao. Không phải vậy cũng không phải là ngăn trở đại bộ phận mũi tên. Mà chính là ngăn lại sở hữu mũi tên mới đúng. Nhưng cái này đã để Tần Nhiên, Hàn áp lực rất là giảm bớt. Chợt có một lượng chi cá lọt lưới, cũng bị Tần Nhiên cùng Hàn nhẹ nhõm đỡ được. Tần Nhiên là dùng tiện tay cướp tới một cây trường mâu. Hàn thì là dùng ban đầu vốn thuộc về vô pháp vô thiên phản quân chế thức trường kiếm. Không giống với vô pháp vô thiên kiếm kỹ, Tần Nhiên, Hàn hoàn toàn là dựa vào nhãn lực, dự phán đến cứ gọi mũi tên, hiệu suất không cao, có thể ứng đối tình huống trước mắt cũng là đầy đủ. Mưa tên nhao nhao. Ba con chiến mã mạnh mẽ đâm tới. Trong lúc đó Tần Nhiên lại mấy lần nhảy xuống chiến mã quét dọn chướng ngại. Bất luận là thành bảo thủ quân, vẫn là phản quân, phàm là ngăn tại Tần Nhiên trước mặt, đều bị Tần Nhiên từng cái quét dọn. Vô pháp vô thiên thì là đem trường kiếm trong tay hóa thành kiên cố nhất tuấn bài, để ba người một đường không lo vọt tới thành bảo trước cổng chính. nhưng là, khi thấy đóng thật chặt thành bảo đại môn, cùng trên tường thành, còn cầm cung tiễn đứng thẳng 10 cái thành bảo thủ vệ lúc, Tần Nhiên ba người mi đầu lại là đồng thời nhíu một cái. Hiện tại thành bảo bên trong đều đã loạn thành một bầy. Vẫn còn có thủ quân đợi tại phải có cương vị trước, không có tự ý rời vị trí. Chỉ có hai cái giải thích. Thứ nhất, lấy thủ vững vì lấy cớ kẻ hèn nhát. Thứ hai, cũng không có bởi vì bối rối mà mất đi lòng người tinh nhuệ. Nhìn lấy này 10 cái thủ vệ trấn tĩnh khuôn mặt, Tần Nhiên thiên hướng về cái sau. Nhưng cái này cũng không hề là Tần Nhiên từ bỏ rời đi trước mắt thành bảo lý do. Yểm hộ ta. Ta qua mở cửa thành. Hắn khẽ quát một tiếng, lại lần nữa nhảy xuống chiến mã hướng về thành bảo đại môn phóng đi. Theo Tần Nhiên tấn công, vô pháp vô thiên từ trên ngựa nhảy lên một cái, đem bắn về phía Tần Nhiên mũi tên, toàn bộ đỡ được, khiến cho Tần Nhiên an toàn vọt tới trước cửa thành. Trước mắt thành môn có hai bộ phận cấu thành. Bộ phận thứ nhất cũng là truyền thống trên ý nghĩa đại môn. Chia làm hai mảnh ở hai bên, mỗi một phiến đều có 3-4 người cao, hơn 3 mét bao quát. Cần 2-3 người trưởng thành hợp lực, mới có thể mở ra. Tuy nhiên Tần Nhiên có thương tích trong người, nhưng là muốn kéo động đại môn này lại là không nên quá dễ dàng. Tần Nhiên lấy không bình thường nhẹ nhõm tư thái, liền đem bên trong một phiến đại môn kéo ra. Mà lúc này đây, hẳn thì là dắt lấy 3 con chiến mã cũng tránh vào cửa thành hạ môn trong động. Thông qua mở ra một cánh cửa phi, Tần Nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy, bọn họ cần đối mặt thành môn bộ phận thứ hai, cầu treo. Cầu treo là dùng to bằng cái thớt kim loại bàn kéo rào lên. Một cây trưởng thành nam tính lớn bằng bắp đùi kim loại nắm tay, kẹt tại bàn kéo vị trí trung tâm, để cầu treo một mực bị treo lên, sẽ không rơi xuống. Tần Nhiên không chần chờ, sải bước hướng về bàn kéo đi đến. Cầu treo rào lên lời nói, vậy dĩ nhiên là tốn thời gian phí sức, nhưng muốn bung ra, lại là cực kỳ dễ dàng. Chỉ cần vặn cây kia thô to kim loại nắm tay là được. Bất quá, ngay tại Tần Nhiên khoảng cách bàn kéo kim loại nắm tay còn có xa mấy bước khoảng cách lúc, này chói tai, nhưng lại quen thuộc tiếng rít vang lên. Tần Nhiên lập tức nghiêng người lăn lộn. Ầm. Sau một khắc, một chi tinh thiết chế thành mũi tên liền cắm ở Tần Nhiên nguyên bản đứng thẳng vị trí bên trên. Mũi tên sâu xuống mặt đất non nửa, lưu trên mặt đất đuôi tên còn đang không ngừng rung động. Ban ơn tiểu đội. Tần Nhiên quét mắt một vòng cắm tại mặt đất mũi tên, liền hướng về sau lưng nhìn lại. Ban ơn tiểu đội trưởng, dốc chính nhanh chóng hướng về nơi này làm lại, trong tay ma pháp trưởng cung bên trên, lại dựng vào một chi tinh thiết mũi tên. Cung kéo căng thẳng. Thiện như lưu tinh. Ô. Mũi tên bắn thẳng đến Tần Nhiên. Phải tay nắm chặt trường mâu Tần Nhiên, hai mắt chăm chú nhìn phóng tới mũi tên, phán đoán lấy mũi tên tiến lên quy tích. Có thể mũi tên này mũi tên không chỉ có nhanh, hơn nữa còn có một tia phiêu hốt. Thậm chí, mũi tên bản thân bên trên còn ra hiện tầng tầng bóng chồng. Vốn là một mũi tên, giống như biến thành bà chi. Cái này khiến Tần Nhiên càng thêm vô pháp phán đoán mũi tên quy tích. Hắn không biết, mũi tên này mũi tên là đối chuẩn hắn, vẫn là nhắm ngay hạn. Lại hoặc là vô pháp vô thiên. Cẩn thận. Tần Nhiên cao giọng nhắc nhở lấy hai người, đồng thời thân thể lại một lần quần quận lấy trốn đến chiến mã sau. Sau đó, bay tới mũi tên biến mất. Tại đụng vào trên chiến mã lúc, cứ như vậy biến mất. Tựa như là bọt xà phòng. Ba một tiếng, nắc, ảo ảnh, mắc lửa. Tần Nhiên khẽ giật mình liền hiểu được. Đối phương căn bản không phải muốn công kích, chỉ là vì kiềm chế bọn họ, để bọn hắn không buông cầu treo xuống. Tần Nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy đã đi tới trước cửa thành ban ơn tiểu đội trưởng dốc. Đối phương trên mặt niệm ai, Tần Nhiên thấy nhất thanh nhị sở. Thả cầu treo. Tần Nhiên hướng về phía Hàn khẽ quát một tiếng về sau, đón đối phương xông đi lên. Cũng không phải là bị đối phương chọc giận. Chỉ là bởi vì, lúc này, nhất định phải có một người kiềm chế lại đối phương, những người khác mới có thể bùng cầu treo xuống. Tuy nhiên hắn tay trái gần như toàn phế, chỗ cầm vũ khí càng là một cây không am hiểu trường mâu, nhưng là so với bồi hồi tại điểm sinh mệnh khô kiệt biên giới, thuộc tính đại giảm hạn tới nói. Hắn hiển nhiên càng thêm phù hợp. Ô! Tần Nhiên trong tay trường mâu quét ngang mà ra, mang theo một mảnh kính phong, thanh thế hiển hách. Có thể rơi ở trong mắt dọc lại là sơ hở trăm chỗ. Dọc trên mặt nghĩa mai càng phát ra nồng đậm. Hắn hiện tại đã nhìn ra, Tần Nhiên căn bản sẽ không sử dụng trường mâu. Trừ lực lượng lớn một chút, tốc độ nhanh một chút bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì kỹ xảo. Chỉ là một cái mang hán. Đạt được đánh giá như thế về sau, dọc lập tức liền thở phào. Trước đó cùng con tê giác kia chiến đấu, thế nhưng là hao phí hắn quá nhiều khí lực cùng tinh lực, nếu như không phải là bởi vì bệ dình đại công mệnh lệnh, hắn căn bản sẽ không để cấp dưới kiểm chế con tê giác kia, hắn tự mình đuổi theo. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện quyết định này của hắn thật sự là rất hợp. Lấy kỹ xảo lấy xưng hắn, am hiểu nhất ứng phó đối thủ, cũng là loại này mang hắn. Giống như một cây mềm như không xương mì sợi, đối mặt với Tần Nhiên quét ngang đến nhất mâu, cả người hướng về bên cạnh khẽ cong eo. Không chỉ có né tránh Tần Nhiên một kích này, mà lại tại Tần Nhiên một kích này trở nên lực nghỉ lúc, trong tay ma pháp trưởng cung đống nhiên vung ra. Liền tựa như một cái lồng tác, thân cung cùng dây cung hình thành một cái góc, đem trường mâu liền bọc tại bên trong. Dốc thủ trưởng dùng lực, cả người liền mượn thân cung, trượt đến Tần Nhiên trước mặt, dây cung càng là thuận thế, thẳng tắp vẽ hướng Tần Nhiên nắm mâu tay phải. Dây cung còn không có tiếp xúc đến Tần Nhiên tay phải. Tần Nhiên cảm nhận được loại kia da thịt bị cắt chém đau đớn. Vốn nên là cứng cỏi dây cung, tại trong tay đối phương vậy mà biểu hiện ra, cùng loại đao kiếm sắc bén. Thân thể máu thịt cùng đao kiếm va chạm hội có kết quả gì? Tần Nhiên gần như phế bỏ tay trái cũng là sau cùng ví dụ. Cho nên, Tần Nhiên không chút do dự buông ra nắm trường mâu tay phải, lui lại một bước. Nhìn lấy Tần Nhiên từ bỏ chính mình chỉ có vũ khí, dọc trên mặt mỉa mai cơ hồ hóa thành thực chất. Hắn thấy, một cái tay phải tàn phế, trên thân mang thương, lại mất đi duy nhất vũ khí địch nhân, thật sự là quá mức dễ dàng đối phó. Hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Cho nên, dọc dự định tốc chiến tốc thắng. Phải biết hẳn thế nhưng là đã tới gần cây kia kim loại cờ lê. Dọc tiến lên một bước, ma pháp trưởng cung thân cung rất là xảo diệu quất hướng Tần Nhiên cái cổ. Hắn khống chế sức mạnh. Một kích này sẽ không cần Tần Nhiên mạng nhỏ, nhưng lại đủ để cho Tần Nhiên hôn mê. Một mũi tên làm theo ra hiện tại hắn trên tay phải, mà ánh mắt của hắn thì là vượt qua Tần Nhiên, nhìn về phía thủ trưởng sắp đặt ở kim loại cầm trên tay Hàn. Hàn, ngươi sẽ không thành công. Dốc lớn tiếng nói ra bản thân tuyên ngôn. Liền như là dĩ vãng tất thắng tuyên ngôn một dạng. Thế nhưng là... Siêu. Ma pháp trưởng cung thân cung sát Tần Nhiên lọn tóc mà qua. Đánh hụt mất lực cảm giác, khiến cho dốc sững sờ. Tránh ra. Dốc kinh ngạc nhìn lấy Tần Nhiên. Hắn thực sự vô pháp minh bạch. Vì cái gì Tần Nhiên dạng này một cái bất động kỹ xảo mang hắn, lại có thể né tránh hắn trùng hợp như vậy diệu nhất đánh. Càng thêm để dọc giật mình còn ở phía sau. Nửa ngồi lấy Tần Nhiên vậy mà công kích. Một tay chống đất Tần Nhiên, phần eo của mình, dựng ngược mà lên. Hai chân nhắm ngay dọc cái cằm nhào bột mì bộ, cuộn rút phần eo trong nháy mắt thẳng băng. Cặp kia chân phảng phất như là lắp đặt lò xo dao găm, manh liệt đâm ra. Ẩm. Bay rất nhanh, lực lượng khổng lồ, để bị đá bên trong dọc bay thẳng ra ngoài. Cùng lúc đó, nơi xa bàn kéo chỗ, cũng vang lên kẹt kẹt âm thanh. Hàn dùng lực vặn lấy bàn kéo bên trên kim loại cờ lê. Khi kim loại cờ lê thoát ly vị trí cũ về sau, bàn kéo liền phi tốc chuyển động. Khóa sắt ào ào loạn hưởng. Thẳng đến oanh một tiếng, tại phụ cận mặt đất rung động bên trong, cầu treo bung ra. Chạy ra thành bảo đường xuất hiện. Nhưng ở cuối đường, một bóng người có thể thấy rõ ràng. Dưới ánh trăng, mặt nạ màu trắng, tản ra từng tia băng lãnh cảm nhận. Người đeo mặt nạ. Chương 211, ngoài ý muốn. Người đeo mặt nạ. Thấy rõ ràng cầu treo cuối cùng thân ảnh về sau, Hàn liền hít vào ngụm khí lạnh. Hắn vô ý thức liền phải nhắc nhở Tần Nhiên, vô pháp vô thiên. Nhưng còn không có đợi đến hắn há mồm, người đeo mặt nạ liền đã từ cầu treo một đầu đi tới nơi này một đầu, đồng thời, trực tiếp vượt qua hắn, không có không một tiếng động xông vào Tần Nhiên cùng dọc trong chiến đấu. Liền tựa như là ban đêm gió nhẹ. Mang theo từng tia ý lạnh, nhưng lại không để cho người chú ý. Hàn khuôn mặt ngốc trệ đứng tại chỗ. Đối phương cho hắn loại cảm giác này, để hắn nghĩ tới một người. Một cái hoàn toàn không có khả năng người. Bất quá, kinh ngạc cũng không có để Hàn hoàn toàn đánh mất năng lực ứng biến. Hắn biết hiện tại chính mình nên làm cái gì. Cẩn thận. Hàn cao giọng hô. Thân thể ở giữa không trung dọc cảm thụ được cái cằm đau đầu, đầu lâu bên trong mê muội, đến bây giờ hắn đều không thể tin được, hắn vậy mà khinh địch như vậy bị đánh trúng. Mà lại, truy kích tùy theo mà đến. Tần Nhiên như cùng một đầu kiếm ăn lưỡi báo. Phi tốc đuổi kịp dốc. Hắn hai chân, mang theo một mảnh hư ảnh, hung hăng đá vào dọc bên hông. Vốn là ở giữa không trung dốc, nhất thời, cải biến phương hướng. Đồng thời, Tần Nhiên không ngại lại thay đối phương cải biến một lần phương hướng. Nhưng bên thai truyền đến hẳn tiếng la, lại làm cho Tần Nhiên cải biến ý nghĩ này. Hắn vốn nên là đá hướng dọc chân trái, đá hướng sau lưng. Cũng không phải là quay người đá ra, mà chính là trực tiếp từ dưới hướng lên hướng về sau đá ra. Cho nên, Tần Nhiên biến thành bộ mặt hướng phía dưới, ở ngực cùng mặt đất đồng hành bộ dáng. Mà hắn hai mắt cũng thấy rõ ràng để Hàn cao giọng la lên nguyên nhân. Người đeo mặt nạ. Tần Nhiên vô pháp xác định đối phương là chế tạo lễ đường đồ giết người đeo mặt nạ kia, vẫn là đối phương trong tổ chức lại một cái thành viên, nhưng hắn lại rõ ràng. Nhất định phải cẩn thận đối mặt với đối phương. Tần Nhiên chân trái không có đá trúng đối phương liền đống nhiên thu hồi. Một đạo đống nhiên sáng lên kiếm quang, nói rõ lấy Tần Nhiên lựa chọn tính chính xác. Nếu như hắn còn duy trì trước đó động tác, chỉ sợ lúc này chân trái liền sẽ bị phế sạch. Mà đột nhiên thu lực Tần Nhiên, nhất thời biểu hiện chân đứng không vững, vốn là ở ngực cùng mặt đất đồng hành, lập tức biến thành phía sau lưng cùng mặt đất đồng hành. Nhìn bộ dáng, Thần Nhiên lập tức liền muốn trùng điệp té ngã trên đất. Ông! Người đeo mặt nạ trường kiếm kêu khẽ, mũi kiếm đâm thẳng Thần Nhiên đỉnh đầu. Nhưng là, một đạo hình bán nguyệt khởi kình, lại là vượt lên trước va chạm tại người đeo mặt nạ trên trường kiếm. Bị Thần Nhiên mạnh mẽ thu hồi chân trái, cũng không có co chừng có mực, xét qua 360 độ về sau, lại một lần từ bên trên một lần phát động công kích. Như là đảo quải kim câu, lấy cước đao chém ra khí kình phương thức va chạm tại đối phương trên trường kiếm. Keng! Hình bán nguyệt khí kình kết bạn với trường kiếm đánh. Cái trước duy trì nháy mắt liền vỡ vụn. Nhưng cái sau trường kiếm cũng khó có thể tiếp tục tiến lên một tấc. Thể lực đại tổn Thần Nhiên, hoàn toàn không có nghỉ ngơi ý tứ, hắn lăn lộn, lan qua lan lại, thoát ly đối phương phạm vi công kích. Thẳng đến trước cửa thành lúc, Thần Nhiên mới đứng lên thở một ngụm. Người đeo mặt nạ ánh mắt tùy theo mà đến. Trong hai mắt hiện hiện kinh ngạc. Dù cho cặp mắt kia bị đá quý màu đen tròng kính ngăn che, nhưng ở trận tất cả mọi người xem hiểu loại này kinh ngạc. Không tệ. Khan khan, nghe xong cũng là cải biến tiếng nói ra dạng này khích lệ. Sau đó, người đeo mặt nạ liền không có lại đối Thần Nhiên cho một tia nhìn chăm chú. Đối phương ánh mắt nhìn về phía Dốc. Ban ơn tiểu đội trưởng, Dốc. Mẹ đại công làm ỷ vào người một trong. Đối mới chậm rãi nói ra. Người là ai? Tiếp nhận Thần Nhiên hai cước Dốc, trong đầu còn mang theo một tia cảm giác hôn mê, nhưng là cũng không trở ngại Dốc từ trước mắt người đeo mặt nạ trên thân cảm nhận được nguy hiểm. Đây là Sa Trường lão binh trực giác. Không có sai. Ta là ai? Đương nhiên là giết chết ngươi người. Người đeo mặt nạ cười rộ lên. Tiếng cười cũng là cải biến loại kia, mười phần chói tai, bén nhọn, căn bản nghe không ra nguyên bản thanh âm. Giết ta. Dốc cười lạnh. Thân là ban ơn tiểu đội trưởng Dốc, đối với mình thực lực mười phần có lòng tin. Hắn cũng không cho rằng đối phương có thể thắng chính mình. Dù cho đối phương cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Bởi vì, nơi này là hắn sân nhà. Tại mẹ đại công trong thành bảo, hắn có quá giúp đỡ nhiều tay. Tuy nhiên bên trong một bộ phận bị phản quân kiềm chế, nhưng là có một bộ phận nhân thủ, lại là thủy chung cũng không có động. Vì cũng là ứng phó trước mắt loại này tình huống đặc biệt. Siêu. Ẩm. Một cái pháo hoa rời khỏi tay, bay lên bầu trời đêm, tách ra hồng sắc tia lửa. Một lát sau, gỡ lạc đèn liền mang theo số đội vũ trang đầy đủ binh lính xuất hiện. Gỡ lạc đèn liếc mắt liền thấy Tần Nhiên ba người. Bất quá, đứng ở trong sân người đeo mặt nạ, nhưng còn xa so ba cái đạo tặc muốn hấp dẫn nhiều người. Gỡ lạc đèn, mẹ đại công kỵ sĩ, toàn bộ công quốc Tây Bộ khu trưởng quan viên. Có thể thuận tiện xử lý ngươi lời nói, cũng là không tệ. Người đeo mặt nạ không có chút nào bởi vì thành bảo thủ quân một phương nhân số tăng nhiều, mà trở nên có chỗ cháy bỏng, hắn lấy cải biến sau tiếng nói từ tốn nói. Trong giọng nói tràn ngập ung dung không đội. Chuyện gì xảy ra? Người đeo mặt nạ không chỉ có cố ý không có ngăn cản Dốc thả pháo hoa, mà lại, tựa hồ căn bản không thèm để ý thành bảo thủ quân một điểm có bao nhiêu người. Tần Nhiên đứng ở cửa thành trước, nhìn lấy người đeo mặt nạ trong ánh mắt hiện ra hoài nghi. Người đeo mặt nạ rất mạnh. Điểm này, Tần Nhiên không liệu sẽ nhận. Vẹn vẹn là đối phương tùy ý một kiếm, đều có thể tiếp được hắn tụ lực sau cước đao, liền đủ để chứng minh hết thảy. Có thể cái này cũng không đại biểu, đối phương đã cường đại đến không nhìn nhân số cấp độ. Trước mắt thành bảo thủ quân đủ để 60, 70 người. Bao quát ban ơn tiểu đội trưởng Dốc ở bên trong không thiếu hảo thủ. Tần Nhiên không tin những người này cùng nhau tiến lên về sau, người đeo mặt nạ còn có thể ứng phó tự nhiên. Ngao. Một tiếng cao vút tiếng thét dài, từ người đeo mặt nạ trong miệng phát ra. Đối phương có chỗ ỉ lại. Đến tột cùng là cái gì? Nghe được dạng này tiếng thét dài, Tần Nhiên lập tức kịp phản ứng. Hắn cau mày đánh giá bốn phía. Tần Nhiên hy vọng tìm ra người đeo mặt nạ ỉ vào. Nhưng là, lại phát hiện hàn dị thường. Tần Nhiên há mồm liền muốn hỏi hàn phát hiện cái gì? Có thể chân truyền đến chấn động, nơi xa này bóng người to lớn tấn công, lại cắt ngang Tần Nhiên tra hỏi. Tê giác. Đầu kia mặc giáp tê giác. Nhìn lấy giống như xe tăng vọt tới mặc giáp tê giác, Tần Nhiên trọng phải hiểu người đeo mặt nạ, vì sao lại như thế lạnh nhạt. Có một đầu mặc giáp tê giác làm trợ thủ, đương nhiên sẽ không để ý người trước mắt. Huống chi, mặc giáp tê giác là đi theo phản quân mà đến. Bây giờ lại nghe theo người đeo mặt nạ triệu hoán. Như vậy, người đeo mặt nạ cùng phản quân. Là cùng trận doanh. Đạt được dạng này phán đoán Tần Nhiên, sau đó một khắc lại là cho mày. Tần Nhiên nghĩ đến một chuyện. Lễ đường đổ sát. Chương 212, cầu treo. Lễ đường đổ sát. Chỗ đổ sát người, đều là phản quân người. Đây là Tần Nhiên tận mắt nhìn thấy. Nếu là một phe cánh, vì cái gì đối phương hoặc là đối phương tổ chức muốn tại trong lễ đường đổ sát phản quân đâu? mới nghi hoặc từ Tần Nhiên tâm dâng lên. Mà một bên Hàn, nhìn lấy vọt tới mặc giáp tê giác cùng chen chúc mà đến phản quân, sắc mặt lại là càng phát ra khó coi. Hắn đưa tay kéo một cái Tần Nhiên. Đi. Không có lên tiếng, chỉ là lấy khẩu hình đối Tần Nhiên nói ra. Phát sinh cái gì? Vẫn là phát hiện cái gì? Tần Nhiên nhìn thấy Hàn trên nét mặt không thích hợp. Trên thực tế, trước đó từ người mang mặt nạ này xuất hiện bắt đầu, Hàn thần sắc vẫn không thích hợp. Bất quá, đối với Hàn rời đi đề nghị, Tần Nhiên lại là rất lợi hại đồng ý. Trước mắt thành bảo thủ quân cùng phản quân chủ lực chiến đấu, cũng không phải ba người bọn hắn trên thân mang thương, trang bị không được đầy đủ người có thể tham gia. Hơi không cẩn thận, cũng là một mệnh ố hô tình huống. Nhưng vô pháp vô thiên còn ở cửa thành bên trên. Từ trước đó bắt đầu, vô pháp vô thiên cùng này 10 cái tinh nhuệ thủ vệ chiến đấu liền không có đình chỉ qua. Ta đi hỗ trợ. Người trước qua cầu treo. Tần Nhiên chỉ đỉnh đầu, đồng dạng lấy khoa tay khẩu hình phương thức nói ra. Hàn lập tức gật đầu một cái. Chí mệnh thương thế, để thuộc tính trên diện rộng hạ xuống Hàn, hoàn toàn không thích hợp chính diện chiến đấu. Không bình thường rõ ràng điểm này Hàn, tự nhiên biết mình nên làm như thế nào. Lập tức, Hàn liền nắm chiến mã thông qua thành môn, đi đến cầu treo. Tần Nhiên thì là xoay người hướng về đỉnh đầu thành môn mà đi. Toàn bộ quá trình, bất luận là dốc, gỡ lặt đèn một phương thành bảo thủ quân, vẫn là người đeo mặt nạ một phương phản quân, đều nhìn thấy. Nhưng bọn hắn lại không có ngăn cản. Hoặc là, càng thêm nói cho đúng là, không có năng lực ngăn cản. Lẫn nhau song phương chém giết, đã sớm hấp dẫn bọn họ sở hữu tinh lực. Chỗ nào còn nhớ được ba cái tiểu mao tặc. Trừ trên cửa thành đã cùng vô pháp vô thiên chiến đấu 10 cái tinh nhuệ thủ vệ. Không đúng, giờ phút này đã còn lại 7 cái tinh nhuệ thủ vệ. Còn lại đều đã ngã trên mặt đất, hoặc là rên rỉ không ngừng, hoặc là không có không một tiếng động. Cầm trong tay trường kiếm vô pháp vô thiên, kiếm ảnh trung điệp, một người lấy thành thạo tư thái, đem còn thừa tinh nhuệ thủ vệ toàn bộ bao phủ đi vào. Kiếm phong mỗi một lần hiện lên, cũng sẽ ở bên trong một người thủ vệ trên thân lưu lại một đạo không cạn vết thương. Mà 7 cái thủ vệ phản kích, lại bị vô pháp vô thiên tùy tiện đỡ được. Dù cho 7 cái thủ vệ cùng nhau tiến công cũng giống như vậy. Vô pháp vô thiên lúc này, tựa hồ là ba đầu sáu tay. Vô luận công kích là từ trước sau, vẫn là từ hai bên trái phải mà đến, đều bị chạy không khỏi trường kiếm trong tay của hắn. Đây là cái gì kiếm kỹ? Tần Nhiên nhìn ra được, vô pháp vô thiên sử dụng kiếm kỹ, còn là trước kia tới mũi tên tiến giai kiếm kỹ. Nhưng là, so với phòng ngự lúc, trước mắt kiếm kỹ, rõ ràng thích hợp với tiến công. Tần Nhiên có thể khẳng định, coi như không có hắn, lại cho vô pháp vô thiên một chút thời gian, những này còn thừa thủ vệ, cũng trèo trống không bao lâu. Bất quá, hiện tại có thể không có thời gian chờ đợi. Tần Nhiên hướng về phía vô pháp vô thiên đánh cái ánh mắt, liền đến trong chiến đấu. Còn thừa thủ vệ, tại Tần Nhiên xuất hiện ở cửa thành bên trên lúc, liền đã phát hiện Tần Nhiên. Thế nhưng là, bị vô pháp vô thiên kiềm chế bọn họ, hơi phân thần cũng là trên thân thêm ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Hoàn toàn không có tinh lực lại đi quản Tần Nhiên. Mà cái này tự nhiên cho Tần Nhiên thời cơ. Phanh phanh phanh. Tần Nhiên nhấc chân liền đạp. Đơn giản như là đá đá phạt. Mà lại là không có phòng thủ, cũng không có cầu môn loại kia. Hai cái hô hấp về sau, 7 cái còn thừa tinh nhuệ thủ vệ liền toàn bộ ngã xuống đất. Bên trong một cái trên thân càng là hiển hiện một kiện mang theo lục sắc quang mang trang bị. Nhìn thấy tuân gia trang bị, Tần Nhiên lập tức hướng về bên cạnh nhường lối. Tuy nhiên trước mắt chiến đấu, hắn tham dự bên trong. Nhưng là đại bộ phận xuất lực vẫn như cũ là vô pháp vô thiên. Thậm chí, hắn không tham dự bên trong, dạng này chiến đấu cũng sẽ không đối vô pháp vô thiên tạo thành cái uy hiếp gì. Liền xem như có thời gian đang gấp nói chuyện, cũng không phải Tần Nhiên được chia kiện trang bị này lý do. Hắn vốn có lý niệm không cho phép hắn làm như vậy. Niềm vui ngoài ý muốn. Vốn bán tính ngươi một phần. Vô pháp vô thiên cầm lấy món kia trang bị ma pháp, đồng thời, rất hào phóng đem đồ vật thuộc tính triển lãm cho Tần Nhiên. Tên, xuyên thứ trường mâu. Loại hình, trường bính vũ khí. Phẩm chất, ma pháp. Lực công kích, đồng dạng. Thuộc tính, phá giáp LV1. Đặc hiệu, không. Nhu cầu, không. Phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là. Ghi chú, vốn là một chi phổ thông trường mâu, nhưng lại đi qua luyện kim sư phụ ma, để nó có không tầm thường xuyên thứ lực lượng. Phá giáp LV1, có thể tùy tiện sẽ rách hạng nhẹ hộ giáp, phòng ngự lực phán định vì yếu kém, bình thường. Cùng Tần Nhiên vốn có lý niệm. Vô pháp vô thiên cũng có được chính mình lý niệm. Hắn cũng không ngại cùng hảo bằng hữu chia sẻ. Càng là đồ tốt. Đi. Tần Nhiên không có sủa bậy, quay người nhảy xuống thành môn, xông lên cầu treo. Vô pháp vô thiên cười một tiếng, theo sau. Hắn lúc này đã thông qua cầu treo, đang đứng tại một bên khác lặng lặng chờ đợi, hắn thần sắc khẩn trương nhìn lấy hướng cửa thành. thằng đến nhìn thấy Tần Nhiên cùng Vô Pháp Vô Thiên đều xông lên cầu treo về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Thế nhưng là, sau một khắc, Hàn lại lần nữa khẩn trương lên. Cẩn thận! Hàn cao giọng nhắc nhở lấy. Trên thực tế, không cần Hàn nhắc nhở, Tần Nhiên, Vô Pháp Vô Thiên liền đã phát hiện không hợp lý. Cầu treo run rẩy dữ dội lấy. Tần Nhiên, Vô Pháp Vô Thiên quay đầu nhìn lại. Nhất thời, sắc mặt hai người biến đổi, càng nhanh hơn nhanh hướng về cầu treo một bên khác chạy như điên. Đầu kia mặc giáp tê giác vậy mà tại ban ơn tiểu đội trưởng khống chế dưới, thẳng tắp phóng tới thành môn. Người khoác trong giáp, lại ra dày thịt béo tê giác, hoàn toàn không sợ đồng dạng công kích. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, mặc giáp tê giác không có nhược điểm. Con mắt, thân thể cường đại tới đâu, con mắt cũng là yếu ớt. Cho dù là có phòng ngự, lúc này cũng bị dọc bắn ra mũi tên xuyên thấu, hai mũi tên chui vào non lửa. Đau đớn kích thích mặc giáp tê giác, để nó hoàn toàn không để ý người đeo mặt nạ mệnh lệnh, điên cuồng phóng tới thành môn. Lấy mặc giáp tê giác loại này điên cuồng trạng thái, Tần Nhiên có thể khẳng định nhìn như kiên cố thành môn nhất định ngăn không được đối phương. Khi xông phá thành môn về sau, mặc giáp tê giác nhất định sẽ dọc theo cầu treo tiếp tục tấn công. Mà lại, lấy mặc giáp tê giác giờ phút này biểu hiện ra tấn công tốc độ. Bọn họ nhất định sẽ tại thông qua cầu treo trước, bị đuổi kịp. Còn có một chút. Tần Nhiên không biết cầu treo có thể hay không tiếp nhận đầu này mặc giáp tê giác trọng lượng. Cũng không luận là có thể chịu được lấy, vẫn không thể chịu được lấy, đối với hắn và Vô Pháp Vô Thiên tới nói đều là dị thường bất lợi. Cái trước, bọn họ vẫn như cũ muốn đối mặt một đầu điên cuồng mặc giáp tê giác. Vừa nghĩ tới mặc giáp tê giác tấn công lúc chỗ biểu hiện ra lực lượng, Tần Nhiên liền không khỏi tê cả da đầu. Nay hoàn toàn cũng là một người bình thường đối mặt mã lực toàn bộ khai hỏa xe tải nặng. Trừ bỏ thịt nát xương tan bên ngoài, căn bản không có cái thứ hai khả năng. Mà cái sau. Dưới cầu treo nhìn như thanh tịnh trong hồ nước, từng đầu nhỏ bé lại tràn đầy răng nanh cá, đang vừa đi vừa về du động. Tỷ dạy nhạ. Khi tiến vào cái này đặc thù phó bản thế giới trước, Hàn từng đặc biệt nói rõ, thành bảo hộ thành hà đáng sợ. Hàng trăm hàng ngàn đầu tỷ dạy nhạ liền giấu ở bên trong, chỉ cần một giây đồng hồ thời gian, liền có thể đem một người sống sờ sờ gặm ăn thành khung xương. Đáng chết. Thần Nhiên chửi mắng lên tiếng. Trả thù. Tần Nhiên vô cùng khẳng định vị kia ban ơn tiểu đội trưởng cách làm đại biểu cho cái gì. Hắn quay đầu lại, ánh mắt tìm kiếm lấy đối phương. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tần Nhiên ánh mắt tìm đến đối phương. Bởi vì, đối phương ánh mắt một mực đang nhìn lấy hắn. Khi tiếp xúc đến Tần Nhiên ánh mắt về sau, đối phương đầu tiên là cười đắc ý, sau đó nâng tay phải lên giơ ngón trỏ lên, tại cái cổ ở giữa vạch một cái, tiếp theo, liền không tiếp tục để ý Tần Nhiên, quay người vùi đầu vào cùng phản quân trong chiến đấu. Đối phương khẳng định Tần Nhiên chết chắc. Và anh. Trùng kích bên trong, nặng nề thành môn như là giấy đồng dạng bị xé nát. Không có lên đến bất kỳ trở ngại nào tác dụng. Điên cuồng mặc giáp tê giác xông lên cầu treo. Hướng về phi nước đại Tần Nhiên, Vô Pháp Vô Thiên vọt tới. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Đột nhiên, chạy bên trong Tần Nhiên bước chân dừng lại, quay người liền hướng về mặc giáp tê giác phóng đi. Vô Pháp Vô Thiên, hẳn kinh hãi. 2567, ngươi làm gì? Hai người đồng thời hoảng sợ nói. Chương 213, xông ra. Tần Nhiên muốn làm gì? Cầu treo thẳng tắp. Độ rộng vừa lúc dung nạp tấn công mặc giáp tê giác. Hai bên là nuôi tỷ dạy nhạ hộ thành hà. Nhìn như trừ hướng về bờ bên kia chạy bên ngoài, liền không có hắn lựa chọn. Có thể thực, còn có một lựa chọn. Bầu trời. Tần Nhiên có nắm chắc, lấy hắn cùng Vô Pháp Vô Thiên thân thể tố chất, nhảy đến không trung, hạ lạc thời gian, đầy đủ mặc giáp tê giác tiến lên. Đây là đang vừa mới phi nước đại thời điểm. Tần Nhiên đột nhiên nghĩ đến. Mười phần có thể thực hiện. Bất quá, Tần Nhiên không có lập tức cáo chi Vô Pháp Vô Thiên. Bởi vì, Tần Nhiên còn có một chút lo nghĩ. Vị kia ban ơn tiểu đội trưởng, dốc. Đối phương nhìn như cùng phản quân giết khó phân thắng bại, nhưng ai có thể cam đoan, đối phương sẽ không đem chú ý lực để ở chỗ này một điểm đâu. Có cơ hội nhìn thấy một cái làm chính mình rất mất mặt người chết đi, phần lớn người đều sẽ không bỏ qua. Nhưng là, khi đối phương nhìn thấy cái kia làm chính mình rất mất mặt người không phải chết đi, mà chính là đào thoát thăng thiên lời nói, lại hội làm thế nào? Đáp án là không cần nói cũng biết. Ngăn cản. Đem hết toàn lực qua ngăn cản. Huống chi, dọc hoàn toàn không cần đem hết toàn lực. Chỉ cần bắn ra một mũi tên liền đầy đủ. Trên không trung người, không chỗ mượn lực dưới, đem không thể tránh né chúng tên. Cho nên, Tần Nhiên không có cáo chi Vô Pháp Vô Thiên. Hắn muốn chính mình thử một lần. Nếu như chỉ là mình một người lời nói, Tần Nhiên vẫn là có tương đương năm chắc né tránh dọc mũi tên. Ô ô, mặc giáp tê giác mang theo cuồng phong tốc thẳng vào mặt. Khoảng cách Tần Nhiên còn có 12, 13 gạo thời điểm, cũng đã là đập vào mặt, lại thêm cái kia khổng lồ hình thể, lập tức, để Tần Nhiên cảm nhận được nặng nề áp lực. Bất quá, cũng không có đạt tới chấn nhiếp trình độ. Đối với Tần Nhiên tới nói, thật sự là một tin tức tốt. Hắn trừng lớn hai mắt, tính toán khoảng cách song phương. Khi khoảng cách song phương không đủ 5 mét lúc, chuẩn bị hồi lâu Tần Nhiên, đống nhiên nguyên địa nhảy lên. Siêu. Ngay tại Tần Nhiên lên nhảy đồng thời, mũi tên tiếng xé gió vang lên. Một chi tinh thiết chế thành mũi tên, nhắm ngay Tần Nhiên mà đến. Nơi xa vốn nên cùng phản quân giết đến khó phân thắng bại ban ơn tiểu đội trưởng dọc buông xuống ma pháp trường cung, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Tựa hồ hết thể đều tại hắn nắm chắc bên trong. Trên thực tế, dọc chính là như vậy cho rằng, hết thể đều tại hắn nắm chắc bên trong. Từ nghĩ đến phải dùng bì giáp tê giác báo thù cho hắn về sau, dọc đã sớm đem khả năng xuất hiện tình huống muốn một lần. Bên trong, tự nhiên bao quát đường sống duy nhất. Hắn muốn làm đến vạn vô nhất thất. Muốn để này đường sống, trở thành Tần Nhiên hẳn phải chết con đường. Hắn hy vọng thưởng thức được Tần Nhiên trên mặt hy vọng biến thành tuyệt vọng quá trình. Không phải vậy lời nói, hắn thù một cước, làm sao có thể báo. Chết đi. Mang đến cho ta xỉ nhục. Cái gì? Dốc lạnh cười nói. Có thể sau một khắc, hắn liền trừng lớn hai mắt. Bởi vì, trên không trung không chỗ mượn lực, chỉ có thể bị hắn một tiễn xuyên thủng Tần Nhiên. Vậy mà tại không trung di động. Mà lại, là 10 phần nhanh chóng loại kia. Lấy dọc nhãn lực, hắn có thể nhìn thấy Tần Nhiên đưa tay ném ra ngoài cái gì, buộc đang mặc giáp sừng tê giác bên trên, để mặc giáp tê giác mang theo hắn di động, nhưng là khoảng cách nguyên nhân, hắn không cách nào thấy rõ ràng Tần Nhiên đến tột cùng ném ra ngoài cái gì. Đáng giận. Dọc vô ý thức liền muốn bổ khuyết thêm một tiễn. Nhưng là một thanh trường kiếm lại vô thanh vô tức lướt qua hắn vị trí hiểm yếu. Phúc. Máu tươi cuồn phún. Dọc bưng bít lấy vị trí hiểm yếu ngã xuống đất, một khắc cuối cùng, hắn nhìn thấy tấm kia nhuốm máu mặt nạ. Có thù tất báo ngươi, nghĩ tới hôm nay giờ khắc này sao? Người đeo mặt nạ trầm thấp nói. Thanh âm lại không còn là bén nhọn, chói tai biên âm, mà là mình lúc đầu thanh âm. Dù cho đệ thấp rất nhiều, nhưng vẫn như cụ khó nén bên trong hùng hậu. Sinh mệnh chi hỏa tức sắp tắt dọc, đang nghe cái thanh âm này về sau, hồi quang phản chiếu tỉnh táo lại, hắn hé miệng. Tê, tê. Hiển nhiên. Dọc muốn nói cái gì? Nhưng cổ họng bị cắt đứt hắn hoàn toàn nói không ra lời. Ha 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 ha. Người đeo mặt nạ lên tiếng cùng thiếu. Tuy nhiên thanh âm lại một lần biến trở về bén nhọn, chói tai, nhưng là loại kia đắc ý lại là thế nào cũng ẩn tàng không. Tiếng cười tiếp tục 2-3 giây, sau đó biến mất. Người đeo mặt nạ nhìn một chút đứng đang mặc giáp tê giác trên lưng Tần Nhiên, hơi trầm ngâm. Có thể tiếp theo, ánh mắt liền nhìn về phía một bên khác. Ở nơi đó là, gợt lật đèn. Hắn lại một mục tiêu. So với Tần Nhiên càng mục tiêu trọng yếu. Tần Nhiên đứng yên đang mặc giáp tê giác trên lưng. Tuy nhiên sốc này, lân giáp trượt, nhưng là tê giác dị thường rộng lớn lưng, lại vì Tần Nhiên cung cấp một cái đầy đủ đứng thẳng bình đài. Nhảy. Tần Nhiên hướng về phía vô pháp vô thiên hô. Đứng đang mặc giáp tê giác trên lưng hắn, đã thấy ban ơn tiểu đội trưởng dọc tử vong. Người đeo mặt nạ giết chết giống lúc, biểu hiện ra quỷ dị tốc độ, vô thanh vô tức kiếm thuật, đều bị Tần Nhiên cảm thấy phía sau lưng trận trận phát lạnh. Hắn lại một lần đem chính mình thay vào đến dọc nhân vật bên trong. Dù cho không có bị phân tâm, ở vào hết sức chăm chú trạng thái dưới. Hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc, né tránh như thế một kiếm. Riêng là tới gần dọc lúc, đối phương biểu hiện quỷ dị tốc độ. Bên người tựa hồ cũng mang theo khó phân thật giả bóng mờ. Nếu như không phải xác nhận đối phương là tiếng người, Tần Nhiên thậm chí coi là đối phương là một cái vô hình du hồn. Thật sự là đáng sợ. Đây là Tần Nhiên đối người đeo mặt nạ đánh giá. Bất quá. Có một chút, hắn lại là cần cảm tạ đối phương. Đối phương thay hắn xử lý giờ phút này lớn nhất trở ngại dốc. Để vốn nên tuyệt sắt mặc giáp tê giác trở nên không dùng được. 3. Vô pháp vô thiên từ trên trời giáng xuống, cũng rơi đang mặc giáp tê giác trên lưng. Tại mắt thấy Tần Nhiên cách làm về sau, vô pháp vô thiên lập tức liền minh bạch Tần Nhiên là muốn làm gì, cho nên, nghe tới Tần Nhiên tiếng la về sau, hắn không chút do dự chấp hành. Nơi xa hàn, đồng dạng không đốc. Sớm tại trước một khắc. Liền lôi kéo ba con chiến mã né tránh mặc giáp tê giác tấn công phương hướng. Hô hấp ở giữa. Mặc giáp tê giác xông qua cầu treo còn lại lộ trình. Khi mặc giáp tê giác vọt tới bờ bên kia về sau, lập tức liền là một mảng lớn gò đất. Tần Nhiên không khỏi thở phào. Hắn vừa mới có thể là phi thường lo lắng, dưới chân mặc giáp tê giác một cái chuyển biến, xông vào hộ thành hạ. Nếu là nói như vậy, hắn tuyệt đối phải ít hơn một khoản thu hoạch. Không sai, Tần Nhiên muốn xử lý mặc giáp tê giác. Tại lúc đầu nhìn thấy mặc giáp tê giác thời điểm, Tần Nhiên liền chuẩn bị làm như vậy. Chỉ là, lúc ấy tình huống không cho phép. Mà bây giờ, tự nhiên không tồn tại dạng này hạn chế. Mà lại, vị kia ban ơn tiểu đội trưởng còn thay hắn hoàn thành tương đương một bộ phận chính tự. Tần Nhiên nhìn lấy cắm đang mặc giáp tê giác trên hai mắt mũi tên, túi người xuống, cẩn thận từng ly từng tí di động tới. 2567, ngươi muốn làm gì? Vô Pháp Vô Thiên hỏi. Bất quá, hắn lập tức liền im miệng. Nhìn thấy Tần Nhiên dùng phải tay nắm chặt cắm đang mặc giáp tê giác trên mắt một mũi tên, Vô Pháp Vô Thiên nhất thời liền minh bạch Tần Nhiên dự định. Phúc! Một giây sau, theo Tần Nhiên thủ trưởng dùng lực, cái mũi tên này mũi tên tận gốc chui vào mặc giáp tê giác trong hốc mắt. Tiếp theo là mặt khác một chi. Xuyên thứ, yếu hại công kích, tạo thành đối phương 300 điểm sinh mệnh thương tổn, phán định đối phương có được cứng cỏi hộ giáp, thực tế tạo thành đối phương 200 điểm sinh mệnh thương tổn, đối phương tử vong. Theo chiến đấu tin tức nhắc nhở, bị giáp tê giác hướng về phía trước lại xông mười mấy mét về sau, lực nghỉ ngã xuống đất. Trong nháy mắt liền không có tiếng động. Một kiện mang theo quả cam sắc quang mang trang bị tại bị giáp xuất sắc châu trên thi thể hiện hiện. Nhất thời, Thần Nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Chương 214, hỏi thăm. Quả cam sắc quang mang biểu hiện ra trang bị phẩm cấp, hy hữu. Lại một kiện hy hữu cấp bậc trang bị. Tuy nhiên tiến vào cái này đặc thù phó bản thế giới sau nguy cơ không ngừng, nhưng là ích lợi lại đồng dạng có thể nhìn. Về phần tại sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy, Tần Nhiên là lòng dạ biết rõ. Nguyên nhân trọng yếu nhất một trong, tự nhiên là bởi vì hắn chỗ kinh lịch phó bản số lần so với hẳn cái này mở ra người tới nói, trên lệch rất nhiều. Cho dù là cho hắn lần thứ 3 phó bản độ khó khăn chủ tuyến nhiệm vụ. Có thể vào đặc thù phó bản thế giới trước khế ước, sớm liền quyết định hắn tất nhiên sẽ tham dự vào cùng Vô Pháp Vô Thiên, hạn chủ tuyến nhiệm vụ bên trong. Cùng, từ chủ tuyến nhiệm vụ liên lụy mà ra một số liệt tất nhiên sẽ kinh lịch sự kiện. Thân là thâm niên người chơi Vô Pháp Vô Thiên, hạn cũng rõ ràng trong nguyên nhân. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng, bọn họ cho thấy thái độ mình. Vô Pháp Vô Thiên hướng bên cạnh chuyển một bước. Biểu thị chính mình không tham dự kiện trang bị này phân phối. Hạn có chút trông mà thèm. Nhưng cũng chỉ là hơi do dự về sau, liền giống như Vô Pháp Vô Thiên, hướng về bên cạnh chuyển một bước. Vô Pháp Vô Thiên dạng này người tham dự đều không nói thêm gì, càng thêm không cần phải nói hắn dạng này một cái người vây xem. Tạ. Thần Nhiên hướng về Vô Pháp Vô Thiên nói lời cảm tạ. Tuy nhiên dựa theo người chơi ở giữa quý củ, mặc giáp tê giác từ Thần Nhiên một người giết chết, chỗ được tự nhiên cũng là Thần Nhiên một người. Nhưng là tiền tài động nhân tâm, dù là có khế ước ước thúc, cũng khó đảm bảo sẽ không xảy ra một số ác tha. Mà Vô Pháp Vô Thiên thản nhiên, để hắn miễn trừ phiền toái như vậy. Chí ít, hẳn sẽ không nói thêm gì nữa. Cho nên, Thần Nhiên hướng về Vô Pháp Vô Thiên biểu thị lòng biết ơn. Đây là 2567 ngươi nên được. Tăng thêm tốc độ, chúng ta cần mau mau rời đi. Không phải vậy các loại tới đó chiến đấu kết thúc, chúng ta muốn đi đều đi không. Vô Pháp Vô Thiên chỉ thành bảo bên trong chém giết, nhắc nhở lấy Thần Nhiên. Thần Nhiên gật đầu một cái. Lập tức cầm lấy này trang bị. Đây là một đầu màu nâu đen, bằng da thô ráp ngay lưng, nó chừng 4 ngón tay bao quát, chế tác cực kỳ đơn giản, nhưng lại cho người ta một loại dị thường rắn chắc cảm giác. Tên, Dã Tính Chi Hồn. Loại hình, đồ phòng ngự. Phẩm chất, hy hữu. Phòng ngự lực, cường đại. Thuộc tính, dã man đập vào, dã tính phẫn nộ. Đặc hiệu, không. Nhu cầu, không. Phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là. Ghi chú. Đầu này trong dây lưng có một cái dã tính khó huấn linh hồn. Dã man đập vào, mở ra kỹ năng lúc, người mặc sẽ thẳng tắp xông về trước phong 5 giây, thẳng đến tấn công thời gian kết thúc, hoặc là đụng vào chướng ngại vật mới thôi. Chướng ngại vật trình độ phòng ngự nhất định phải phán định vì cường đại, nếu không sẽ bị đụng nát, vô pháp ngăn cản người mặc tấn công. Khi chướng ngại vật trình độ phòng ngự phán định cao hơn cường đại lúc, người mặc đem tiếp nhận một lần đồng đẳng với mạnh đại cấp bậc công kích. Dã tính chi nộ, khi điểm sinh mệnh thấp hơn 30%, lâm vào trọng độ thương thế trạng thái lúc, dã man đập vào phán định độ khó khăn 1, ngăn cản chướng ngại vật phòng ngự phán định nhất định phải vì cực mạnh, khi chướng ngại vật trình độ phòng ngự phán định cao hơn cực mạnh lúc, người mặc đem tiếp nhận một lần đồng đẳng với cực mạnh cấp bậc công kích. Tần Nhiên nhìn lấy dã tính chi hồn giới thiệu, mi đầu cũng là nhíu một cái. Trang bị tự mang hai loại kỹ năng, không thể nghi ngờ là cường đại. Bất luận là đối với địch nhân, vẫn là đối với mình. Đều là như thế. Phảng phất như là một thanh song nhận kiếm. Dùng tốt đả thương người, dùng không tốt thương tổn chính mình. Bất quá, đối với giờ phút này Tần Nhiên tới nói, hắn lại là không có lựa chọn. Cực thiếu khuyết trang bị hắn, hoàn toàn không có chọn lựa tư cách. Liền xem như có, Tần Nhiên cũng sẽ không buông tha cho một kiện hy hữu cấp bậc ngai lưng. Bởi vì, hắn cũng không có đem đối ứng trang bị. Đem ra tính chi hồn thắt ở bên hông về sau, Tần Nhiên trở mình lên ngựa, đã sớm chờ đợi đã lâu Vô Pháp Vô Thiên, hẳn vung lên roi ngựa. Điều khiển. Ba con chiến mã. như mũi tên rời cung, hướng về ba người sớm khi tiến vào phó bản thế giới trước, liền buôn bán lượng sau mục đích mà đi. Hành hương rừng rậm. Ở vào mẹ đại công thành bảo bên ngoài 100 dặm đại diện tích rừng rậm. Mẹ công quốc mộc đầu, gia lông, phần lớn xuất từ khu rừng rậm này. Mà lại, bởi vì hàng năm hạ thu ở giữa, mẹ đại công đều sẽ dẫn người tới nơi này đi săn, nương tựa hành hương rừng rậm hai cái thôn trấn đều là dị thường phồn hoa. Càng trọng yếu hơn một điểm là, chỉ phải xuyên qua hành hương rừng rậm, liền rời đi mẹ công quốc. Từ đêm khuya mãi cho đến mặt trời mới mọc. Ba người cưỡi chiến mã vừa đi vừa nghỉ, khi vô pháp vô thiên phát hiện chiến mã thực sự mỏi mệt không chịu nổi, nhất định phải lúc nghỉ ngơi, ba người không được không dừng lại. Lộ thủy thấm ướt vô pháp vô thiên, hàn quần áo, càng hai người người mặc bị giáp, loại tư vị này thật sự là khó chịu không thôi. Có thể hai người hoàn toàn không có dâng lên đống lửa dự định. Tần Nhiên mặc dù có ám chi nha vũ làm che chắn, nhưng tương tự không dễ chịu. Bất quá, đối với hai người quyết định, Tần Nhiên là hoàn toàn đồng ý. Dã ngoại đống lửa, thật sự là quá dễ thấy. Tuy nhiên thành bảo bên trong thủ quân cùng phản quân chiến đấu xa còn lâu mới có được kết thúc, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn họ cũng là an toàn. Thôn trấn bên trong dân binh thế nhưng là tạo thành không ít đội ngũ tuần tra, tại riêng phần mình thôn trang, thành trấn ở giữa tiến hành tuần tra nhiệm vụ. Có lẽ, bọn họ chiến đấu lực có lẽ rất bình thường, không để tại Tần Nhiên trong mắt ba người, chỉ khi nào cùng đội ngũ tuần tra phát sinh xung đột, liền nhất định sẽ vì đảo vong Tần Nhiên ba người, dẫn tới vô cùng vô tận phiền phức. Muốn tránh đi phiền phức, không cùng đối phương tiếp xúc, cũng là phương pháp tốt nhất. Bởi vậy, liền có một cái tiền đề, không bị những này đội ngũ tuần tra phát hiện. Không phải vậy ba cái cưỡi ngựa mang theo vũ khí người, bị đội tuần tra nhìn thấy lời nói, liền nhất định sẽ bị hỏi thăm. Cho nên, Tần Nhiên ba người không gần như chỉ ở hạn chỉ huy dưới tránh đi chủ yếu đường, các loại chi tiết nhỏ cũng phải vạn phần lưu ý. Tại một chỗ có lâm mục che đậy gò núi dưới, ba người tiến hành lần này thời gian dài nghỉ ngơi. Ta thật hoài niệm giả trèo làm thực vật còn có sản xuất ỉu. Vừa mới đổi xong dược cao, băng vải ba người, chia ăn lấy Tần Nhiên từ phòng bếp lấy ra lương khô, cảm thụ được cùng cục gạch độ cứng cùng so sánh lương khô, vô pháp vô thiên lập tức thở dài một tiếng. Xin nhờ, tuyệt đối đừng nói. Cái này lương khô vốn là khó mà nuốt xuống, ngươi nói chuyện giả trèo làm thực vật, ta hiện tại cảm giác mình ăn đến liền heo cũng không bằng. Hàn hai mắt lật một cái, tức giận nói ra. Sau đó, hai người liền phát hiện Tần Nhiên từng ngụm nhanh chóng nhấm nuốt thực vật bộ dáng. Nếu như không phải xác nhận Tần Nhiên ăn đến giống như bọn họ, hai người đều muốn hoài nghi, Tần Nhiên có phải hay không ăn cái gì món ăn ngon. Khó nói chúng ta ăn lương khô phương thức không đúng. Nhìn lấy Tần Nhiên tựa như ăn như hổ đói bộ dáng, vô pháp vô thiên cùng Hàn không khỏi sinh ra dạng này ảo giác, hai người đồng thời học Tần Nhiên bộ dáng, hướng trong tay lương khô mãnh liệt cắn một cái. Vẫn như cũng là cứng rắn, lạc đến hàm răng đau nhức. Mà lại, mỗi một lần ướt, đều bị người cảm thấy cổ họng bị vẽ đến đau đớn. 2567, ngươi đang trêu cợt chúng ta. Hàn lập tức phàn nàn đứng lên. Vô pháp vô thiên cũng lấy bất đắc dĩ ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. Không có. Chỉ là cảm giác cũng không tệ lắm. Tần Nhiên cầm lấy một khối lương khô nói ra. Tên, lương khô. Loại hình, thực vật. Phẩm chất, phổ thông. Thuộc tính, không. Đặc hiệu, không. Phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là. Ghi chú, một số ngũ cốc chế thành lương khô, lấy có thể thời gian dài mà bị để cho các ngươi nói chuyện say sưa, đương nhiên, ngươi không muốn trông cậy vào nó vị đạo. Tần Nhiên nhìn lấy hệ thống cho lương khô đánh giá. Cảm thấy cũng không chính xác. Trừ bỏ tại nuốt lương khô lúc, có chút khó khăn bên ngoài, hắn cảm thấy vị đạo coi như không tệ. Tần Nhiên bị nhanh ăn đoán luyện ra đầu lưỡi, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã sớm để này quý giá nhất bộ phận, vị giác, phát sinh một số biến hóa. Chỉ cần có thể nuốt xuống đồ vật, đối với Tần Nhiên tới nói cũng không phải là quá kém. Vô pháp vô thiên, Hàn đương nhiên không biết Tần Nhiên kinh lịch. Nhìn lấy Tần Nhiên lại cầm lấy một khối lương khô, bình tĩnh tự nhiên nhấm nuốt bộ dáng, hai người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, không thể không tiếp tục ăn đứng lên. Dù cho lương khô không có bất kỳ cái gì thuộc tính. Nhưng là hai người đều biết, nghèo đói hội để bọn hắn thuộc tính hạ xuống. Cái này đối với hiện tại hai người mà nói, đều là không thể tiếp nhận. Cho nên, liền xem như khó mà nuốt xuống, hai người cũng là cứ thế mà nuốt xuống. Thực sự nuối không trôi, liền dùng nước đưa. Trên yên ngựa treo đầy đủ túi nước. Cho nên, khi Tần Nhiên ăn xong lương khô về sau, vô pháp vô thiên, hẳn cũng ăn xong. Trước đó người đeo mặt nạ kia, người rất quen thuộc sao. Có lẽ, người giấu giếm một ít chuyện. Khi ngắn ngủi đi ăn cơm sau khi kết thúc, Tần Nhiên hỏi ra một mực để ở trong lòng nghi vấn, ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn chằm chằm Hàn thần sắc. Cố gắng không buông tha Hàn một tơ một hào thần sắc biến hóa. Vô pháp vô thiên ánh mắt cũng trong nháy mắt khóa chặt Hàn, mi đầu càng là nhăn lại tới. Chương 215, nguyên do. Hàn nhìn xem Tần Nhiên, lại nhìn xem vô pháp vô thiên, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười khổ. Nhớ kỹ bắt ta người sao? Hắn hỏi như vậy. Sơ Tenner, mẹ đại công kiếm thuật giải. Cũng là mẹ đại công ba vị nhi tử kiếm thuật lão sư. Ngươi nói là, hắn cũng là người đeo mặt nạ. Tần Nhiên nhớ lại Hàn đề cập tới Sơ Tenner người này, cho mày. Bởi vì, lúc ấy Hàn xa xa không chỉ nâng lên những thứ này. Mẹ công quốc kiếm thuật thứ nhất, mẹ đại công giới chướng mạnh nhất chiến tướng các loại, mới là đối phương tên tiền tố. Ừm. Ta đoán hắn hẳn là người đeo mặt nạ. Lúc trước hắn đi qua bên cạnh ta lúc cái loại cảm giác này, cùng ta tiến trong trí nhớ đối phương cho ta cảm giác là một dạng. Hàn gật gật đầu, trên mặt cười khổ, càng phát ra đắng chát. Mà lại, lúc ấy ta tiến vào đại công tàng bảo thất quá trình thật sự là quá thuận lợi. Thuận lợi đến hoàn toàn cũng là sự tình an bài trước trình độ. Riêng là, lúc trước tàng bảo thất tin tức, cũng là ta trong lúc vô tình nghe tới. Hiện tại xem ra, đây đều là bẫy dập. Đối phương sớm có dự mưu, đều là vì lần này phản loạn mà chuẩn bị. Ta nguyện ý lấy khế ước cam đoan, ta nói tới hết thể đều là thật. Nói đến đây, Hàn thở sâu. Tựa hồ muốn đem sôi trào nỗi lòng toàn bộ đè xuống. Nhưng là, hắn thần sắc, lại còn lâu mới có được bình tĩnh trở lại. Hiển nhiên, có chút vô pháp tiếp nhận bị dân bản địa tính kế sự thật. Một bên vô pháp vô thiên vô vô Hàn bả vai, lấy đó an ủi. Đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. Tần Nhiên nhíu mày, cũng không có theo Hàn giải thích mà giãn ra. Tương phản, hắn nhăn càng chặt. Bởi vì, hắn liên tưởng đến càng nhiều chuyện hơn. Những quân phản loạn kia là Sở Tẹn Nở lấy bắt người danh nghĩa đưa vào thành bảo. Coi như Sở Tẹn Nở lấy bắt người danh nghĩa, cũng vô pháp mang nhiều người như vậy tiến vào thành bảo. Nhất định phải có người hỗ trợ mới được. Đang khi nói chuyện, Thần Nhiên liền ném ra ngoài một cái tên. Lẽ gờ răng, không nên quên mẹ đại công vị này con thứ, đối phương cũng mang theo giống nhau mặt nạ. Còn có, mẹ đại công con út, vị kia đang thương bên trong đủ dẻo, bị chính mình thị vệ giết chết. Đem những này đều liên hệ với nhau về sau, ta có một cái ý nghĩ. Thần Nhiên thở sâu, chậm rãi nói ra. Vị kia đại công con thứ, không cam tâm từ huynh trưởng mình tiếp nhận đại công tước vị, cho nên, phát động lần này phản loạn, đồng thời thuận thế giải quyết hết một cái khác đối thủ cạnh tranh, đệ đệ mình. Không có khả năng. Coi như đại công con thứ phản loạn thành công, lấy mẹ đại công con trai trưởng công hân, cùng nhận tất cả mọi người kính yêu sự thật, đại công con thứ cũng không có khả năng thu hoạch được đại công tước vị. Thậm chí, sẽ chỉ vừa đến phản. Hàn lắc đầu, không tán thành Tần Nhiên quan điểm. Như vậy, chúng ta thay cái mạch suy nghĩ. Nếu là đại công con thứ chấn áp lần này phản loạn, đồng thời tìm về mất đi truyền thừa chi vật đâu. Không nên quên lễ đường đổ sát. Ta vẫn nghĩ không thông vì cái gì người đeo mặt nạ sẽ làm rơi người một nhà, cần phải là xây dựng ở Bình Định thành công trên cơ sở, lễ đường đổ sát liền giải thích thông. Bọn họ chỉ cần một số lượng vừa đúng phản quân, mà không phải chiếm hữu ưu thế phản quân. Tần Nhiên vừa cười, một bên nhìn về phía Hàn. Nhất thời, Hàn biến sắc. Nếu thật là lời như vậy, Hàn lời nói còn chưa nói hết. Nhưng kết quả, lại là không cần nói cũng biết. Nhưng bây giờ, đại công con thứ lại chết ở trong tay chúng ta. Vô pháp vô thiên thở dài một tiếng. Bởi vậy, chúng ta đối mặt tuyệt đối là không chết không thôi truy sát. Thần Nhiên đồng dạng thở dài. Đổi vị suy nghĩ, nếu như hắn một cái trọng yếu như vậy kế hoạch, bị người phá hư. Hắn hội làm sao đối phó phá hư giả. Nhất định là không chết không thôi. Vừa nghĩ tới Sở Tẹn Nơ biểu hiện ra thực lực, Tần Nhiên lại chính là một trận tê cả da đầu. Chúng ta nhất định phải mau chóng khôi phục thương thế, mới có thể có sức liều mạng. Vô pháp vô thiên nói ra. Dạng này ý kiến Tần Nhiên, hẳn cũng sẽ không phản đối. Ta hiện đang lo lắng là, thiên kia hội mang bao nhiêu người đến. Tần Nhiên nghĩ đến lễ đường một màn, hắn liền minh bạch, hắn đối mặt đối thủ tuyệt đối không phải một cái coi trọng cái gì kỵ sĩ đạo đức gia hỏa. Có thể cùng nhau tiến lên. Chắc chắn sẽ không chính diện đơn đấu. Mặc kệ bao nhiêu, chúng ta chỉ ít có 2 đến 3 ngày giảm sóc. Thanh bảo phản loạn sự tình, đầy đủ đối phương bận bịu một hồi. Trừ phi đối phương phát hiện lẻ gở răng thi thể về sau, không quan tâm liền xông tới tìm chúng ta. Vô pháp vô thiên nói ngẩng đầu nhìn Tần Nhiên cùng Hàn. Hai người thần sắc cũng đừng để mắt. Đây là rất không có khả năng sự tình a. Yên tâm. Yên tâm. Chỉ là một giả thiết. Vô pháp vô thiên cười, lấy nhẹ nhõm ngữ khi an ủi Tần Nhiên. Hẳn. Nhưng là Tần Nhiên tâm lại là dâng lên không tốt lắm dự cảm. Cái này khiến Tần Nhiên ở sau đó trong thời gian nghỉ ngơi, đều trở nên tinh thần khẩn trương. Bởi vì, theo Tần Nhiên, hỏng dự cảm, cuối cùng sẽ trở thành sự thật. Bất quá, mãi cho đến bọn họ lần nữa xuất phát, không có cái gì phát sinh. Hô! Cưỡi tại trên lưng ngựa Tần Nhiên, Thâm không khỏi thở phào. Sau đó, lúc này mới phát hiện không biết lúc nào, chi nhánh nhiệm vụ bất chợt tới đã đánh dấu hoàn thành. Bất chợt tới, hoàn thành. Đánh giết phản quân 17 người, phán định tốt đẹp. Tốt đẹp đánh giá, chỉ có thể nói là một cái không tệ kết quả. Không tính là quá tốt, nhưng cũng không quá hỏng. Trên thực tế, Tần Nhiên đánh giết địch nhân, tuyệt đối không chỉ 17 người ít như vậy, cái số này tuyệt đối cần lật một phen, mới là chân thực kết quả. Đáng tiếc là, thành bảo thủ quân cũng không tính tại phạm vi này bên trong. Chúng ta bây giờ cần đi ngang qua toàn bộ hành hương rừng rậm, chỉ dựa vào lấy những trang bị này, vật tư không thể được. Chỉ ít, chúng ta cần càng nhiều, tốt ăn đồ ăn. Mà tại Lục Sâm cùng Phồn Mục Trấn, đều không thiếu khuyết chúng ta cần muốn đồ vật. Cưỡi ngựa đi ở phía trước Hàn nói ra. Đồng ý. Vô Pháp Vô Thiên lập tức gật gật đầu. Không ý kiến. Tần Nhiên một nhún vai. Có càng nhiều thực vật, đây là Tần Nhiên ước gì sự tình, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Bất quá, Tần Nhiên nghĩ đến càng nhiều thì hơn là lần này chủ tuyến nhiệm vụ. Ta chủ tuyến nhiệm vụ là thoát đi Mạt Công Quốc, Vô Pháp Vô Thiên là thoát đi Mạt Công Quốc truy sát, hẳn thì là tại trong vòng 2 tuần thoát đi Mạt Công Quốc truy sát. Ba cái chủ tuyến nhiệm vụ bởi vì phó bản số lần khác biệt mà khác biệt, hạn bởi vì là mở ra người cùng chủ yếu bị kẻ trừng phạt, cho nên khó khăn nhất. Có thể ba người chúng ta đồng thời hành động, nhìn như khác biệt chủ tuyến nhiệm vụ, trên thực chất liền là hoàn toàn giống nhau. Mà lại, hạn chủ tuyến nhiệm vụ bên trong thời gian hạn chế. Ngồi tại trên yên ngựa Tần Nhiên, yên lặng tự hỏi. Hắn cũng không cho rằng, thời gian này là vô dụng. Tất nhiên đại biểu cho một loại nào đó hàng nghĩa. Đại biểu cho cái gì đâu? Chẳng lẽ là... Đồng nhiên, Tần Nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nhưng còn không có đợi Tần Nhiên đem cái suy đoán này cáo chi Vô Pháp Vô Thiên cùng Hạn, một trận tiếng vó ngựa liền sau lưng bọn họ vang lên. Vẹn vẹn nghe tiếng vó ngựa kia, cũng là không ít hơn bách nhân đội ngũ. Mà Tần Nhiên nương tựa theo chắc tuyệt thực lực, mấy giây sau liền xác nhận đến người thân phận. Thành bảo thủ quân. Chương 216, đối địch. Tại Tần Nhiên thấy rõ truy đuổi mà đến thành bảo thủ quân lúc, Vô Pháp Vô Thiên cũng sau đó nhìn thấy. 3. Miệng quá đen. Thật là đáng chết. Vô Pháp Vô Thiên lập tức đánh miệng mình một chút, thấp giọng chửi đối nói. Sau đó, ba người không do dự, chở mình lên ngựa, cứ dựa theo lộ tuyến định trước đi tới. Về phần tranh tài một trận, nếu như đổi theo thành bảo thủ quân số lượng ít hơn một điểm lời nói, Tần Nhiên có lẽ sẽ lựa chọn làm như vậy. Nhưng là, hơn 100 người đội kỵ binh ngũ, không cần phải nói nó, vẹn vẹn dựa vào cùng tiễn một cái bắn một lượng, hắn liền phải chạy trối chết. Huống chi, hắn nhưng là nhìn thấy đối phương trên chiến mã treo cũng không phải đơn giản cung tiễn, mà chính là tên nỏ. Cùng cần hai tay trưởng không cung tiễn so sánh với, tên nỏ không thể nghi ngờ uy lực càng lớn, cũng càng chuẩn. Cho dù là tại trên chiến mã, trừ bỏ tên nỏ bên ngoài, Tần Nhiên còn nhạy cảm phát hiện, những này thành bảo thủ quân khôi giáp cùng hắn gặp qua thành bảo thủ quân khôi giáp có một số khác biệt. Ở ngực văn chương là một dạng. Thế nhưng liền điểm ấy một dạng, còn thừa, bất luận là thủ giáp vẫn là hình giáp, đều có một số dị dạng nô lên, tại sáng sớm phản xạ ánh sáng bên trong, lộ ra rất là ảm đạm. Đây là cái gì? Tần Nhiên nhíu mày, quay đầu tinh tế đánh giá truy binh. Hắn cũng không cho rằng khôi giáp bên trên sẽ xuất hiện một số không tất yếu đồ vật. Đối với bảo mệnh khôi giáp, bất kỳ người nào cũng sẽ không làm ẩu. Liền xem như ngu dốt đi nữa người, cũng biết tử vong đáng sợ. Đồng nhiên, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía những truy binh này chiến mã. Mỗi một cái đều cao lớn, cường tráng. So với bọn hắn chỗ kỵ chiến lập tức phải lớn hơn một vòng không ngừng, mà lại, tứ chi thon dài, bắt đầu chạy càng là hữu lực. Một trận này truy đuổi, đã đuổi kịp bọn họ không ít khoảng cách. Càng làm cho Tần Nhiên để ý là, bọn họ chỗ kỵ chiến lập tức theo một trận này xông vào, đã kinh biến đến mức thở hừng hộp, nhưng là sau lưng truy binh chỗ kỵ chiến lập tức lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Khôi giáp cùng phổ thông binh sĩ khác biệt. Chỗ kỵ chiến lập tức, cường tráng cao lớn, giỏi về xông vào, lại sức chịu đựng 10 phần. Mẹ đại công dưới trướng tam đại vũ trang lực lượng một trong, tật phong kỵ sĩ đoàn. Tần Nhiên bỗng nhiên đoán được truy binh thân phận. Mà theo cái suy đoán này xuất hiện, Tần Nhiên càng phát ra khẳng định trước đó hắn đối hạn chủ tuyến nhiệm vụ ý nghĩ. Hạn chủ tuyến nhiệm vụ bên trong thời gian hạn chế, đại biểu cho mẹ đại công thắng lợi thời gian. Chỉ có tại chiến cục ổn định thời điểm, mẹ đại công mới có thể phái ra tật phong kỵ sĩ đoàn. Bất quá, thành bảo phát sinh phản loạn tin tức truyền đến mẹ đại công nơi đó, chí ít hội có một chút thời gian kém mới đúng. Vì sao lại nhanh như vậy? Một nỗi nghi hoặc biến mất, mới nghi hoặc xuất hiện. Tần Nhiên mi đầu lại khóa cùng một chỗ. Hắn khẳng định, tật phong kỵ sĩ đoàn tất nhiên là tiếp vào đại công mệnh lệnh xuất hiện. Bởi vì, mẹ đại công cũng là tật phong kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Mà tật phong kỵ sĩ đoàn cũng chỉ nghe theo vị kia đại công mệnh lệnh. riêng là tại phái ra gần một nửa số lượng tật phong kỵ sĩ đoàn về sau, càng là như vậy. Mẹ đại công dưới trướng tam đại vũ trang lực lượng, dựa theo nhân số đến phân lời nói, hàng rào bộ binh đoàn số người nhiều nhất, đạt tới gần ngàn người, tật phong kỵ sĩ đoàn thứ hai, nhân số duy trì tại chừng 200 người, ban ơn tiểu đội nhân số ít nhất, chỉ có 10 cái. Nhưng cái này cũng không hề có thể giải thích, vì cái gì tật phong kỵ sĩ đoàn hội xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ mẹ đại công đã sớm biết phản loạn? Không có khả năng. Nếu như đã sớm biết phản loạn, hắn sẽ không bỏ mặc chính mình con út bị con thứ sát hại, dựa theo hắn nói, mẹ đại công rất là yêu thương con út. Một cái suy đoán xuất hiện tại Tần Nhiên trong đầu, nhưng sau một khắc liền bị Tần Nhiên phủ định. Mà theo tật phong kỵ sĩ đoàn càng đuổi càng gần, cũng không có thời gian để Tần Nhiên suy nghĩ càng nhiều. Hắn quay đầu đem truy binh thân phận cáo chi Vô Pháp Vô Thiên cùng Hàn. Tật phong kỵ sĩ đoàn. Bọn họ làm sao lại xuất hiện ở đây? Vô Pháp Vô Thiên, Hàn cùng một chỗ kinh hô lên, Hàn càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ vì cái gì xuất hiện ở đây, ta cũng có được nghi hoặc, nhưng có một chút ta có thể khẳng định, vẹn vẹn dựa vào chúng ta tọa kỵ tốc độ, khẳng định là không chạy nổi tật phong kỵ sĩ đoàn. Thần Nhiên nói ra, nhất định phải nghĩ biện pháp cho bọn hắn tạo thành một điểm phiền phức mới được. Ta qua ngăn cản bọn họ một lát, 2567 cùng Hàn các ngươi chạy trước. Nhớ kỹ, trực tiếp xuyên qua hành hương rừng rậm, hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, không muốn ở lâu. Vô Pháp Vô Thiên chém đinh chặt sắt nói ra. Thính ta một người. Tần Nhiên đồng thời lên tiếng nói, sau đó, trực tiếp kéo xuống nguyên bản treo ở Vô Pháp Vô Thiên trên yên ngựa dây cường, treo ở Hàn trên yên ngựa. Hàn, ta chiến mã giao cho ngươi, ngươi một người xong cưới lời nói, chí ít phương diện tốc độ không cần lo lắng. Khác làm ra bộ dáng này, ngươi là thủ phạm. Ngươi đầy đủ hấp dẫn tật phong kỵ sĩ đoàn chú ý lực, cho nên, ngươi mới cần chạy càng nhanh. Mà lại, ta là vì ta chi nhánh nhiệm vụ. Tần Nhiên nhìn lấy thần tình kích động Hàn, lập tức mở ra thanh nhiệm vụ. Phát hiện chi nhánh nhiệm vụ, truy binh. Truy binh, vốn nên ở tiền tuyến tật phong kỵ sĩ đoàn, đột nhiên xuất hiện sau lưng các ngươi, ngươi bây giờ cần muốn tiến hành một lần lựa chọn, tiếp tục tiến hành chạy trốn, vẫn là quay người nhất chiến, tìm kiếm càng cơ hội tốt. Nhưng bất luận điểm nào nhất, ngươi đều cần ghi khắc một điểm, ngươi muốn làm là đào thoát tật phong kỵ sĩ đoàn truy kích. Đánh dấu, đánh giết truy kích tật phong kỵ sĩ đoàn thành viên, sẽ đề cao đánh giá. Theo hắn đoán được tật phong kỵ sĩ đoàn thân phận, chi nhánh nhiệm vụ nhắc nhở lại đột nhiên xuất hiện. Tần Nhiên minh bạch, đây là bởi vì hắn chủ tuyến nhiệm vụ chỉ là thoát đi mẹt công quốc duyên cớ, nếu như là Vô Pháp Vô Thiên, Hàn bản thân chủ tuyến nhiệm vụ liền có bị truy kích yếu tố tại lời nói, dạng này chi nhánh nhiệm vụ chắc chắn sẽ không xuất hiện. Lại một lần, Tần Nhiên cảm thán lấy thấp phó bản số lần tham dự cao phó bản số lần chỗ tốt. Đồng thời, nhìn lấy chi nhánh nhiệm vụ bên trong đánh giết truy kích tật phong kỵ sĩ đoàn thành viên, sẽ đề cao đánh giá đánh dấu, Tần Nhiên tâm đã có quyết định. Thu hoạch được thấy được chỗ tốt, Tần Nhiên tự nhiên sẽ quán triệt nguyên bản lý niệm, không chỉ có phải hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, mà lại, tận khả năng vượt mức hoàn thành chi nhánh, xương hào nhiệm vụ. Cho nên, tại Vô Pháp Vô Thiên đưa ra ngăn cản truy binh lúc, Tần Nhiên lập tức lên tiếng phụ họa. Có thể, thế nhưng là, chúng ta là tiếp nhận thuê mướn, cầm tiền thuê, ký kết đem hết toàn lực bảo hộ ngươi hoàn thành khế ước người. Hiện tại, chính là chúng ta thực hiện khế ước thời điểm. Yên tâm đi. Bất luận là ta, vẫn là 2567, cũng sẽ không cầm mạng nhỏ mình đến cấp ngươi trì hoãn thời gian, cho nên, vì ngươi tranh thủ đến thời gian khẳng định không nhiều, ngươi muốn tăng thêm tốc độ chạy. Hàn còn có nói cái gì, lại bị Vô Pháp Vô Thiên trực tiếp cắt ngang. Tiếp theo, Vô Pháp Vô Thiên hướng Tần Nhiên khẽ vươn tay. Tần Nhiên bắt lấy Vô Pháp Vô Thiên tay, vừa dùng lực, liền nhảy đến Vô Pháp Vô Thiên sau lưng. Sau một khắc, Tần Nhiên, Vô Pháp Vô Thiên liền thoát ly chạy trốn đội ngũ. Quay đầu ngựa lại nhìn về phía truy binh. Hàn một người song cưới, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Trở về, ta mời các ngươi uống rượu. Nhất định phải an toàn trở về. Hàn thanh âm xa xa truyền đến. Xách, cái này bỗng nhiên tiểu cũng không tốt hát. Vô Pháp Vô Thiên cảm thán. Chuẩn bị kỹ càng sao. Vô Pháp Vô Thiên nắm chặt trong tay sắc bén chi đâm, sau đó, đem xuyên thứ trường mâu giao cho Tần Nhiên. Cầm đi. Dù sao cũng so tay không mạnh. Vô Pháp Vô Thiên nói ra. Tần Nhiên không có khách khí tiếp nhận xuyên thứ trường mâu. Tuy nhiên hắn không có đối ứng kỹ năng, nhưng là mau đủ khí lực, vòng tròn vùng, Tần Nhiên vẫn là sẽ. Hai người trùng kích bên trên bách nhân đội ngũ, suy nghĩ một chút đã cảm thấy hưng phấn a. Vô Pháp Vô Thiên hít sâu một cái nói, điều chỉnh chính mình trạng thái. Nếu như có thể để cho ta mang theo một số lựu đạn tiến vào lời nói, ta hội càng thêm hưng phấn. Tần Nhiên trợn mắt chừng một cái. Nếu như hắn có thể vũ trang đầy đủ tiến vào cái này phó bản thế giới, trước mắt cục diện hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới, thậm chí, thành bảo bên trong phản loạn sự kiện, hắn đều có nắm chắc thay đổi. Bất quá, cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Dù sao, cái này đặc thù phó bản thế giới chỗ khó ngay tại ở, người chơi vô pháp mang càng nhiều trang bị tiến vào. Hết thể nguy cơ đều là xây dựng ở cái này chỗ khó bên trên. Liên tựa như trước mắt Tật Phong kỵ sĩ đoàn, nếu như Tần Nhiên trong tay có 3 khỏa, không, cho dù là 2 trái lựu đạn, đều muốn biến thành mặt khác một bộ cục diện. Không muốn mê tín hỏa dược vũ khí. Một số phó bản hạn chế xa so với 2567 trong tưởng tượng của người lớn, dù cho sẽ có đền bù tổn thất, nếu như không có chuẩn bị tâm lý lời nói, cũng hội biến đến luôn cuống tay chân. Vô pháp vô thiên nhắc nhở lấy Tần Nhiên. Người nói là, Tần Nhiên khẽ giật mình, vô ý thức hỏi. Nhưng vô pháp vô thiên cũng không trả lời. Đột nhiên mà đến. Mũi tên, khiến cho vô pháp vô thiên nhất định phải hết sức chăm chú ứng đối lấy. Siêu siêu siêu. Tật Phong kỵ sĩ đoàn phóng tới mũi tên không có chút nào lưu tình. Lít nha lít nhít ở giữa, liền như là tụ tập phấn khởi ong vỏ vẽ. Nhưng như thế dày đặc mũi tên công kích, nhưng không có làm bị thương Tần Nhiên, vô pháp vô thiên thậm chí chiến mã một tơ một hào. Vô pháp vô thiên trong tay cấp tốc múa sắc bén chi đâm, mang theo một đạo lại một đạo kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp, hô hấp ở giữa liền tạo thành một mặt thuẫn bài. Đem sở hữu mũi tên ngăn cản ở ngoài. Đồng thời, tại vô pháp vô thiên không chế giới, chiến mã phi tốc tiến lên. Cơ hồ là đỉnh lấy phóng tới mũi tên, rút ngắn lấy khoảng cách song phương. Từ không trung nhìn lại, liền tựa như là một đạo tản ra kim loại sáng bóng lưu tinh, xông vào hát sắc mũi tên dòng nước lũ bên trong, vượt mọi trông gai tiến lên. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy vô pháp vô thiên tiến giai kiếm kỹ, nhưng bất luận này một lần nhìn thấy, Tần Nhiên đều cảm thấy kinh diễm vô cùng. Loại này công phòng nhất thể, càng am hiểu lấy thiếu đánh nhiều kiếm kỹ, ít nhất là hy hữu cấp bậc. Thậm chí là truyền thuyết cấp bậc. Vô pháp vô thiên một mực biểu hiện là am hiểu hỏa dược vũ khí hạng nặng, nhưng lại có một bộ ít nhất là hy hữu cấp bậc kiếm kỹ, lại thêm lúc trước hắn nhắc nhở. Quả nhiên, theo phó bản số lần gia tăng, hỏa dược vũ khí hạn chế lại càng lớn sao? Tần Nhiên tâm dâng lên dạng này suy đoán. Bất quá, tâm suy đoán lại cũng không ảnh hưởng Tần Nhiên hành động. Hắn nắm chặt trong tay trường mâu, nhìn chăm chú lên gần trong gang tấc Tật Phong kỵ sĩ đoàn. Mưa tên đã không hề dày đặc. Tiến hành một lần bắn một lượt Tật Phong kỵ sĩ đoàn, lấy bây giờ cách, rất khó lần nữa phát động lần thứ hai bắn một lượt. Nói đơn giản, đến phiên bọn họ phản kích. Tần Nhiên từ tư thế ngồi biến thành thế đứng, sau đó, đồng nhiên hướng về phía trước nhảy một cái. Lên. Vô pháp vô thiên tay trái nâng lên một chút Tần Nhiên bàn chân. Nhất thời, Tần Nhiên vốn là cực kỳ nhanh chóng độ, lại nhanh một điểm. Lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế xông vào đến Tật Phong kỵ sĩ đoàn trong đội ngũ. Trong tay trường mâu, phảng phất hoành tạo thiên quân, vòng tròn vung ra. Chương 217, đụng. Ẩm. Tấn công trước nhất Tật Phong kỵ sĩ đoàn thành viên bị Tần Nhiên trong tay trường mâu quét trúng, liền như là bị đánh bay bóng chày, phía bên trái bên cạnh bay ra, đụng ngã trong đội ngũ 3-4 tên kỵ sĩ. Lăn xuống 3-4 tên kỵ sĩ lại mang ngược lại bên cạnh người. Khi Tần Nhiên lại là một cái về quét về sau, lập tức bên phải vọt tới Tật Phong kỵ sĩ đoàn thành viên cũng bị đánh bay. Cùng lúc trước bị đánh bay kỵ sĩ đoàn thành viên một dạng. Vị này kỵ sĩ đoàn thành viên cũng mang ngược lại một mảnh người một nhà. Trong chốc lát, cả chi Tật Phong kỵ sĩ đoàn đội ngũ tiền bán bộ phân liền phát sinh hỗn loạn. Mà lúc này đây, lạc hậu một bước vô pháp vô thiên đến. Siêu siêu siêu. Vô pháp vô thiên kiếm thế biến đổi, kiếm quang tạo thành thuẫn bài, trong nháy mắt nở rộ ra, lấy khổng tức khai bình tư thái, hướng về bốn phương tám hướng đâm tới. Mang theo không thua trước đó mũi tên cặp mông tiếng vang. Mà lại, cùng mũi tên so sánh với, trước mắt kiếm quang muốn càng thêm xảo trá, chuyên tìm khôi giáp khe hở đâm vào. Phốc phốc. Phốc phốc. 6-7 giữa yết hầu kiếm Tật Phong kỵ sĩ đoàn thành viên nhao nhao xuống ngựa. Vẹn vẹn hô hấp công phu, Tần Nhiên cùng vô pháp vô thiên liền để truy kích Tật Phong kỵ sĩ đoàn vượt qua hơn 10 vị thành viên hoàn toàn lui ra khỏi chiến trường. Nhưng đối với chỉnh một chút hơn 100 người truy kích đội ngũ tới nói, đây bất quá là 1/10 số lượng mà thôi. Còn có 9/10 người không có chuyện gì, đồng thời, kinh lịch Tần Nhiên cùng vô pháp vô thiên một lần đánh bất ngờ về sau, còn thừa Tật Phong kỵ sĩ đoàn thành viên tất cả đều kịp phản ứng. Bọn họ khống chế chiến mã, 10 phần linh xảo kéo ra cùng hai người khoảng cách. Thủ nỗ làm theo lại một lần bên trên tiễn. Tiếp theo, cũng là phản kích. Siêu siêu siêu. Lại là một lần mưa tên rơi xuống. Tần Nhiên không thể không lần nữa trở lại vô pháp vô thiên bên cạnh, dựa vào đối phương kiếm kỹ ngăn cản dạng này mũi tên. Nhưng cùng lúc trước khác biệt. Lần này mưa tên, lại là kéo dài không dứt, vô cùng tận. Phân đoạn xạ kích. Tần Nhiên nhìn lấy Tật Phong kỵ sĩ đoàn vừa đi vừa về giao thế xạ kích bộ dáng, không khỏi hai mắt nhíu lại. Nếu như là phổ thông bộ binh dùng ra dạng này thủ đoạn, Tần Nhiên cũng không kỳ quái. Nhưng là kỵ binh lời nói, nhưng bây giờ là để cho người ta kinh ngạc. Cái loại người này lập tức một thể kỹ xảo, không phải không tồn tại, có thể tuyệt không có khả năng nguyên một chi đội ngũ đều từ dạng này người cưỡi cấu thành. Là đối phương thủ giáp còn có hình giáp. Tần Nhiên vô ý thức nhìn về phía trước mắt những kỵ binh này khôi giáp bên trên dị dạng nô lên. Tại Tần Nhiên nhìn chăm chú bên trong, dị dạng nô lên bên trên, hiện lên một tia nhàn nhạt quan mang. Đây chính là Tật Phong kỵ sĩ đoàn bí mật sao? Tần Nhiên tâm ám đạo. Mẹ đại công dưới trướng tam đại vũ trang lực lượng, tuy nhiên ban ơn tiểu đội nhân số ít nhất, nhưng lớn nhất bị giữ bí mật lại là Tật Phong kỵ sĩ đoàn. Không chỉ có là mẹ đại công tự mình gánh nhâm đoàn trưởng, mà lại kỵ sĩ đoàn mỗi một vị thành viên đều là tại mẹ công quốc nội sinh hoạt đệ tam trở lên lĩnh dân. Hạ tại kinh lịch trước phó bản thế giới lúc, liền bởi vì tò mò tìm hiểu qua Tật Phong kỵ sĩ đoàn bí mật. Bất quá, lại là không thu được gì. Thậm chí, còn kém chút gây nên trừng phạt. Nếu như Hàn lúc ấy không phải còn có hàng rào bộ binh đoàn thân phận lời nói, chỉ sợ một hồi cây roi là miễn không. Dạng này bí mật, cẩn thận hơn cũng không đủ. Tần Nhiên rất rõ ràng, 200 cái có thể cùng chiến mã tâm ý giống nhau kỵ sĩ tại vũ khí lạnh trên chiến trường phát huy ra cái dạng gì tác dụng tới. Này chính là chiến thắng quan trọng. Đối với mẹ đại công tới nói, tự nhiên là một cái tốt không thể lại sự tình tốt. Nhưng đối với Tần Nhiên cùng vô pháp vô thiên tới nói, lại là một cái hỏng không thể lại tin tức xấu. Khi vô pháp vô thiên lại một lần nếm thử cùng Tật Phong kỵ sĩ đoàn rút ngắn khoảng cách thất bại thời điểm, Tần Nhiên liền biết nhất định phải nghĩ biện pháp. Hiện tại vô pháp vô thiên tới lên những này mũi tên đến, tự nhiên là không có vấn đề, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, thể lực hạ xuống, cục diện hội rất tự nhiên hướng về Tật Phong kỵ sĩ đoàn một phương nghiêng. Về phần hao hết sạch đối phương mũi tên, nhìn lấy mỗi cái mã an hai bên một túi mũi tên, Tần Nhiên rất sáng suốt từ bỏ ý nghĩ này. Còn có thể chống bao lâu? Tần Nhiên hỏi. Cái này cường độ lời nói, 2 phút đồng hồ. Vô pháp vô thiên hồi đáp. Nhìn thấy cách chúng ta không xa mảnh rừng cây kia sao? Đến đó. Tiến vào rừng rậm về sau, chúng ta chia nhau chạy, lần nữa phân tán bọn họ truy kích mục tiêu, gia tăng đào thoát khả năng. Sau đó, hết sức hoàn thành riêng phần mình chủ tuyến nhiệm vụ. Tần Nhiên hơi sau khi tự hỏi nói ra. Tốt. Vô pháp vô thiên cũng không có phủ định đề nghị này. Bởi vì, dựa theo tiến vào phó bản thế giới trước khế ước, nhiệm vụ bọn họ xem như hoàn thành. Tuy nhiên có một đội 20 người Tật Phong kỵ sĩ đoàn tiểu đội lách qua bọn họ, đuổi theo Hàn, nhưng là đi qua bọn họ một trận này ngăn cản, đầy đủ Hàn chạy ra một khoảng cách. Một người song cưới, chỉ cần không phải xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, khẳng định có thể vượt lên trước Tật Phong kỵ sĩ đoàn tiểu đội một bước, tiến vào hành hương trong rừng rậm. Một khi tiến vào trong rừng rậm, đối phương nhân số mang đến ưu thế, sẽ bị cắt giảm đến nhỏ nhất. Liên như là bọn họ bây giờ chọn lựa một dạng. Mà tại dưới tình huống như vậy Hàn còn bị bắt được. Vô pháp vô thiên tin tưởng, lấy Hàn thực lực, liền xem như bản thân bị trọng thương cũng sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Điều khiển. Vô pháp vô thiên giật dây cương một cái, quay đầu ngựa lại liền hướng về mảnh rừng cây kia phóng đi. Tật Phong kỵ sĩ đoàn người, lập tức liền phát hiện Tần Nhiên, vô pháp vô thiên ý đồ, một bộ phận người tiếp tục không ngừng bắn tên. Một phần khác người lại là lại một lần vòng qua hai người, lấy so hai người càng nhanh chóng hơn độ đi vào mảnh rừng cây kia trước. Đi vào rừng cây trước Tật Phong kỵ sĩ đoàn thành viên nhao nhao xuống ngựa, từng mặt kỵ sĩ thuẫn bị bọn họ từ trên yên ngựa lấy xuống. Cùng nhau bị lấy xuống còn có kỵ sĩ thương. Hô hấp ở giữa, cái này từng mặt kỵ sĩ thuẫn liền tạo thành lớp kín thuẫn tường. Từng cây trường thương liền từ kỵ sĩ thuẫn khe hở bên trong rỗi ra, liền tựa như một cái mũi khoan kim loại vị, tại nắng sớm dưới tản ra làm cho người kinh hãi run sợ hàn mang. Đang truy kích Tật Phong kỵ sĩ đoàn trong thành viên mười mấy người cũng nhao nhao dừng lại xạ kích. Từng cây dây thường ra hiện trong tay bọn hắn, lẫn nhau ném về sau, một đạo cực đại dây thường võng liền xuất hiện tại Tần Nhiên, vô pháp vô thiên sau lưng, đoạn Tần Nhiên, vô pháp vô thiên đường lui. Toàn bộ quá trình, cũng bất quá là trong vài giây liền hoàn thành. Mà tại cả trong cả quá trình, mũi tên vẫn như cũ từ dây thường trong lưới khe hở bên trong mà qua, không ngừng công kích tới Tần Nhiên, vô pháp vô thiên. Khiến Tần Nhiên, vô pháp vô thiên căn bản không có biện pháp làm ra cải biến. Tật Phong kỵ sĩ đoàn lấy hành động thực tế cáo chi Tần Nhiên, vô pháp vô thiên, bọn họ vì sao lại trở thành mẹ đại công dưới trướng tam đại vũ trang lực lượng một trong. Trong chốc lát, liền để Tần Nhiên cùng vô pháp vô thiên lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hướng về phía trước tất nhiên sẽ đụng vào tràn đầy trường thương thuẫn tường. Hướng, về, sau làm theo hội rơi vào dây thừng trong lưới. Nhưng bất luận là Tần Nhiên, vẫn là không cách nào vô thiên, không ai biểu hiện ra bối rối thần sắc. Trên thực tế, tại mắt thấy Tật Phong kỵ sĩ đoàn chiến mã truy kích bọn họ lúc chỗ biểu hiện ra chắc tuyệt tốc độ, hai người liền đối tình huống trước mắt có đoán trước. nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn làm như vậy. Bởi vì, bọn họ đều có nắm chắc xông phá dạng này ngăn cản. Bất kể là phía trước mặt thuẫn tưởng, vẫn là đằng sau dây thường võng. Ta! Giúp ta ngăn trở đằng sau mũi tên. Ta mở ra đường. Vô pháp vô thiên vừa mới chuẩn bị nói cái gì, tần nhiên liền đã nhảy xuống chiến mã. Hắn nắm chặt trong tay xuyên thứ trường mâu, nhắm ngay nơi xa thuẫn tưởng, bên hông giả tính chi hồn u quang lóe lên. Một đầu cự đại tê giác hư ảnh liền sau lưng tần nhiên như ẩn như hiện, hình ảnh mơ hồ không rõ, nhưng lại càng lộ ra hung hãn, một cỗ thiên nhiên tối nguyên thủy giả tính lực lượng hội tụ tại tần nhiên bên người. Tần nhiên không có thời gian đi thể hội loại này giả tính lực lượng. Nay cỗ tối nguyên thủy giả tính lực lượng liền đã mang theo hắn hướng về phía trước phát động tấn công. Ngao! Cự đại tê giác hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, theo sát sau. Sau một khắc, thanh thế to lớn. Chương 218, chặn đánh. Khi xuyên thứ trường mâu đâm tại phía trước thuẫn trên tường lúc, bên ngoài bao vây lấy kim loại, bên trong là gỗ thật chế thành thuẫn bài trực tiếp nổ tung. Vâng! Liền như là số trái lựu đạn đồng thời nổ tung. Thuẫn bài toái phiến tại xuyên thứ trường mâu cự đại trùng kích lực tác dụng dưới, bay vào thuẫn bên trong tường bộ. Huyết nhục văng tung tóe ở giữa, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nhìn như không thể phá vỡ thuẫn tường, trong nháy mắt sụp đổ. Mà tần nhiên tấn công cũng không có đình chỉ, cự đại tê giác hư ảnh bao vây lấy bước chân hắn nghiền nát chung quanh địch nhân chân cụ tay đức, hư huyễn thân thể, mang theo địch nhân huyết nhục, trên mặt đất vẽ ra một đạo thật sâu huyết sắc, thẳng tắp vọt tới trong rừng cây. Liên tiếp đụng ngã 3-4 cây đại thụ về sau, theo dã man đập vào thời gian đến mới thôi, tần nhiên mới dừng lại. Ngao! Cự đại tê giác hư ảnh lại một lần chu lên. Sau đó, liền như là xuất hiện lúc, đột nhiên biến mất. Đi! Không có giã tính lực lượng gia trì, tần nhiên xoay người hướng về vô pháp vô thiên hô lớn một tiếng. Đồng thời, cước bộ không ngừng, xâm nhập trong rừng cây. Vô pháp vô thiên theo sát sau quần quận mà tới. Ở trong rừng, gặp mặt hai người trao đổi một ánh mắt, lập tức dựa theo trước đó đặt trước hảo kế hoạch như thế. Chia ra hướng về hành hương rừng rậm phương hướng chạy tới. Khi tật phong kỵ sĩ đoàn thành viên đuổi vào rừng cây lúc, hai người thân ảnh đã sớm biến mất tại rừng cây chỗ sâu. Dừng lại. Một vị kỵ sĩ đoàn đội trưởng đưa tay ngăn cản lấy thủ hạ tiến vào rừng cây, hắn nhìn một chút sau lưng trên mặt đất thi thể cùng trọng thương thủ hạ, trên mặt hiện lên phẫn nộ. Bất quá, dưới sự phẫn nộ đối phương, cũng không có mất lý trí. Đối phương rõ ràng, một khi tiến vào rừng cây, đánh mất nhân số ưu thế cùng công kích ưu thế bọn họ liền sẽ trở thành đợi làm thịt cứu non. Phải biết, này số lượng đông đảo cây cối đủ để ngăn cản tên nỏ xạ kích cùng chiến mã linh hoạt. Cho nên, bọn họ nhất định phải khởi động hậu bị phương án. Siêu. 3. Một chi tên lệnh bay lên không trung, sau đó, vỡ ra. Cho dù là dưới ánh mặt trời, này hồng sắc pháo hoa, cũng là có thể thấy rõ ràng. Theo sát lấy, mấy cái liệp ưng đằng không mà lên. Tín hiệu. Chạy bên trong tần nhiên quay đầu nhìn lại. Liếc mắt liền thấy trên bầu trời hồng sắc pháo hoa. Về sau mấy cái liệp ưng cũng không có bỏ sót, đều bị tần nhiên để ở trong mắt. Thật phong kỵ sĩ đoàn còn có viện binh. Bọn họ đã là mẹt đại công tam đại vũ trang lực lượng một trong, bọn họ viện binh lại là cái gì? Dự cảm không tốt, lại một lần xuất hiện tại tần nhiên tâm. Tùy theo xuất hiện, cũng là chi nhánh nhiệm vụ truy binh hoàn thành nhắc nhở cùng mới chi nhánh nhiệm vụ nhắc nhở. Truy binh, hoàn thành. Đánh giết truy kích tật phong kỵ sĩ đoàn thành viên 21 người. Phán định ưu tú, đánh giá đề cao. Chi nhánh nhiệm vụ truy binh hoàn thành, lại phán định vì ưu tú, cái này cũng không có vượt quá tần nhiên đoán trước. Làm phát động dã man đập vào người, vong mạc bên trên xuất hiện chiến đấu tin tức ghi chép, tần nhiên đối với dã man đập vào uy lực đó là lòng dạ biết rõ. Dã man đập vào. Xuyên thứ, phán định đối thủ phòng ngự cấp bậc không có đạt tới mạnh đại cấp bậc, ngươi đem tạo thành đối thủ 500 điểm thương tổn, phán định đối thủ có được trang bị phòng ngự. Ngươi sử dụng vũ khí phá giáp cấp bậc cao hơn trang bị phòng ngự, sinh ra phá giáp hiệu quả, thực tế tạo thành đối thủ 500 điểm sinh mệnh thương tổn, đồng thời phát sinh vỡ vụn hiệu quả. Vỡ vụn. Bắn tung tóe, ngươi tạo thành đối thủ 400 điểm thương tổn, phán định đối thủ có được trang bị phòng ngự, thực tế tạo thành 350 điểm tổn thương, gì, đối phương tử vong. Vỡ vụn. Bắn tung tóe, ngươi tạo thành đối thủ 400 điểm thương tổn, phán định đối thủ có được trang bị phòng ngự, thực tế tạo thành 350 điểm tổn thương, gì. Đối phương tử vong. Vũ khí, xuyên thứ trường mâu bị hao tổn, phẩm chất hạ xuống. Đánh giết tật phong kỵ sĩ đoàn thành viên nhắc nhở từng đầu soát tân. Không thể nghi ngờ, đối với phòng ngự cấp bậc không có đạt tới cường đại nhất cấp địch nhân, dã man đập vào hoàn toàn cũng là chí mạng, riêng là tại phối hợp một số vũ khí trang bị về sau, càng là như vậy. Bất quá, trong tay xuyên thứ trường mâu phẩm chất hạ xuống, lại làm cho tần nhiên cho mày. Nguyên bản xuyên thứ trường mâu phẩm chất là ma pháp. Hiện tại cái này nhất phẩm chất cũng không hề biến hóa, chỉ là tại ma pháp sau thêm ra một cái bị hao tổn hậu tố. Đây là ý gì? Đối với đã dần dần thoát ly gà mở hàng ngũ Tần Nhiên, hoàn toàn là vừa nhìn thấy ngay. Đại bộ phận phổ thông trang bị chia làm đồng dạng, phổ thông, bị hao tổn, rách nát, rác rưởi bốn cái cấp bậc. Chưa sử dụng hoặc là bảo dưỡng tốt đẹp lại có tinh xảo, mới tinh, ưu tú, hai cái cấp bậc. Mà bất luận là trang bị ma pháp, vẫn là hy hữu trang bị đều là tuân theo cái này 6 cái cấp bậc. Khi bảo dưỡng tốt đẹp, không ảnh hưởng sử dụng lúc, chỉ tại trang bị cột biểu hiện là ma pháp hoặc là hy hữu, khi trang bị bị hao tổn lúc, sẽ xuất hiện bị hao tổn, rách nát, rác rưởi 3 cái hậu tố. Riêng là khi cái cuối cùng hậu tố rác rưởi xuất hiện thời điểm, kiện trang bị này cũng liền thật cùng rác rưởi không sai biệt lắm. Mượn dùng vũ khí trang bị gia tăng dã man đập vào uy lực, nhưng là cái này vũ khí trang bị liền sẽ tiếp nhận một bộ phận lực phản tác dụng. Tần Nhiên tối tự suy đoán lấy. Cái suy đoán này để Tần Nhiên nhíu mày vặn cùng một chỗ. Bởi vì, xuyên thứ trường mâu bản thân liền là một kiện cao hơn phổ thông trang bị ma pháp, nếu như một kiện trang bị ma pháp tiếp nhận một lần dã man đập vào về sau, đều sẽ phẩm chất hạ xuống, như vậy nếu đổi lại là phổ thông trang bị lời nói, chỉ sợ chỉ cần một lần liền có thể đưa về rác rưởi hàng ngũ. Bất quá, coi như biết rõ như thế, Tần Nhiên cũng sẽ không buông tha cho làm như vậy. Sử dụng dã man đập vào bản thân coi như vì này cường đại, thậm chí càng cao hơn một cấp lực công kích. Dù là giấu giếm phản vệ, nguy hiểm cho sinh mệnh, Tần Nhiên đều không hề từ bỏ. Như thế nào lại đau lòng một hai kiện trang bị? Đương nhiên, cái này trang bị phạm chủ khẳng định không bao gồm hy hữu cấp bậc trang bị cùng hy hữu phía trên. Lại nhìn một chút xuyên thứ trường mâu, tính toán một chút bên trong cần tiếp tế vô pháp vô thiên giá cả về sau, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía mới chi nhánh nhiệm vụ. Phát hiện chi nhánh nhiệm vụ, chặn đánh. Chặn đánh, đào thoát tật phong kỵ sĩ đoàn truy kích ngươi, bởi vì trắng trợn giết hại mà bị sau đó chạy đến viện binh để mắt tới, ngươi cần đào thoát đối phương đuổi bắt hoặc là xử lý đối phương, hoàn toàn hướng mẹt công quốc triển lãm ngươi cường đại. Quả nhiên, mới chi nhánh nhiệm vụ chặn đánh, chứng thực Tần Nhiên trước đó không ổn dự cảm. Bởi vì trắng trợn giết hại mà bị sau đó chạy đến viện binh để mắt tới. Câu này giới thiệu đủ để chứng minh viện binh là so toàn bộ tật phong kỵ sĩ đoàn cường đại nhân vật. Sở dĩ là nhân vật, mà không phải cái gì đội ngũ, quân đoàn, là bởi vì tật phong kỵ sĩ đoàn bản thân là mẹ đại công giới chướng tam đại vũ trang lực lượng một trong. Chứ bỏ, ban ơn tiểu đội bên ngoài, hẳn là mạnh nhất. Nếu như ban ơn tiểu đội, còn hoàn chỉnh lời nói, Tần Nhiên nhất định sẽ suy đoán viện binh cũng là ban ơn tiểu đội, nhưng là tại thành bảo trong phản loạn, ban ơn tiểu đội trưởng đều bị xử lý, còn thừa ban ơn tiểu đội thành viên. Theo Tần Nhiên cũng là nguy cơ sớm tối. Cho nên, không thể nào là ban ơn tiểu đội. Một khi trừ bỏ ban ơn tiểu đội, còn bị tật phong kỵ sĩ đoàn coi là viện binh chỉnh thể đội ngũ, theo Tần Nhiên biết liền không có. Bởi vậy, chỉ còn lại có cá nhân. Trung hợp, tại mẹ công quốc bên trong, thật là có một vị có thể so với tật phong kỵ sĩ đoàn nhân vật, đồng thời liền tại phụ cận. Sơ Tên Nờ. Mẹ đại công kiếm thuật giải. Mẹ đại công ba vị nhi tử kiếm thuật lao sư. Đồng thời có được mẹ công quốc kiếm thuật thứ nhất, mẹ đại công dưới trướng mạnh nhất chiến tướng các loại danh hảo. Đương nhiên, Tần Nhiên vẫn là thói quen xưng hô đối phương là người đeo mặt nạ. Cùng mẹ đại công con thứ một tay sách lược thành bảo phản loạn hậu trường hát thủ. Sợ kẹn nở sao? Tần Nhiên lẩm bẩm cái tên này, ánh mắt làm theo dừng lại tại hoặc là xử lý đối phương, hoàn toàn hướng mẹ công quốc triển lãm ngươi cường đại, câu này nhắc nhở bên trên. Rất lợi hại hiển nhiên, chỉ muốn xử lý sợ kẹn nở. Mẹ công quốc liền rất có thể từ bỏ đối với hắn đuổi bắt. Nhưng cái này theo Tần Nhiên hoàn toàn liền là không thể nào. Dựa theo Hàn miêu tả, Sở Tèn Nở hóa thân thành người đeo mặt nạ thời điểm, vì ẩn tàng tự thân phong cách chiến đấu, thực lực nhiều nhất chỉ là phát huy ra không đến một nửa. Nhưng chính là cái này một nửa thực lực, đều bị Tần Nhiên trong lòng run sợ. Nếu là cùng phát huy toàn bộ thực lực đối phương chiến đấu lời nói, Tần Nhiên hoàn toàn không muốn đi đối mặt như thế đối phương. Bởi vì, bất luận nghĩ như thế nào, làm sao kế hoạch, hắn cũng khó khăn trốn bị một kiếm sổ sách kết quả. Cái này khiến Tần Nhiên từ tâm nổi lên cảm giác bất lực. Bất quá, Tần Nhiên lại là sẽ không buông tha cho. Trải qua tuyệt vọng Tần Nhiên đều không hề từ bỏ, huống chi là một số cảm giác bất lực. Hắn minh tư khổ tưởng lấy biện pháp giải quyết. Sau đó, hắn bỗng nhiên dừng bước lại. Không được. Không thể tiếp tục hướng về hành hương rừng rậm phương tiến về phía trước. Ta muốn rời khỏi mẹ công quốc ý đồ thật sự là rất rõ ràng lộ ra, đối phương chỉ cần không phải người mù. Liền có thể nhìn ra được. Đến lúc đó đuổi kịp ta lời nói, vậy thì thật là khó thoát khỏi cái chết. Cho dù đối với dấu tung tích biệt tích, cũng có vô song cấp bậc tiềm hành Tần Nhiên tự nhiên là trong tay hành ra, nhưng là cái này cũng không đại biểu Tần Nhiên không sợ. Riêng là đại đội nhân mã vừa đi vừa về, vẫn là rất dễ dàng bại lộ bộ dạng. Mà Tần Nhiên có thể khẳng định Sở Kẹn Nở sẽ không một mình tới truy tung hắn, tất nhiên là mang theo một nhóm lớn thủ hạ. Chỉ cần những cái kia thủ hạ phát hiện hắn tung tích, đối phương lại ra tay liền tốt. Đây đối với đối phương tới nói, thật sự là dễ như trở bàn tay. Tần Nhiên ngừng chân nguyên địa. Đại não cấp tốc vận chuyển. Sau đó, một cái cực kỳ mạo hiểm ý nghĩ xuất hiện tại Tần Nhiên trong đầu. Đường cũ trở về. Tiếp vào tín hiệu Sở Kẹn Nở khẳng định hội hướng về hành hương rừng rậm phương hướng mà đến, như vậy ta đường cũ trở về lời nói, liền sẽ cùng đối phương gặp thoáng qua. Đối phương làm sao cũng sẽ không nghĩ tới ta hội trở về mạch đại công thành bảo. Dù cho phát hiện không hợp lý, cũng cần phải là 2-3 ngày sau đó sự tình. Trong khoảng thời gian này đầy đủ ta chữa khỏi vết thương, lại từ một con đường khác rời đi mạch công quốc. Thần Nhiên trầm ngâm một lát sau, hung hăng cắn răng một cái. Quay người liền hướng về lúc đến phương hướng chạy tới. Chương 219, ngoài dự liệu người. Từ mạch thành bảo đi vào cánh rừng cây này. Ném đi tất muốn thời gian nghỉ ngơi bên ngoài, Tần Nhiên một hàng chỗ hoa tốn thời gian ước chừng là 3 đến 4 giờ. Nhưng là từ nơi này lần nữa trở về tới mẹ thành bảo chung quanh, Tần Nhiên lại tốn hao một cái ban ngày thời gian. Trừ bỏ hai cái đuổi tốc độ không sánh bằng 4 đầu chân bên ngoài, càng nhiều thì hơn là bởi vì Tần Nhiên cẩn thận từng ly từng tí né tránh hắn khả năng gặp được lính tuần tra. So với lúc đến tình huống trước mắt, để những lính tuần tra này trở nên càng thêm nguy hiểm. Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì cùng đối phương đánh đối mặt hứng thú. Tại sắc trời hoàn toàn đêm đen lúc đến đợi, Tần Nhiên đi vào mẹt thành bảo phụ cận. Hắn nhìn phía xa trong bóng tối mẹt thành bảo. Châm chút lửa chiếu sáng sáng rất có hạn bộ phận, đại bộ phận đều là mông lung không rõ, tối như mực một mảnh. Chỉ có khi hỏa quang di động đi qua lúc, mới có thể hiện lộ ra cứng rắn màu xám vách tường. Theo gió mà đến không khí, còn tản ra nhàn nhạt huyết tinh vị đạo. Tựa hồ như nói, một ngày trước nơi này phát sinh chiến đấu khốc liệt. Mà đêm đó muộn hạ thành bảo, tại lúc này Tần Nhiên xem ra, càng thêm giống như là một đầu thôn vệ xong vô số huyết nhục quái thú, chính đang lặng lặng chờ đợi một lần tiệc. Tần Nhiên lặng yên không một tiếng động đi vào một chỗ bí ẩn vị trí, dừng bước lại. Hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một sau 2 giờ, lại tiếp tục lên đường. Về phần tiến vào mẹ thành bảo. Từ đầu đến cuối, Tần Nhiên đều không có dạng này cách nghĩ. Tuy nhiên mẹ thành bảo phát sinh một lần phản loạn, thủ vệ trên diện rộng giảm bớt, nhưng là còn thừa thủ vệ tại bi thương. Phẫn nộ điều kiện tiên quyết, sẽ chỉ càng thêm cảnh giác. Tại dưới tình huống như vậy, chui vào bên trong, cũng không phải cái gì ý kiến hay. Huống chi, thành bảo cửa ra duy nhất cầu treo, lúc này đã là một lần nữa treo lên, Tần Nhiên muốn đi vào, cũng chỉ có thể với lựa chọn từ thành bảo nội đình một bên dưới vách núi leo lên qua. Suy nghĩ một chút này vách núi gần như thẳng tắp dốc đứng cùng mình cũng không có đem đối ứng kỹ năng, Tần Nhiên sáng suốt từ bỏ quyết định này. Trong bóng tối, Tần Nhiên tựa ở một gốc cây khô trên cành cây. Vung dài hô hấp, hai mắt hơi hơi nheo lại, tựa như là lâm vào trong mắt. Nhưng trên thực tế, Tần Nhiên không có chút nào buông lỏng cảnh giác ý tứ. Càng nguy hiểm địa phương càng an toàn. Câu nói này, Tần Nhiên sẽ không phản đối. Đồng dạng, hắn cũng sẽ không phản đối càng là nguy hiểm liền càng phải cảnh giác câu nói này. Cho nên, khi một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến Tần Nhiên trong thai thời điểm, Tần Nhiên lập tức liền quay người trốn ở cây khô phía sau trong bóng tối. Vô song cấp bậc tiềm hành. Để hắn trong nháy mắt cùng bóng mở hòa làm một thể. Mà tiếng bước chân kia thì là càng ngày càng gần. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, một bóng người xuất hiện tại Tần Nhiên trong tầm mắt. Mượn ban đêm mặt trăng ánh sáng nhạt, Tần Nhiên rõ ràng nhìn thấy đối phương cũng coi là quen biết khuôn mặt về sau, lập tức nhận ra thân phận đối phương. Gơ lạc đèn. Mẹ đại công kỵ sĩ, toàn bộ công quốc Tây Bộ khu trưởng quan viên. Càng làm Tần Nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ là đối phương nhạy cảm quan sát. Vô ý thức, Tần Nhiên liền ngừng thở. Làm tốt tùy thời công kích chuẩn bị. Nếu như đối phương thật cẩn thận điều tra lời nói, hắn cũng không có nắm chắc né tránh đối phương nhạy cảm điều tra. Bất quá, vượt quá Tần Nhiên đoán trước là, cánh tay thụ thường, đeo băng, cũng đeo trên cổ gờ lạt đèn tại đi đến cây khô trước mặt về sau, trừ bỏ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ra xa bên ngoài, cũng chỉ là đưa lưng về phía Tần Nhiên đứng ở nơi đó. Gờ lạt đèn tựa hồ hoàn toàn không có kiểm tra chung quanh ý nghĩ. Cùng Tần Nhiên trong ấn tượng đối phương cẩn thận, nhạy cảm căn bản không đáp một bên. Chuyện gì phát sinh? Đối phương không gần như chỉ ở ban đêm rời đi vừa mới kinh lịch một lần phản loạn mẹ thành bảo, hơn nữa còn mất hồn mất vía ở đây chờ người. Là ai, có thể làm cho hắn làm như vậy? Tần Nhiên tâm thầm hỏi. Gơ lạc đèn dị thường biểu hiện, để Tần Nhiên tâm tràn đầy hiếu kỳ. Hắn đứng yên ở bên cạnh, yên lặng chờ đợi. Dạng này chờ đợi cũng không có duy trì quá dài thời gian. Năm khoảng 6 phút, một đạo hắc ảnh liền xuất hiện tại gơ lạc đèn lúc đến trên đường. Bóng đen này hành tung bí hiểm. Toàn thân kiện hàng tại áo choàng bên trong, khuôn mặt hoàn toàn bị mũ túi chỗ che lấp. vốn nên lộ ra cái cằm, cũng bị một ổ bánh khăn chỗ che lấp. Đối phương vô thanh vô tức xuất hiện, nếu như không phải Tần Nhiên hết sức chăm chú tra xét bốn phía, căn bản sẽ không phát hiện đối phương. Vì không bị đối phương phát hiện, Tần Nhiên lập tức lấy khỏe mắt liếc qua nhìn đối phương cùng gờ lạt đèn. Quả nhiên là ngài. Ngài vì cái gì phải làm như vậy? Ngài không thể lại tiếp tục sai xuống dưới. Nói cho ta biết, đến tuột cùng phát sinh cái gì? Ngài không phải sẽ làm ra điên cuồng như vậy sự tình người, nhất định là có người bức hiếp ngài. Đúng hay không? Gờ lạt đèn nhìn thấy xuất hiện hắc ảnh về sau, lập tức tâm tình biến đến vô cùng kích động, lấy gần như nói năng lộn xộn tư thái, phát ra từng đợt chất vấn âm thanh. Mà đối mặt với gờ lạt đèn chất vấn, hắc ảnh giữ im lặng, tựa hồ hổ thẹn trong lòng. Gờ lạt đèn phảng phất cảm nhận được hắc ảnh ấy nấy, hắn một phát bắt được hắc ảnh cánh tay, muốn lần nữa thuyết phục. Thế nhưng là sau một khắc, phốc phốc, một vòng sáng lên kiếm quang liền lướt qua gờ lạt đèn cổ họng. Gờ lạt đèn mang theo không thể tin thần sắc bưng bít lấy cổ họng ngã xuống. Đến tử vong tiến đến một khắc này, vị này mẹ đại công kỵ sĩ, toàn bộ công quốc Tây Bộ khu trưởng quan viên đều là trừng lớn hai mắt. Hiển nhiên, gờ lạt đèn đến chết cũng không tin đối phương hội giết hắn. Thật có lỗi, gờ lạt đèn. Ta đã vô pháp quay đầu. Hắc ảnh bao hàm áy náy thanh âm tại cây khô trước quanh quẩn. Đối phương túi người xuống, khép lại gờ lạt đèn hai mắt, tiếp theo, tinh tế kiểm tra gờ lạt đèn thi thể về sau, lúc này mới bước nhanh rời đi. Đứng tại cây khô phía sau trong bóng tối Tần Nhiên, không núp ních. Tâm lại nổi lên sóng to gió lớn. Bởi vì, từ gờ lạt đèn xưng hô, thái độ bên trong, Tần Nhưng đã đoán được hắc ảnh là ai. Nhưng chính là bởi vì đoán được đối phương là ai, Tần Nhiên lại càng phát giác không thể nào là đối phương. Lấy thân phận đối phương, căn bản không có khả năng làm những thứ này. Lúc này Tần Nhiên hoàn toàn lý giải gờ lạt đèn dị thường. Liên hắn người ngoài cuộc này đều cảm giác đến không thể nào hiểu được, càng thêm không cần phải nói là một mực hiệu chung đối phương gờ lạt đèn. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Nhiên cho mày. Bất quá, vang lên lần nữa tiếng bước chân, lại làm cho Tần Nhiên lập tức tập trung ý chí. Đạo hắc ảnh kia qua mà quay lại. Đồng thời, bắt đầu cẩn thận kiểm tra chung quanh. Không tốt. Tần Nhiên kinh hãi hô. Đối phương hiển nhiên là muốn đến tâm tình kích động gờ lạt đèn, có lẽ không có cẩn thận kiểm tra chung quanh, vì ổn thỏa lý do, lúc này mới lại một lần trở về kiểm tra chung quanh. Tần Nhiên vì đối phương cẩn thận mà cảm thán. Đồng thời, cả người vận sức chờ phát động. Hắn phát hiện đối phương bí mật lớn nhất, song phương khẳng định không thể sống chung hòa bình. Cùng bị phát hiện sau chiến đấu, còn không bằng chủ động xuất kích. Kiểm tra chung quanh đại bộ phận địa phương về sau, hắc ảnh đem ánh mắt nhìn về phía cây khô. Sau đó, từng bước một đi tới. Gần. Thêm gần. Tần Nhiên tâm yên lặng tính toán hắn tốt nhất công kích khoảng cách. Nhưng lại tại đối phương tức sẽ tiến vào đến hắn tốt nhất công kích khoảng cách lúc, đối phương đột nhiên dừng bước. Bị phát hiện. Tần Nhiên trong lòng căng thẳng. Chương 220, Trần Tướng. Ngay tại Tần Nhiên kinh nghi bất định, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường thời điểm, hắc ảnh lại là bỗng nhiên lui lại hai bước, sau đó, xoay người một cái, biến thành lưng tựa cây khô thế đứng. Đối phương ánh mắt quét mắt trước mắt hắc ám. Ra đi. Đối phương nói như vậy. Theo đối phương lời nói, nơi xa trong bóng tối một bóng người liền trở nên như ẩn như hiện đứng lên. Lại còn có người. Đứng tại trong bóng tối Tần Nhiên chau mày. Tuy nhiên hắn vừa mới đem chú ý lực toàn bộ thả ở trước mắt hắc ảnh bên trên, nhưng cũng không có nghĩa là Tần Nhiên liền không để ý bốn phía, hắn thủy chung phân tán một điểm chú ý lực ở chung quanh. Thế nhưng là, tại đạo nhân ảnh này chủ động hiện thân trước, hắn vậy mà không có phát hiện đối phương. Thật là cao cấp tiềm hành. Không, không đúng, đã không phải là đơn thuần tiềm hành, còn có nó kỹ xảo trộn lẫn bên trong. Tần Nhiên nhìn lấy đạo nhân ảnh kia trong bóng đêm dạo bước mà đến, cả người đều phảng phất muốn quấy bên người hắc ám kỹ xảo. Không khỏi trừng lớn hai mắt. Đối với có được vô song cấp bậc tiềm hành Tần Nhiên tới nói, rất nhẹ nhàng đánh giá ra, đối phương tiềm hành đẳng cấp đã vượt qua vô song cấp bậc này. Mà lại, tựa hồ còn kèm theo một số nó kỹ xảo. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có quá nhiều sợ hãi thán phục loại kỹ xảo này. Bởi vì, hắn giờ phút này hoàn toàn là nghĩ đến một cái vấn đề khác. Đối phương lúc nào đến? Tần Nhiên tâm nhấc lên. Là tại lúc trước hắn, vẫn là về sau. Nếu như là cái sau, sự tình còn có khả năng cứu vãn, nhưng nếu như là cái trước lời nói, cái kia chính là một trận ác chiến. Đây là Tần Nhiên không nguyện ý nhìn thấy. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là chỗ trong lúc chạy trốn. Một khi bại lộ, liền sẽ dẫn tới vô tận truy sát. Mà đang đuổi giết người bên trong, tất nhiên sẽ có sở kẹn nờ loại này cấp bậc cường giả. Vừa nghĩ tới sở kẹn nờ, Tần Nhiên trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi. Tâm tình khẩn trương tràn ra khắp nơi trái tim. Bất quá, cái này cũng không có để Tần Nhiên tâm thần đại loạn đến liền hô hấp đều khống chế không nổi. Hắn biết rõ hắn đối mặt tình huống cũng không có đến bết bát nhất cấp độ. Hết thệ cũng chỉ là hắn suy đoán, cũng không nhất định là sự thật. Cấp tốc tập trung ý chí, Tần Nhiên lấy khỏe mắt liếc qua nhìn về phía này hai cái thân ảnh. Về sau thân ảnh, lúc này đã đứng ở trước đó hắc ảnh trước mặt, hai người mặt đối mặt, cách xa nhau không đủ 5 mét đứng vững. Ngài đang khẩn trương sao? Mò đeo lẹt đại nhân. Ngài là lại vì mưu sát ngài hai cái đệ đệ mà tâm hỏng sao? Hoặc là bởi vì mẹ thành bảo bên trong chết đi vong hồn mà sám hối? Vẫn là không thể không thân thủ thẳng hướng ngài hiệu trung gờ lặt đèn mà cảm thấy ấy nấy. Về sau thân ảnh ăn mặc một thân bao quát áo bào lớn, che chắn phải có thân hình, âm trầm thanh âm càng làm cho đối phương trở nên không thể nắm lấy. Riêng là trong lời nói liên tục hỏi thăm, phảng phất như là nửa đêm ú hồn thấp tê. Bởi vì, này cũng không phải là trịch địa hữu thanh chất vấn. Vẹn vẹn một loại trào phúng trình bày. Còn kèm theo một chút cười trên nỗi đau của người khác. Đối phương loại này phương thức nói chuyện, để Tần Nhiên cảm thấy không thoải mái. Hắn hơi hơi nhíu mày. Về phần hắc ảnh thân phận, cũng không có để Tần Nhiên cảm thấy kinh ngạc. Gỡ lặt đèn biểu hiện, đã đủ để cho Tần Nhiên biết đối phương là ai. Mò heo lẹt. Mẹ đại công con trai trưởng. Bị cho rằng là mẹ đại công ba con trai bên trong ưu tú nhất cái kia. Đương nhiên người thừa kế. Đây đều là hẳn khi tiến vào phó bản thế giới lúc, liền nói cho Tần Nhiên. Tần Nhiên tin tưởng hẳn sẽ không ở dạng này tin tức bên trên làm ra dấu giếm, lừa gạt. Cho nên, Tần Nhiên mới không hiểu, thân thể vì người thừa kế hợp pháp thứ nhất mỏ đèo lẹt tại sao phải làm những này vô dụng công. Dù sao, lấy đối phương tại mẹ công quốc hy vọng, chỉ cần lặng lặng chờ đợi mẹ đại công già đi, liền có thể quang minh chính đại ngồi lên đại công vị trí. Mà lại, thời gian này sẽ không quá lâu. Dựa theo hẳn miêu tả, mẹ đại công đã sớm tuổi trên 50, thực lực tuy nhiên cường đại như trước, nhưng lúc tuổi còn trẻ chiến đấu lưu lại vết thương, đã bắt đầu tra tấn vị này đại công. Bên trong tất nhiên có ẩn tình. Tần Nhiên nghĩ thầm, càng thêm nghiêm túc nghe hai người đối phương, hy vọng từ đó tìm tòi mò đèo lẹt bí mật. Phế lĩnh, ngươi biết vì cái gì ngươi luôn luôn không phải trên bàn sao? Cũng là bởi vì ngươi cái này làm cho người ta chán ghét thái độ. Đại công con trai trưởng chậm rãi nói ra. Hắc hắc, ta tại sao phải lên mặt đài? Ta chính là điện hạ một con chó mà thôi. Điện hạ để cho ta cắn người nào, ta liền cắn ai. Cho dù là mỏ đèo lẹt đại nhân ngài cũng không ngoại lệ. Bị gọi phá thân phận thân ảnh rất lợi hại thản nhiên thừa nhận. Có thể một bên trong bóng tối Tần Nhiên lại là tâm chấn động. Phệ lĩnh. Không phải là chết sao? Chết tại trong lễ đường. Bị sở kèn nở xử lý. Chẳng lẽ? Một cái ý nghĩ manh liệt xuất hiện tại Tần Nhiên tâm. Mà lúc này đây, đại công con trai trưởng mở miệng lần nữa. Đúng vậy a, ngươi là một đầu nghe lời chó, nghe lời đến liền mệnh cũng đừng cấp độ. Mà lại, ngươi vì để gờ lặt đèn dẫn xuất ta, cứ thế mà thụ lao sư một kiếm, để gờ lặt đèn sinh lòng nghi. Đáng thương gờ lặt đèn, đến chết cũng không biết là ngươi đem hắn dẫn đến tử vong chi địa. Đại công con trai trưởng thở dài. Sau đó nhìn về phía Phệ Lĩnh ánh mắt trở nên băng lãnh. Bất quá, lao sư một kiếm kia, không dễ chịu a. Hiện tại ngươi, còn có mấy thành thực lực? Ngũ thành. 4/10. Vẫn là càng ít. Đại công con trai trưởng chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm. Ngươi đánh ra quá cao sở kèn nờ. Cũng quá coi thường ta. Ta dám lấy thân thể mạo hiểm, tự nhiên có ta nắm chắc, liền tựa như tại 10 năm trước sở kèn nờ xuất hiện tại đại công trước mặt lúc, ta đối với hắn hoài nghi. Phệ Lĩnh âm trầm đáp trả. Tựa hồ căn bản không thèm để ý đại công con trai trưởng rút kiếm uy hiếp. Ngược lại có chút chờ mong. Cho nên, ngươi lần này mới sẽ như vậy chuẩn bị đem nắm ta kế hoạch. Nắm chặt chuôi kiếm đại công con trai trưởng không có lập tức rút kiếm. Hắn tựa hồ muốn biết, chính mình đến tột cùng ở nơi nào xuất hiện sai lầm. Không, không. Đây là một chuyện khác. Là bởi vì, tỷ tản công quốc xâm lấn thật sự là đột ngột. Đột ngột đến mắt của ta dây, ám tử, đều không có thu đến tin tức cấp độ. Đối với thân là đại công cố vấn, phụ trách bóng mở công việc ta tới nói, thật sự là một loại nghi vấn, cho nên, ta không thể không càng thêm nỗ lực điều tra một ít chuyện. Kết quả, lại phát hiện một cái niềm vui ngoài ý muốn. Phệ Lĩnh trong lời nói mang theo đắc ý. Đại công chi tử không nói gì, lặng lặng chờ đợi đối phương nói tiếp. Này cái niềm vui ngoài ý muốn chính là. Phệ Lĩnh lại tựa như đùa bỡn lao thử mèo con, không chỉ có cố ý kéo dài giọng mũi, còn trêu tức nhìn lấy mỏ đèo lẹt biểu lộ. Ngươi cũng không phải là điện hạ thân tử. Tuy nhiên treo con trai của điện hạ tên tuổi, nhưng ngươi cùng điện hạ không có bất kỳ cái gì huyết mạch quan hệ, ngươi chẳng qua là điện hạ nhất thời hảo tâm thu dưỡng cô nhi. Điện hạ nhân tử, tạo thành hôm nay ngươi đầu này bạch nhãn lang phản phệ. Ta thật hẳn là lúc trước liền đem ngươi xử lý. dù cho bị điện hạ xử tử. Bất quá, hiện tại cũng không muộn. Phế Linh nói đến đây, cả người đã tật âm thanh tàn khốc, này âm trầm thanh âm bên trong, càng là hiện ra lạnh lẽo sát ý. Tầng tầng bóng mở, hóa thành sa mỏng, vây quanh Phế Linh mà động. Sau một khắc, mang theo chí mạng khí tức, nhào về phía mỏ bèo lẹt. Ta đầu hàng. Ngay tại bóng mở gần trong gang tấc lúc, đại công con trai trưởng đột nhiên giơ hai tay lên. Chương 221, hết sức căng thẳng. Bóng mờ đứng im ở giữa không trung. Huyền như sương mù đồng dạng mờ mịt tại đại công con trai trưởng bên cạnh, mang theo từng tia mịt mờ lực lượng. Thần nhiên có thể khẳng định, này cũng không phải là phụ năng lượng. Phụ năng lượng âm hàn, an mòn thật sự là quá tốt phân biệt. Đối với cố này đặc thù lực lượng, thần nhiên cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng là, hắn càng hiếu kỳ đại công con trai trưởng lựa chọn. Bởi vì, hắn thấy, cùng thúc thủ chịu trói nghển cổ liền liền giết, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Tuy nhiên Phệ Linh biểu hiện ra quỷ dị, cường đại, nhưng đối nhau khát vọng, đủ để cho một tên hèn nhát biến thành dũng giả. Huống chi, trước mắt đại công con trai trưởng tuyệt đối không phải cái gì kẻ hèn nhát, mà chính là một cái hàng thật giá thật kiêu hùng. Dạng này người, lựa chọn chờ chết, tần nhiên là cái thứ nhất sẽ không tin tưởng. Tần nhiên không tin. Phệ Linh cũng không nguyện ý tin tưởng. Có thể dù cho không tin, Phệ Linh cũng phải tha vứt bỏ nguyên bản cách làm. Bởi vì, mò đeo lẹt đại công con trai trưởng thân phận. Tại mẹ đại công phủ nhận cái thân phận này trước, mò đeo lẹt liền xem như làm xuống người người đoán trách sự tình, có cái thân phận này tại một ngày, đối phương đều lại nhận lễ ngộ một ngày. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Phệ Linh hội không hề làm gì. Suy suy suy. Bóng mờ đống nhiên bao trùm đại công con trai trưởng, một trận đao kim loại lưỡi đao cắt chém huyết nhục thanh âm cấp tốc vang lên, khi bóng mờ tán đi thời điểm, đại công con trai trưởng máu thịt be bét ngã xuống đất không dậy nổi. Mà đối phương lưng tựa cây khô bên trên, càng là lưu lại tựa như đao phách phủ chính dấu vết. Để đứng tại cây khô bóng mờ hậu tần nhưng, một trận kinh hồn bạt vía. Hắn sợ cây khô sụp đổ, lộ ra hắn người ẩn nút này. May mắn là, cây khô xa so với trong tưởng tượng rắn chắc. Hoặc là nói, Phế Lĩnh không muốn để cho cây khô sụp đổ. Ta tiếp nhận ngài đầu hàng. Nhưng ta cho rằng ngài đầu hàng cần thêm nhất lớp bảo hiểm. Không phải vậy lời nói. Ta có thể không yên lòng cứ như vậy mang theo ngài chờ đợi sở tẻn nở đến đây. Phế Linh đi đến đại công con trai trưởng bên người, một bả nhấc lên đối phương, cứ như vậy hướng về bắc phương mà đi. Tần nhiên đứng tại trong bóng tối mang mấy phút đồng hồ, xác nhận Phế Linh là thật rời đi, lúc này mới thở dài một hơi. Nhìn một chút ngã trên mặt đất không có ai để ý gờ lặt đèn thi thể cùng này che kín vết rách, vốn nên sụp đổ nhưng không có sụp đổ cây khô, tần nhiên nhíu lại mắt. Từ đối phương trong lời nói, hắn biết. Đây là Phệ Lĩnh lưu cho sở kẹn nơ manh mối. Đối phương muốn lấy đại công con trai trưởng vì mồi, dẫn đối phương tiến về mẹ công quốc Bắc Phương. Mẹ công quốc Bắc Phương cùng tỷ tản công quốc tương liên. Nói đơn giản, nơi đó cũng là bạo phát chiến tranh địa phương. Cũng là tần nhiên chọn rời đi mẹ công quốc mặt khác một tuyến đường. Hẹp dài mẹ công quốc, đông tây lượng chắc đều là dãy núi trùng điệp, chỉ có nam bắc hai bên là nhẹ nhàng khu vực. Mà mấy đời mẹ đại công chăm lo quản lý, làm theo đem cương thổ khuyết trương lớn mấy lần. Hình thành hôm nay lấy mẹt thành bảo làm trung tâm, nam lên hành hương rừng rậm, bắc đến dư huy hạp cốc cục diện. So với khó phân hòa bình, mẹt công quốc Bắc Phương bởi vì cùng tỷ tản công quốc tương liên duyên cớ, lâu dài bạo phát chiến tranh, thậm chí trong một năm có thể bạo phát hai lần, ba lần nhiều. Dựa theo Hàn miêu tả, mấy chục năm liên tiếp không ngừng chiến tranh, đã sớm để mẹt công quốc cùng tỷ tản công quốc trở thành kẻ thù chuyển kiếp. Hơi có một ít ma sát, cũng là một cuộc chiến tranh. Mỗi một vị mẹ đại công sở dĩ năng chinh thiện chiến, cùng dạng này kẻ thù chuyển kiếp là không thể tách rời. Dẫn sở kèn nở qua Bắc Phương. Chỉ sợ là muốn nhờ mẹ đại công quân đội, dựa vào nhân số ưu thế, đến san bằng song phương trên lệch A. Thần nhiên yên lặng thầm nghĩ. Tuy nhiên Phệ Lĩnh tại lời nói ở giữa đối sở kèn nở vị này đại công kiếm thuật dài biểu hiện ra chẳng thèm ngó tới thái độ, nhưng là hành vi giữa cử chỉ lại là như lâm đại địch. Không phải vậy, cũng sẽ không trọng thương mò bèo lẹt. Mà Phế Lĩnh một cử động kia, cũng cho tần nhiên một cái tín hiệu, mò đeo lẹt cùng sở kẹn nở quan hệ rất không bình thường. Vượt xa khỏi phổ thông thầy trò. Thân mật vô gian người hợp tác. Vẫn là. Tần nhiên tâm suy đoán, cước bộ lại là không chậm. Hắn đồng dạng hướng về Bắc Phương mà đi. Cứ việc ở thời điểm này, trở về Nam Phương, từ hành hương rừng rậm rời đi mới là an toàn nhất cách làm. Có thể vừa nghĩ tới Bắc Phương sắp bạo phát chiến đấu, cùng bên trong ẩn chứa chỗ tốt. Tần nhiên trong lòng, liền có quyết định. Đối với không buông tha bất luận cái gì có thể thu được lợi ích thời cơ tần nhiên tới nói, trước mắt thời cơ thật sự là ngàn năm một thở. Suy nghĩ một chút Phế Lĩnh, sợ kẹn nở thực lực. nếu như hắn có thể xử lý đối phương, hội được cái gì? Chí ít đều là hy hữu cấp bậc trang bị. Truyền thuyết cấp bậc trang bị cũng không phải là không thể được. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, hắn rất khó là phệ lĩnh, sợ kẹn nở bên trong tùy ý một cái đối thủ. Nhưng bây giờ khác biệt. Hai người tất nhiên sẽ bạo phát một lần chiến đấu. Trong trận chiến đấu này, chỉ cần hắn bắt lấy một cái cơ hội, liền có thể ngư ông đắc lợi. Đương nhiên, muốn làm một cái ngư ông, cũng cần đầy đủ thực lực cùng cẩn thận. Cho nên, Tần Nhiên rời đi trước đem chung quanh, hắn chỗ tồn tại dấu vết, tận khả năng quét sạch sẽ. Chỉ còn sót lại là manh mối gờ lạt đèn. Đêm càng phát ra thâm trầm. Nơi xa tỏa thành bên trên hỏa quang đều trở nên lung lay sắp đổ. Khi một đám mây đen che kín mặt trăng về sau, chung quanh hoàn toàn xa vào đến hắc ám. Ầm ầm. Một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm. Liên tựa như là một vòng trắng sơn vẽ ở đen nhánh màn sân khấu bên trên. Một lát sau, to như hạt đậu hạt mưa lốp bốp nện xuống tới. Mưa to tiếp tục suốt cả đêm về sau, mới dần dần thu nhỏ. Mẹ thành bảo hộ thành hà nước sông đều muốn vượt qua an toàn dây. Khiến bọn thủ vệ liên tục không ngừng bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy đến nước sông. Cái này cũng không phải cái gì dễ dàng việc. Hộ thành hà bên trong tỷ giải nhạ cũng không phải đùa giỡn. Nhìn xem những thủ vệ này nhóm mang theo thiết thủ sáo liền biết. Riêng là bầu trời còn đang kéo dài giọt mưa, càng làm cho người không ngừng tê khổ. Đáng chết quỷ khí trời. Hy vọng vòi nước chỗ lưới sắt đầy đủ rắn chắc. Không phải vậy, chúng ta một hồi còn muốn đi hạ cừ bên trong bắt cá. Vậy đơn giản là ác mộng chuyện như thế này. Ta cũng không muốn nếu như vậy làm. Gỡ lạc đèn đại nhân không biết nhiều hội trở về, hắn bàn giao mệnh lệnh còn cần chấp hành xuống dưới sao. Đó là đương nhiên. Gỡ lạc đèn đại nhân thế nhưng là toàn bộ công quốc Tây Bộ khu trưởng quan viên, cùng những cái kia người sống trên núi tác chiến qua tướng quân, hắn ra lệnh nhất định sẽ không sai. Mấy cái chuyển động hộ thành hà vòi nước thủ vệ không ngừng oán trách. Cái gì mệnh lệnh? Đột ngột xuất hiện lời nói, cắt ngang thủ vệ môn phàn nàn. Người nào? Thủ vệ nghiêng đầu sang chỗ khác vô ý thức liền muốn quát mắng, nhưng nhìn đến trước mắt cường tráng cao lớn, khuôn mặt cứng rắn nam tử về sau, lại lập tức trở nên cung kính. Này lối ra thành bẩn quát mắng, cũng thay đổi thành hữu lễ ân cần thăm hỏi. Sợ kèn nở đại nhân, chào buổi sáng. Hôm qua gỡ lặt đèn đại nhân ban đêm ra khỏi thành, nói là tại hắn trở về trước, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi hoặc là tiến vào mẹ thành bảo. Đương nhiên, trong này cũng không bao gồm ngài. Thủ vệ lấy gần như nịnh nọt tư thái cáo chi lấy sở kẻn nở hết thảy. Là thế này phải không? Nếu là gỡ lặt đèn đại nhân mệnh lệnh, vẫn là tuân thủ tốt. Hắn nhưng là điện hạ chỉ định thành bảo lưu thủ người, không phải sao? Sở kẻn nở lấy hùng hậu hữu lực thanh âm nói ra, đồng thời lộ ra cái hảo sảng nụ cười. Đó là đương nhiên. Đó là đương nhiên. Bọn thủ vệ lập tức gật đầu xác nhận. Sở kẻn nở tại bọn thủ vệ luôn mồm xưng vâng bên trong, quay người rời đi. Nhưng tại quay người trong tích tắc. Sở kèn nở sắc mặt liền âm trầm xuống. Hắn biết, mò đeo lẹt xảy ra chuyện. Đáng chết. Sở kèn nở trong lòng nguyền rủa. Đã nguyền rủa cái kia giảo hoạt đạo tặc, lại nguyền rủa cái kia uy hiếp được mò đeo lẹt ra hỏa. Hắn tinh tế phân biệt lấy chung quanh dấu vết. Liên tục mưa to cọ rửa hết thể lưu lại dấu vết, cho dù là sở kèn nở đều không có biện pháp. Nhưng làm manh mối lưu lại gờ lạt đèn vẫn còn ở đó. Cây khô bên trên bị đặc thù lực lượng lưu lại dấu vết cũng vẫn còn ở đó. Quét gỡ lạc đèn thi thể liếc một chút, sở kèn nơ đưa tay sở một chút này đặc thù dấu vết, lập tức liền đoán được phát sinh cái gì. Phệ lĩnh. Ngươi tốt nhất cầu nguyện không có thương hại đến mù, không phải vậy lời nói, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Trầm thấp tiếng gầm gừ bên trong, sở kèn nơ điên cuồng hướng về mặt phía bắc đuổi theo mà đi. Sinh tử chi chiến, hết sức căng thẳng. Chương 222, thật giả khó nói. Mẹ công quốc cùng tỷ tản công quốc chiến tranh tiến vào khâu cuối cùng. Liên như là kỵ sĩ truyện ký tiểu thuyết bên trong miêu tả như thế, làm người xâm nhập một phương tỷ tản công quốc bị đánh bại. Đây thật là mục đích chung sự tình. Nhìn xem mẹ công quốc binh lính, bọn họ mỗi một cái trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Bọn họ không biết sau đó tỷ tản công quốc cần phải bỏ ra bao nhiêu bồi thường, cũng không biết bọn họ có thể cầm tới bao nhiêu làm khen thưởng. Nhưng là, bọn họ biết bọn họ có thể trở về nhà. Đương nhiên, còn cần làm xong trước mắt sự tình. Dư huy hạp cốc hai bên. Hai tòa bằng đá tháp canh một lần nữa bị gia cố, hạp cốc cuối cùng thông hướng tỷ tản công quốc lối đi ra, một cái đồng dạng là bằng đá thành tường đang bị tu bổ. Làm chống cự tỷ tản công quốc tấm bình phong lớn nhất, dư huy hàng rào tác dụng tính là không cần nói cũng biết. Dù cho công quốc bên trong nông phu đều hiểu, càng thêm không cần phải nói là những binh lính này. Dư huy hàng rào tồn tại, để bọn hắn thương vong chí ít hạ xuống 3 phần. Cho nên, mỗi một cái tham dự vào xây dựng binh lính, đều là dị thường nghiêm túc. Dù sao. Việc quan hệ sinh tử. trốn ở Dư Huy Hạp cốc bên trái một bên bên dưới khe núi, Tần Nhiên không nhìn thấy dạng này tình hình. Bất quá, hai ngày trước mới tới Dư Huy Hạp cốc lúc, hắn chứng kiến hết thảy, đã đầy đủ hắn suy đoán ra một số tình hình. Bởi vậy, hắn đối nơi đó sự tình cũng không có hứng thú. Hắn thời khắc chú ý đến Phệ Lĩnh, Mộ Bẹo Lẹt. Lại một lần thắng lợi vĩ đại. Điện hạ bách chiến bách thắng. Phệ Lĩnh đứng tại trên một khối nham thạch cảm thán. Lúc này Phệ Lĩnh đã lấy xuống mũ túi cùng mặt nạ, lộ ra một trương hẹp dài, khô quắt mặt, da thịt tùng lỏng lỏng lẻo lẻo, râu tóc rối trắng. Ca công tụng đức, cũng là thân là chó tất tuyển chương trình học. Bị trói lấy hai tay, hai chân, bản thân bị trọng thương đại công con trai trưởng, dán tại trên một thân cây, hắn trên nét mặt tràn đầy trào phúng. Cảm tạ khích lệ. Phệ Lĩnh mỉm cười không người chào. Tựa hồ thật sự là tại tiếp nhận khích lệ. Đại công con trai trưởng cười lạnh mấy tiếng, không nói thêm gì nữa. Tình cảnh như vậy, tại hai ngày đến nay, Tần Nhiên thấy qua vô số lần. Mỗi một lần, Tần Nhiên đều đối Phệ Lĩnh không chế tâm tình năng lực, cảm thấy đáng sợ. Đối phương tựa hồ hoàn toàn không biết phẫn nộ. Vô luận đại công con trai trưởng là thế nào châm chọc khiêu khích, vẫn là nói ra một số khó chịu lời nói, đối phương đều là thản nhiên tự nhiên xem như khích lệ. Cái này khiến Tần Nhiên không thể không lại kéo ra cùng đối phương một khoảng cách. Một cái có thể khống chế tâm tình người, tất nhiên là một cái tâm tư cẩn thận người. Hắn có thể không nguyện ý đang lợi dụng kỹ năng truy tung truy đối phương một đường về sau, lại tại thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Phân biệt tại 3 ngày cùng 4 ngày trước, Hàn, vô pháp vô thiên thuận lợi hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, rời đi trước mắt phó bản thế giới. Mà hắn cũng đến sắp hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ thời khắc. Bất luận là hướng bắc tiếp tục tiến lên, lấy bình thường phương thức rời đi mẹt công quốc, vẫn là lựa chọn lấy đặc thù phương thức đánh giết Việt binh, đều gần trong gang tấc. Nhưng càng là lúc này, càng cần phải cẩn thận. Cốc cốc cốc. Trận trận tiếng vó ngựa bên trong, một đội kỵ sĩ xuất hiện tại bên dưới khe núi. Tần Nhiên lấy khỏe mắt liếc qua đánh giá. Một người cầm đầu là một vị thái dương xuất hiện màu trắng trung niên nam tử. Mà tuế nguyệt ở trên người hắn, lưu lại dấu vết không chỉ có những chuyện này, khỏe mắt, khỏe miệng nếp nhăn, càng là có thể thấy rõ ràng. Bất quá, hắn lưng eo vẫn như cũ thẳng tắp. Tung người xuống ngựa động tác, càng là gọn gàng mà linh hoạt. Thực sự. Mỗi một lần cất bước, trên thân khôi giáp đều sẽ phát ra kim loại tiếng ma sát, làm cho đối phương cước bộ lộ ra càng phát ra trầm ổn hữu lực. Điện hạ. Phệ Lĩnh nhảy xuống nham thạch, túi đầu ân cần thăm hỏi. Ừm. Phệ Lĩnh khanh, ngươi làm rất tốt. Ta hội nhớ kỹ ngươi làm ra hết thảy. Hiện tại, ta muốn cùng Mộ Đèo Lẹt đơn độc tâm sự. Mẹ đại công nói ra. Tuân theo ngài ý chỉ. Phệ Lĩnh duy trì túi đầu tư thế, thân thể cứ như vậy lui lại đến khe núi nơi xa, liên đối lấy những kỵ sĩ kia cũng là như thế. Khi tất cả mọi người sau khi rời đi, mẹ đại công lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Mộ Đèo Lẹt. Mặt quay về phía mình phụ thân ánh mắt, Mộ Đèo Lẹt quay đầu, không có nhìn thẳng. Dù cho người phụ thân này chỉ là trên danh nghĩa, ta rất thất vọng. Mẹ đại công nhìn lấy Mộ Đèo Lẹt bên mặt, chậm rãi nói ra. Mà tại tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, mẹ đại công liền bỗng nhiên vùng ra trong tay lập tức. Rồi. 3. Cây roi hung hăng quất vào Mộ Đèo Lẹt trên thân. Nhất thời, da chóc thịt bong. Máu tươi nhiễm tại lập tức. Rồi. Bên trên, tí tách mà rơi, trên mặt đất hình thành từng cái đỏ tươi nhỏ chút. Mà cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Ngươi có biết hay không, ta rất thất vọng. Mẹ đại công thanh âm bên trong, mang theo không che giấu chút nào phẫn nộ. Trong tay lập tức. Rồi, đổ ập xuống đánh xuống. Mộ Đèo Lẹt cắn răng, không nói một lời, cứ thế mà thừa nhận. Liền kêu đau một tiếng đều không có phát ra. Quất roi tiếp tục 10 phút đồng hồ. Tại lập tức. Rồi. Bị đánh gãy về sau, mẹ đại công mới dừng lại. Vốn liền trọng thương Mộ Đèo Lẹt, tại một hồi quất về sau, đã hấp hối. Mẹ đại công nhìn lấy bộ dáng này Mộ Đèo Lẹt, quất ra bên hông trường kiếm. Keng. Kiếm nhận cùng vỏ kiếm tiếng ma sát bên trong, Mộ Đèo Lẹt phi sức ngẩng đầu, hắn nhìn lấy tay cầm trường kiếm, khuôn mặt âm trầm mẹ đại công, lên tiếng cũng là cười một tiếng. Tử vong. Hắn đã sớm có chuẩn bị. Đang quyết định kế hoạch này lúc, hắn liền có giác ngộ. Cứ việc còn có e ngại. Nhưng làm một ít chuyện, lại là không thể không làm. Tới đi. Mộ Đèo Lẹt nói ra. Thanh âm là hắn tốn sức toàn lực mới nói ra tới. Siêu. Mà liền tại Mộ Đèo Lẹt lời nói vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt, mẹ đại công trường kiếm trong tay liền hung hăng chém xuống. Kiếm quang chợt lóe lên. Mộ Đèo Lẹt vô ý thức đóng chặt hai mắt. Trong dự liệu đau đớn, chưa từng xuất hiện. Trong tưởng tượng giải thoát, cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ có tay, trên chân trói buộc buông lỏng. Tiếp theo, Mộ Đèo Lẹt toàn bộ thân hình bắt đầu hạ xuống, ngã vào một cái hữu lực trong khuỷu tay. Mộ Đèo Lẹt mở hai mắt ra. hắn bị mẹt đại công ôm vào trong ngực, đang hướng về một bên đi đến. Mò đeo lẹt như mày, không hiểu nhìn lấy mẹt đại công. Đồng dạng, một mực nhìn chăm chú lên nơi này Tần Nhiên cũng là không hiểu. Tại mẹt đại công trường kiếm chém xuống thời điểm, hắn cho rằng mò đeo lẹt khẳng định xong đời. Đối phương sẽ bị phẫn nộ công tâm mẹt đại công một kiếm đâm chết. Nhưng vượt quá Tần Nhiên đoán trước là, mẹt đại công cũng chỉ là cắt đứt mò đeo lẹt dây thừng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Nhiên tâm không hiểu, để hắn nhíu mày. Bất quá, đột nhiên truyền ra một trận gấp rút tiếng hít thở, lại làm cho Tần Nhiên chuyển di chú ý lực. Có người. Tần Nhiên tâm giật mình. Sau đó, còn không có đợi Tần Nhiên có phản ứng, một đạo hắc ảnh đã xuất hiện tại mẹt đại công trước mặt, một vòng lóe sáng kiếm quang cặp ngông hướng mẹt đại công vị trí hiểm yếu. Sa mỏng bóng mở xuất hiện tại này mạt kiếm ánh sáng trước. Hô hấp ở giữa, liền đem này bôi lóe sáng kiếm quang che giấu bên trong. Phế Lĩnh vô thanh vô tức đứng tại mẹt đại công trước người, một thanh dài nhỏ kiếm đâm ra hiện trong tay hắn, chính đặt ở một thanh kiếm lưỡi đao khoan hậu song thủ kiếm bên trên. Phế Lĩnh cười lạnh nhìn người trước mắt. Sơ Tenner, ở trước mặt ta, ngươi cũng dám hướng điện hạ xuất kiếm. Quả nhiên, ngươi hẳn là bị ngàn đao bầm thây. Âm trầm thanh âm bên trong, Phế Lĩnh thân thể chung quanh, hắc ám như ẩn như hiện. Vô tận sát cơ bao quát lấy đột nhiên xuất hiện Sơ Tenner. Nhưng Sơ Tenner lại hoàn toàn không nhìn lấy phần này sát cơ. Ánh mắt của hắn vượt qua Phệ Lĩnh, thẳng tắp nhìn chằm chằm mẹ đại công. Vùng ra mò vèo lẹt. Sở Tèn Nở gầm nhẹ nói. Mẹ đại công nhìn lấy bởi vì nộ hống, khuôn mặt đều mang một tia vặn vẹo Sở Tèn Nở, đưa tay nhẹ vỗ một cái Phệ Lĩnh bả vai. Điện hạ. Trong nháy mắt minh bạch mẹ đại công ý tứ Phệ Lĩnh, không hiểu nhìn lấy cái trước. Giao cho ta đi. Mẹ đại công nói ra. Vâng. Phệ Lĩnh gật đầu một cái, tránh ra vị trí. Bất quá. Trong tay kiếm đâm nhưng như cũ nhắm ngay Sở Tèn Nở. Phế Lĩnh cam đoan, Sở Tèn Nở có bất kỳ dị động, hắn đều có thể trước tiên bảo hộ mẹ đại công. Không có Phế Lĩnh ngăn cản. Mẹ đại công cùng Sở Tèn Nở bốn mắt đối mặt. Nhưng hai người biểu lộ lại là hoàn toàn khác biệt. Mẹ đại công bình tĩnh như thường. Sở Tèn Nở lại là phẫn nộ và mèo. Ngươi cho rằng mò đèo lẹt là con của ngươi. Một lát sau, mẹ đại công mở miệng trước. Đương nhiên. Hắn đương nhiên là nhi tử ta. Đem mỏ đèo lẹt trả lại cho ta. Sở Tèn Nở liên tục gầm nhẹ. Một bên ẩn nút Tần Nhiên lại là trừng lớn hai mắt. Mỏ đèo lẹt lại là con trai của Sở Tèn Nở. Trách không được bọn họ sẽ có dạng này thân mật vô gian quan hệ. Một số nguyên bản không biết điều tình, theo dạng này đối thoại, hoàn toàn giải khai. Có thể tự nhận là giải khai một số nghi hoặc Tần Nhiên, nghe phía sau đối thoại, mi đầu lại một lần nhíu chặt đứng lên. Sở Tèn Nở. Không, leo ngươi. Có thể chờ một chút sao? Mẹ đại công nói, liền để xuống trong ngực con trai trưởng, động tác mười phần cẩn thận. Sau đó, đem ngón trỏ trái bên trên giới chỉ hai xuống, đeo tại con trai trưởng ngón trỏ trái bên trên. Nó đại biểu cho đại công quyền hành. Mẹ đại công chỉ chiếc nhẫn kia. Sau đó, đại công hai mắt nhìn chăm chú lên chính mình con trai trưởng, ngựa khí chậm rãi nói ra. Mò béo ghét, ngươi biết ta vì cái gì thất vọng sao? Bởi vì, ngươi không tin ta. Tuy nhiên ta không phải một cái hợp cách phụ thân. Nhưng tuyệt đối sẽ không nhận lầm con trai mình, tại ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền biết ngươi là ta cùng con trai của Kelly. Im ngay. Sở Tèn Nở rít lên một tiếng, cắt ngang mẹ đại công lời nói. Ngươi nói hết thảy đều là hoang ngôn. Ta mới là mò đèo lẹt phụ thân. Mà lại, Kelly là thê tử của ta, không phải ngươi. Giống như nổi điên dã thú, Sở Tèn Nở phóng tới mẹ đại công. Song thủ kiếm mang theo một trận cuồng phong, liền muốn xé nát trong mắt của hắn mục tiêu. Phệ Lĩnh lập tức ngăn tại mạch đại công trước người. Cùng lúc đó, khe núi ngoại truyền đến một trận tiếng la giết. Một mặt lục sắc độc xà đuôi én cờ cao cao tung bay. Đó là Tỳ Tản công quốc cờ xí. Chương 223, chớ phân biệt thật giả. Đi theo mạch đại công mà đến các kỵ sĩ, tại Tỳ Tản công quốc người xuất hiện lúc, liền vùi đầu vào chiến đấu. Toàn bộ quá trình đâu vào đấy, biểu hiện ra tự thân xuất sắc tố chất. Mà khi chiến đấu bắt đầu về sau, càng là lấy không đủ 30 người đội ngũ. Đem hàng trăm hàng ngàn Tỳ Tản công quốc binh lính ngăn tại khe núi bên ngoài. Tuy nhiên bên trong có trạm đất hình duyên cớ, nhưng càng nhiều lại là tự thân cường đại. Trong khe núi Sở Tèn Nở cùng Phệ Lĩnh chiến đấu càng là hừng hực khí thế. Kiếm khí đảo qua, khai sơn liệt thạch. Bóng mở phất qua, chôn vùi im ắng. Tại Tần Nhiên nhìn soi mói, hai người hoàn toàn là tương xứng. Bất quá, theo thời gian trôi qua, Phệ Lĩnh lại dần dần chiếm thượng phong. Cũng không phải là bởi vì thực lực, mà là bởi vì mẹ đại công. Ta cùng Kelly bởi vì một lần ngoài ý muốn quen biết, khi đó nàng so ngươi còn muốn nhỏ một số, đương nhiên, ta cũng chỉ là một tên mao đầu tiểu tử. Im ngay. Im ngay. mẹ đại công hướng về chính mình con trai trưởng, nhẹ giọng giảng thuật bên cạnh người vô pháp biết được bí mật. Sở Tèn Nở liền tiếng giống giận đều không thể cắt ngang dạng này giảng thuật. Tương phản, khó thở Sở Tèn Nở liên tục bị phệ lỉnh đắc thủ. Như xa bóng mờ, lướt qua Sở Tèn Nở thân thể, bị giáp hoàn toàn không có lên đến bất kỳ phòng ngự tác dụng, một mặc liền rõ ràng. Từng đạo nhỏ bé vết thương, máu tươi tràn ra. Chỉ chốc lát sau, liền nhuộm đỏ Sở Tèn Nở nửa cái thân thể. Không thích hợp. Nhìn một màn trước mắt, lại nhìn xem nơi xa các kỵ sĩ cùng tỷ tản công quốc chiến đấu. Nhìn lại nhẹ giọng giảng thuật mẹ đại công, tần nhiên mi đầu chăm chú nhăn lại. Tại sao phải ở thời điểm này giảng thuật những chuyện này? Hoàn toàn tựa như là vì để Sở Tèn Nở phân tâm. Còn có vì cái gì phệ lỉnh chọn dạng này địa phương? Lại không tuyển chọn an toàn hơn địa phương? Hắn biết rất rõ ràng Sở Tèn Nở cùng tỷ tản công quốc có không giống nhau quan hệ. Tựa hồ chính là vì muốn dẫn tỷ tản công quốc người đến đây. Chờ một chút. Tần nhiên bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Hắn lấy hãi nhiên ánh mắt nhìn về phía mẹ đại công. Mẹ đại công đứng tại mỏ đèo lẹt bên cạnh, ngựa khí nhẹ nhàng vô cùng, nhưng là thần tình trên mặt, lại là như thế bình tĩnh, thậm chí có thể nói là lãnh đạm. Đây tuyệt đối không phải là một cái phụ thân hướng nhi tử khuynh thuật lúc biểu lộ. Ken. Mẹ đại công trường kiếm lại một lần ra khỏi vỏ. Mũi kiếm thẳng tắp chỉ hướng lên bầu trời. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên lưới kiếm, lập tức phản xạ ra một mảnh ánh sáng. Để bên trên ngoài trăm thước người cũng thấy rất rõ ràng. Thì như, phía trên khe núi. Ầm ầm. Nơi xa khe núi lôi vào, lập tức vang lên giống như sét đánh tiếng vang. Chỉ gặp cái kia vốn nên là xây dựng dư huy hạp cốc công sự phòng ngự từng cây viên mục, mang theo bóng đá đại tiểu thạch đầu từ trên khe núi lăn lộn mà xuống, hô hấp ở giữa liền rơi đập tại tỷ tản công quốc binh lính đỉnh đầu. Lại một cái hô hấp về sau, những binh lính này liền bị dìm ngập. Ngắn ngủi không đến 10 giây đồng hồ thời gian, xông vào khe núi tỷ tản công quốc binh lính toàn quân bị diệt. Còn sót lại không có tiến vào khe núi binh lính, thì là kinh hoàng chạy trốn. Có thể càng nhiều mẹ công quốc binh lính nhưng từ khe núi hai bên xuất hiện, thẳng tắp lao xuống qua. Đó là tín hiệu. Bầy dập. Từ đầu đến cuối, đây đều là bầy dập. Nhằm vào tỷ tản công quốc bầy dập. Thần nhiên tâm dâng lên minh ngộ. Mẹ đại công biết được thành bảo phản loạn sau tương kế tự kế. Hoặc là nói, hắn đã sớm biết hết thảy, lại ra vẻ không biết, một mực đang yên lặng an bài hết thảy. Cái thứ hai suy đoán để tần nhiên tâm phát lệnh. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại không phải là không được. Phải biết, phê lỉnh thế nhưng là minh xác nói qua tại 10 năm trước Sở Tèn Nở xuất hiện tại đại công trước mặt lúc, ta đối với hắn liền có hoài nghi, cùng loại lời nói. Phê lỉnh biết, mẹ đại công sẽ không biết sao. Dạng này đáp án hoàn toàn cũng là không cần đoán đo. Mẹ đại công tất nhiên biết. Không phải vậy lời nói, phê lỉnh cũng sẽ không vừa lúc xuất hiện tại mẹ thành bảo. Thật sự là người đáng sợ. Không. Đối phương liền cơ bản nhân tính đều không có. Vì thắng lợi, quả thực là không chỗ không cân cực. Tần nhiên nhìn phía xa dơ cao trường kiếm, vẫn như cũ ôn nhu thì thầm vì mỏ đèo lẹt giảng thuật mẹ đại công, liền như là đang nhìn xa hạn. Vô ý thức, tần nhiên ánh mắt nhìn về phía mỏ đèo lẹt. Hấp hối mỏ đèo lẹt lúc này đã sớm hôn mê. Nhưng hôn mê mỏ đèo lẹt cũng không phải mẹ đại công dừng lại lý do. Hắn lấy càng phát ra nhẹ nhàng ngữ khí giảng thuật hắn cùng vị kia tên là Kelly nữ sĩ quen biết hiểu nhau yêu nhau cố sự. Một bên cùng phệ lỉnh chiến đấu Sở Tèn Nở thì là như là dã thú nộ hống liên tục. Bị phệ lỉnh lần lượt ở trên người lưu lại vết thương. Mà mẹ đại công giảng thuật, theo Sở Tèn Nở thương thế tăng nhiều, ngựa khí trở nên hơi kích động lên. Mò béo lẹt, ngươi biết mẫu thân ngươi Kelly vì cái gì cuối cùng hội cách ta mà đi, lại đưa ngươi đưa về đến trong tay của ta sao? Đó là bởi vì hắn phát hiện ta một số bí mật bốn chút không thể bảo hắn biết người bí mật, nàng cho là ta là cái máu lạnh vô tình đào phủ, cho nên nàng rời đi ta. Nhưng là, nàng quá coi thường ta. Ta quyết tâm để ngươi một lần nữa trở về ta ôm ấp. Chỉ là một cái người trong thôn, liền đổi với ngươi, có phải hay không rất lợi hại có lời. Thật giống như, ta hiện tại dùng siết gờ răng cùng gì hễ đờ dệ hai người, lại thêm một số dâu ria còn nhỏ mệnh, liền đổi về toàn bộ tỷ tản công quốc một dạng. Đây thật là một khoản có lời giao dịch. Mẹ đại công vừa nói, một bên nhìn về phía Sở Tèn Nở. Hắn tiếp tục nói. Vì thế ta thật phải thật tốt cảm tạ ngươi, leo ngươi. Ngươi vẫn là như vậy đầu óc đơn giản, ta chỉ cần hơi hơi lộ ra một số sơ hở, ngươi liền không kịp chờ đợi xuất thủ. Bất quá, 10 năm, ngươi mới hoàn thành ngươi kế hoạch, cũng thật sự là quá khiến ta thất vọng. Nguyên bản ta cho rằng 3-5 năm ngươi liền sẽ cùng tỷ tản công quốc thành lập được luyện tập. Dù sao, ta cho ngươi nhiều lần như vậy thời cơ. Vừa nói, mẹ đại công một bên lắc đầu. Mẹ! Sở Tèn Nở gầm nhẹ. Ta ở chỗ này. ta đột nhiên có một cái ý tưởng hay. Mẹ đại công phảng phất trả lời đồng dạng gật gật đầu, nay tràn đầy nếp nhăn khỏe miệng đột nhiên nhếch lên, lộ ra một cái ác ý nụ cười. Ngươi tự sát thế nào? Chỉ cần ngươi tự sát, ta liền bỏ qua mò bèo lẹt. Ngươi tồn tại, thật sự là một cái không ổn định nhân tố, để cho ta ăn ngủ không yên. Hắn nói, trường kiếm trong tay chỉ hướng hôn mê mò bèo lẹt. Ngươi thật chứ? Sở Kèn Nở dừng lại công kích. Phế Lĩnh cũng dừng lại, một cái lắc mình trở lại mặt đại công bên cạnh. Đương nhiên, mò bèo lẹt dù sao cũng là nhi tử ta, mà ta chỉ còn lại một đứa con trai, nếu như có thể lời nói, ta cũng không muốn mất đi hắn. Mẹ đại công nói ra. Tốt. Ta lựa chọn tử vong. Nhưng ta sẽ không tự sát, Phế Lĩnh ngươi không phải vẫn muốn xử lý ta. Tới đi. Động thủ đi. Sở Kèn Nở ném đi trường kiếm. Keng. Dài kiếm rơi xuống trên mặt đất giòn vang bên trong, Phế Lĩnh kiếm đâm xuyên qua Sở Kèn Nở lồng ngực. Phốc phốc. Mảnh lưỡi đao kiếm đâm thấu ngực mà qua. Sở Kèn Nở lại nở nụ cười. Hắn ôm chặt lấy gần trong gang tấc Phế Lĩnh, sau đó, cấp tốc phóng tới mẹ đại công. Ở người phía sau hoàn toàn chưa kịp phản ứng lúc, một cái tay khác liền đem đối phương gắt gao bóp trong ngực. Sở Kèn Nở quay đầu, nhìn lấy một chỗ, cao giọng hô, động thủ. Nơi nào là? Thần nhiên ẩn nút địa phương. Chương 224, Lý Niệm. Bị phát hiện. Thần nhiên giật mình, lập tức cũng hiểu được Sở Kèn Nở ý tứ. Bởi vì, thật sự là quá tốt hiểu. Trước mắt Phế Lĩnh, mẹ đại công bị Sở Kèn Nở trói buộc trong ngực, hoàn toàn tránh thoát không được. Dù là hai người dùng tất cả biện pháp, quyền đả, cước thích, đầu đụng đều là vô dụng. Không biết di động mục tiêu, đối dã man đập vào tới nói, thật sự là một cái tốt không thể tốt hơn thời cơ. Sở Kèn Nở tất nhiên cẩn thận kiểm tra ta cùng Tật Phong kỵ sĩ đoàn chiến đấu dấu vết. Cho nên, hắn đối ta dùng dã man đập vào phá hư Tật Phong kỵ sĩ đoàn thuẫn trận phương thức có suy đoán. Bởi vậy, tại phát hiện mình xa vào đến mạch đại công bố trí bẫy dập, tự thân đã vô pháp cải biến về sau, liền có lợi dụng ta. Đến hoàn toàn thay đổi cục diện cách làm. Chỉ vì mò bèo lẹt có thể sống sót. Cho dù hắn biết rõ, mò bèo lẹt cũng không phải là hắn con ruột. Thần nhiên trong đầu trong nháy mắt hiện ra những suy đoán này. So với Sở Kèn Nở tới nói, mẹ đại công hoàn toàn cũng là máu lạnh vô tình. Đối phương vì có thể thu hoạch được đối tỷ tản công quốc hoàn toàn thắng lợi, không tiếc hy sinh hai đứa con trai. Nếu như càng lớn lợi ích thả ở trước mắt, hy sinh còn sót lại ta đứa con trai kia, lại tính được cái gì? Đối với loại này tự tư đến cực hạn người mà nói, chỉ phải hoàn thành hắn suy nghĩ, dù cho hy sinh hết thảy, đều là không quan trọng. Cho nên, Sở Kèn Nở muốn để mẹ đại công chết. Thuận tiện để mò đèo lẹt trở thành đời tiếp theo mẹ đại công. Nếu như không phải như vậy lời nói, đối phương có thêm cơ hội nữa xử lý mẹ đại công mới đúng. Hô! Một cái vì chính mình không chỗ không cần cực, hy sinh chính mình nhi tử đều không chỗ. Một cái vì con trai mình, lại cam nguyện hy sinh chính mình sinh mệnh. Hai loại khác biệt lý niệm đánh thẳng vào tần nhiên, để hắn không thể không thở sâu, đem loại này trùng kích cảm giác tạm thời để ở một bên. Sau đó, hắn nắm chặt trong tay xuyên thứ trường mâu, nhắm ngay ba người. Sau một khắc, thanh thế to lớn. Ngao. Theo như ẩn như hiện tê giác hư ảnh xuất hiện, thiên nhiên tối nguyên thủy lực lượng, mang theo tần nhiên phát động tấn công. Hung hãn, lại đáng sợ. Trường mâu không có chút nào xinh đẹp đâm vào chính đang dùng rằng Phệ Lĩnh trên thân. Ẩm. Phế Lĩnh cả người liền như là một cái bị xe tải nghiền ép như dưa hấu, vỡ ra. Đối phương trên thân thể, như sa bóng mở lại toàn bộ bao phủ tại mẹ đại công trên thân, mang theo đối phương thoát ly Sở Kèn Nở trói buộc. Vì để mẹ đại công sống sót, Phế Lĩnh cam nguyện từ bỏ sinh mệnh mình. Thần nhiên kinh ngạc tại đối phương trung thành. Nhưng dã man đập vào cũng sẽ không vì vậy mà dừng lại. Mẹ đại công cánh tay vẫn như cũ bị xuyên thứ trường mâu lao tới một điểm một bên. 3. Mẹ đại công cả cánh tay vỡ vụn. Cốt nhục phân ly, xương cốt vỡ nát, bắp thịt thối nát. Tận lực bồi tiếp Sở Kèn Nở. Bất quá, ở ngực chúng kiếm đối phương, nhìn lấy đào thoát mẹ đại công nhưng là không cách nào thản nhiên đối mặt tử vong. Siêu. Sở Kèn Nở sâu thở sâu. Thân thể trực tiếp bành trướng mấy phần, tiếp theo, đồng nhiên túm ra ở ngực kiếm đâm, hướng về mẹ đại công ném đi. Nhiễm lấy máu tươi kiếm đâm, thẳng tắp xuyên thấu bị sa mỏng bóng mờ bao phủ mẹ đại công, cái sau kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Sở Kèn Nở cười một tiếng, quay đầu nhìn lấy hôn mê mò bèo lẹt, cứng rắn trên khuôn mặt lộ ra nhu hòa nụ cười. Bất quá, sau một khắc, cái này nhu hòa trong tươi cười, xuất hiện một tia kinh ngạc. Hắn nhìn lấy cùng mình gặp thoáng qua, lại bỗng nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, trong miệng liên tục thổ huyết tần nhiên, dã man đập vào vô pháp dừng lại, lại có thể cải biến phương hướng. Dù cho chỉ là một chút xíu cải biến, cũng sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Sở Kèn Nở cả người sững sờ. sau đó, cất tiếng cười to hướng về Tần Nhiên đi đến. Tiếng cười hùng hậu hữu lực, cùng này gian nan cước bộ hoàn toàn không giống là một người. Nhưng mỗi một bước đều là kiên định hữu lực. Sở Tèn Nờ đi đến Tần Nhiên bên người, túi đầu xuống nhìn lấy tay cầm đứt gãy trường mâu, dãy rủa lấy đứng lên Tần Nhiên. Có ý tứ người. Cái này làm trả thù lao, đưa ngươi. Sở Tèn Nờ xuất ra một cái tiền xu lớn nhỏ kim sắc huy trường, đặt ở Tần Nhiên trong tay. Không đợi Tần Nhiên trả lời, liền xoay người hướng về mỏ đèo lẹt đi đến. Càng chạy, tốc độ càng chậm. Càng chạy, khí tức càng yếu. Khi đi đến mỏ đèo lẹt phía sau người, Sở Tèn Nờ ngã ngồi trên mặt đất. Hắn sau cùng nhìn một chút con trai mình sau. Đầu lâu trùng điệp rủ xuống. Khí tức hoàn toàn không có. Chi nhánh nhiệm vụ, chặn đánh, hoàn thành. Tần Nhiên võng mạc bên trên xuất hiện chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành tin tức. Ở phía trên thì là chiến đấu tin tức. Dã man đập vào. Xuyên thứ, phán định đối thủ phòng ngự cấp bậc không có đạt tới mạnh đại cấp bậc. Ngươi đem tạo thành đối thủ 500 điểm thương tổn, phán định đối thủ vô pháp né tránh, thực tế tạo thành đối thủ 500 điểm sinh mệnh thương tổn, đối thủ tử vong, cũng kích phát vỡ vụn hiệu quả. Dã man đập vào. Xuyên thứ, phán định đối thủ phòng ngự cấp bậc không có đạt tới mạnh đại cấp bậc, ngươi đem tạo thành đối thủ 500 điểm thương tổn, phán định đối thủ có được phòng ngự kỹ năng lại ở vào trốn tránh trạng thái, thực tế tạo thành đối thủ sinh mệnh thương tổn, đối thủ cánh tay trái tàn phế, cũng kích phát vỡ vụn hiệu quả. Dã man đập vào. Xuyên thứ, cưỡng ép thay đổi tấn công lộ tuyến, phán định tiếp nhận một lần yếu tại mạnh đại cấp bậc, cao hơn khá mạnh cấp chớ làm tổn thương, ngươi thực tế nhận bị thương tổn 400 điểm, lâm vào trọng độ thương thế. Mỗi cái thuộc tính hạ xuống, cáo chi lấy Tần Nhiên hắn giờ phút này trạng thái đến cỡ nào không tốt. Nhưng Tần Nhiên cũng không hối hận dạng này lựa chọn. Hắn không cho rằng Sở Tèn Nờ dạng này người, hẳn là chết ở trong tay hắn. Riêng là khi hắn còn có năng lực cải biến thời điểm. Tần Nhiên cho là mình nên làm chút gì. Cho nên, hắn bị lệnh tấn công phương hướng. Bản thân cái này chỉ là Tần Nhiên tự mình lựa chọn. Nhưng lại mang đến không tưởng được thu hoạch. Người tốt có hảo báo sao? Tần Nhiên cúi đầu xuống nhìn trong tay tản ra kim sắc quang mang, khắc dấu có sư tử bộ dáng huy trường, thấp giọng lẩm bẩm. Tên, Sư Tâm Vương. Loại hình, vật phẩm trang sức. Phẩm chất, truyền thuyết. Lực công kích, không. Phong ngự lực, không. Thuộc tính, sư chi dũng mãnh, sư chi không sợ, vương chi tiềm chất. Đặc hiệu, không. Nhu cầu, không. Phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là. Ghi chú, bị Sở Tèn Nờ tán thành người. Đem thu hoạch được phải có khen thưởng, nó còn lâu mới có được nhìn đơn giản như vậy. Sư chi dũng mãnh, mở ra kỹ năng lúc, 10 giây bên trong, thu hoạch được lực lượng 1, nhanh nhẹn 1, thể chất 1 3 loại một trong, 3 loại gia trì, chỉ có thể lựa chọn một hạng, hiệu quả, một lần ngày. Sư chi không sợ, mở ra kỹ năng lúc, đem tại 10 giây bên trong miễn dịch bao quát nhưng không giới hạn trong thương thế, chấn nhiếp, hoảng sợ, trúng độc các loại trạng thái, một lần ngày. Vương chi tiềm chất, tại mở ra sư chi dũng mãnh. Sư chi không sợ lúc, ngươi trong tầm mắt chỗ tán thành đồng đội, nhân số hạn mức cao nhất không thể vượt qua 5 người, nhân số hạn mức cao nhất bao quát chính ngươi ở bên trong, sẽ thu hoạch được cùng ngươi đồng dạng tăng thêm. Không hổ là truyền thuyết cấp bậc trang bị. Nhìn lấy Sư Tâm Vương thuộc tính, Tần Nhiên cảm thán. Bất luận là sư chi dũng mãnh, sư chi không sợ vẫn là vương chi tiềm chất đều có thể nói là thay đổi chiến cục kỹ năng. Riêng là vương chi tiềm chất, càng là mang theo quần thể tăng thêm. Cái này trong chiến đấu hoàn toàn có thể đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả. Dù là có nhân số hạn chế, lại không trở ngại Tần Nhiên đem trực tiếp đeo ở bên trong vài lót. Không thể nghi ngờ, cái này đem là hắn chuyến này lớn nhất đại thu hoạch. Đương nhiên, hắn thu hoạch xa không chỉ có những chuyện này. Phệ linh đã vỡ nát trên thi thể, còn hiện lên một bản tử sắc sách kỹ năng, mà bị Sở Tèn Nờ ném mạnh mà ra, cắm ở mạch đại công trên thân kiếm đâm cũng tản ra quả cam sắc quang mang. Một bản đặc thù kỹ năng sách. Một kiện hy hữu cấp bậc vũ khí. Khu khu, khu khủng. Đột nhiên, tại hắn trong nhận thức biết, hẳn là tử vong mẹ đại công ho khan. Lập tức, Thần Nhiên hai mắt nhíu lại. Đối với Sở Tèn Nờ, bởi vì tự thân lý niệm, hắn dưới không tay. Nhưng là, đối với mẹ đại công, Thần Nhiên cũng sẽ không nương tay. Mang theo đứt gãy trường mâu, Thần Nhiên đi qua. Phúc. Máu tươi từ nơi cổ họng toát ra. Mới vừa từ trong hôn mê thức tỉnh mạch đại công hoàn toàn không có dự liệu được dạng này biến hóa. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn trước mắt Tần Nhiên, cảm thụ được Tần Nhiên trong mắt lạnh lùng, này liền như là cảm thụ tử vong tiến đến. Ách! Ách! Mạch đại công còn muốn nói cái gì? Hắn nỗ lực nhấc tay, cuối cùng, lại là bất lực rủ xuống. Đánh giết mạch công quốc đại công, cải biến chủ tuyến nhiệm vụ tiến trình, thông quan đánh giá thu hoạch được cực lớn đề cao, chủ tuyến nhiệm vụ đem sớm kết thúc. người chơi vào khoảng sau 5 phút rời đi tân thủ phó bản. Mời mang theo tự thân có thể mang theo đồ vật, là mang ra đồ vật. Đánh dấu, vượt qua tự thân mang theo hạn mức cao nhất đồ vật, sẽ bị tự động phân biệt vì không thể mang ra phó bản đồ vật. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở cũng không vượt ra ngoài Tần Nhiên đoán trước. Hắn một thanh rút ra cắm ở mạch đại công trên thân kiếm đâm, nhanh chóng nhặt lên đối phương tuân ra một bộ cùng là hy hữu cấp bậc khôi giáp về sau, liền hướng về kia vốn đặc thủ kỹ năng sách đi đến. Khi đem hết thệ toàn bộ đều từ người lừa gạt chìa khóa trói ở trên người về sau, Tần Nhiên nhìn một chút vẫn còn đang hôn mê mò đèo lẹt. Chuẩn xác một điểm nói là, nhìn lấy đeo tại đối phương trên ngón trỏ giới chỉ. Cái này là trước kia mạch đại công diễn trò, vì kích thích sở tẹn nở đeo tại mò đèo lẹt trên ngón trỏ. Dựa theo đối phương miêu tả, chiếc nhẫn này rất đặc thù. Hẳn là cùng mạch công quốc truyền thừa chi vật cùng loại. Hoặc là, cũng là món kia truyền thừa chi vật. Đối với truyền thừa chi vật, hắn sở được đến tin tức không nhiều. Thậm chí, có thể nói là rất ít. Như vậy, truyền thừa chi vật vì cái gì không thể là một chiếc nhẫn? Về phần mạch đại công tàng bảo thất bên trong mất đi truyền thừa chi vật. Thần Nhiên khẳng định, chuyện kia là thật. Truyền thừa chi vật là thật mất đi, thông qua sở kẻn nở chi thủ, rơi vào mỏ đèo lẹt vị trưởng tử này trong tay. Nhưng theo mỏ đèo lẹt bị phệ lỉnh tù binh, truyền thừa chi vật tự nhiên lại trở lại mạch đại công trong tay. Dù sao, tại đến dư huy hạp cốc trên đường, phệ lỉnh không chỉ một lần cùng người khác gặp mặt. Muốn đem một chiếc nhẫn lớn nhỏ truyền thừa chi vật trả lại mạch đại công, thật sự là quá đơn giản. Cho nên, hiện tại Tần Nhiên nhất định phải đối mặt một vấn đề. Truyền thừa chi vật có cầm hay không? Chương 225, thu hoạch. Không cầm. Cuối cùng, Tần Nhiên làm ra quyết định như vậy. Bởi vì, hắn nghĩ tới Hàn. Hàn tự nhận là bóp lấy thời gian, rời đi phó bản thế giới về sau, liền có thể bình yên vô sự. Kết quả đây, không chỉ có thứ gì đều không có mò được, còn mở ra lần này mang theo trừng phạt tính chất đặc thù phó bản. Đương nhiên, Tần Nhiên có nắm chắc đem cái này trừng phạt xuất hiện khả năng xuống đến thấp nhất. Chỉ cần xử lý mò bèo lẹt. Nhưng là, Tần Nhiên vô ý thức sờ sờ trước ngực sư tầm vương, cuối cùng lắc đầu. Sợ kén nở biếu tặng, nhất định Tần Nhiên vô pháp hướng mỏ đèo lẹt xuất thủ. Ít nhất là tại mỏ đèo lẹt không có hướng hắn biểu hiện ra ác ý trước đó, Tần Nhiên không sẽ chủ động xuất kích. Giả nhân giả nghĩa nha. Tần Nhiên lại liếc nhìn liếc một chút, vậy rất có thể là truyền thừa chi vật giới chỉ, tự rêu cười một tiếng, hướng về khe núi một bên trong bóng tối đi đến. Nơi xa, mẹ công quốc các binh sĩ, rốt cục phát hiện nơi này không thích hợp. Bọn họ xuống lại. Lại chỉ thấy mẹ đại công, cố vấn phê lỉnh cùng kiếm thuật dài sở kẻn nở thi thể. Cùng trong hôn mê đại công con trai trưởng, mọ bẹo lẹt. Về phần phát sinh cái gì? Bọn họ cũng không biết. Mấy ngày về sau, đại công con trai trưởng mọ đèo lẹt cầm trong tay truyền thừa chi vật không có không tranh cãi leo lên đại công chi vị. Sau đó, lập tức hướng về âm mưu ám sát tiền nhiệm mẹ đại công, cố vấn phê lỉnh cùng kiếm thuật dài sở kẻn nở tỷ tản công quốc tuyên chiến. Ai binh tất thắng? Riêng là khi hậu phương truyền đến tỷ tản công quốc tại mẹ thành bảo chế tạo phản loạn sự kiện về sau, toàn bộ mẹ công quốc cùng chung mối thù, sau 2 tuần công phá tỷ tản bảo, hoàn thành mẹ đại công tâm nguyện. Tỷ tản công quốc đình trệ, cũng không có ngăn cản tân nhiệm mẹ đại công hành trình. Về sau trong vòng 20 năm, vị này tân nhiệm mẹ đại công liên tục công phá chung quanh công quốc, thành lập được một cái gần như thống nhất đại lục vương triều. Khi đã từng đại công con trai trưởng, đương nhiệm mẹ đại công, sắp đăng cơ, thành là quốc vương lúc, một tòa pho tượng xuất hiện tại hoàng cung quảng trường trước. Có vương cung tôi tớ chính thai nghe được, quốc vương bệ hạ đối mặt pho tượng kia gọi là phụ thân. Nhưng có càng lão buộc hơn người lại nói, vậy căn bản không phải quốc vương bệ hạ phụ thân, chỉ là quốc vương bệ hạ lão sư, đã từng kiếm thuật giải, sở kèn nơ. Tần Nhiên trở về trò chơi gian phòng. Thông quan đánh giá lập tức xuất hiện. Đặc thù phó bản, tù đồ. Phó bản tính chất, đặc thù trừng phạt tính phó bản. Phó bản độ khó khăn, trung đẳng. Chủ tuyến nhiệm vụ, thoát đi mẹ công quốc. Nhiệm vụ độ hoàn thành, 100, thu hoạch được cơ sở đánh giá, F. Chi nhánh nhiệm vụ 1, bất chợt tới. Đánh giá tốt đẹp, không ngoài định mức đề bạt. Nhiệm vụ độ hoàn thành, 100, FE. Chi nhánh nhiệm vụ 2, truy binh. Đánh giá ưu tú, ngoài định mức đề bạt đánh giá. Nhiệm vụ độ hoàn thành, 100, EC. Chi nhánh nhiệm vụ 3, chặn đánh. Nhiệm vụ độ hoàn thành, 100, cơ bờ. Chiến đấu biểu hiện, 10 phần tích cực, đánh giá đề bạt, BA. Tham dò biểu hiện, đồng dạng, đánh giá đề bạt, 0. Đặc thù đánh giá 1, đánh giết đại công con thứ lệ lần, đánh giá đề bạt, AS, danh vọng 1. Đặc thù đánh giá 2, đánh giết đại công cố vấn phê lỉnh, đánh giá đề bạt, SSS, danh vọng 1. Đặc thù đánh giá 3, đánh giết mẹ công quốc đại công, cải biến chủ tuyến nhiệm vụ tiến trình, đánh giá đề bạt, SSSZ, danh vọng 3. Xưng hào thu hoạch được, quốc vương thích khách. Quốc vương thích khách, tại phó bản thế giới bên trong, lấy giết hại một phương thủ lĩnh mà thay đổi nhất phương thế lực bố cục, cũng tạo thành ảnh hưởng cực lớn, cải biến toàn bộ thời đại bố cục người, đeo xưng hào lúc, đối mặt quý tộc, cầm quyền giai cấp thu hoạch được công kích 20%, phòng ngự 5 đặc hiệu, cũng tỷ lệ nhất định sinh ra chấn nhiếp, đồng thời sẽ khiến khi thế lực trưởng khống giả để ý. Người chơi cuối cùng đánh giá Z. Người chơi đặc thù phó bản thu hoạch trong tính toán. Cuối cùng người chơi đặc thù phó bản thu hoạch kết quả như sau. Tích phân, 25.000, điểm kỹ năng, 15, hoàng kim điểm kỹ năng, 2, vàng kim thuộc tính điểm, 2. Đánh dấu 1, làm đặc thù phó bản người tham dự, vô pháp thu hoạch được diễn sinh phó bản. Đánh dấu 2, làm đặc thù phó bản người tham dự, vô pháp rút ra đặc biệt khen thưởng đồ vật. Đánh dấu 3, tổng danh vọng đạt tới 10, ngươi trở nên có chút danh tiếng, một bộ phận dân bản địa đem sẽ biết tên ngươi. Vô pháp thu hoạch được diễn sinh phó bản. Vô pháp rút ra đặc biệt khen thưởng đồ vật. Tần Nhiên đối với mình thu hoạch được cao hơn SSS đánh giá cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn lấy thấp phó bản số lần, tham dự vào cao số lần phó bản bên trong, tuy nhiên nhìn như có đơn độc chủ tuyến nhiệm vụ, nhưng bởi vì khế ước một đường cùng Hạn đồng hành. Hắn chỗ gánh chịu bản thân liền là Hạn người có thâm niên này phó bản số lần. Lại thêm, về sau hắn xử lý mẹ đại công. Lấy đối phương tại phó bản thế giới bên trong danh vọng, có tân thủ phó bản kinh lịch Tần Nhiên, rất rõ ràng hắn hội thu hoạch được cái gì. Nhưng là, vẫn như cũ có Tần Nhiên không nghĩ tới. Thì như, vô pháp thu hoạch được diễn sinh phó bản. Cùng. Vô pháp rút ra đặc biệt khen thưởng đồ vật. Riêng là cái sau. Càng làm cho Tần Nhiên sinh ra một loại thịt đau cảm giác. Tần Nhiên không biết đặc biệt khen thưởng vật phẩm là cái gì, nhưng hắn có thể khẳng định, đó nhất định là kiện đồ tốt, không phải vậy căn bản là không có cách phụ họa Z cái này vượt qua SSS đánh giá. Chí ít cũng là truyền thuyết cấp bậc. Tần Nhiên lặng yên suy nghĩ. Tay phải không tự chủ được che tại ở ngực. Nếu như nói vừa mới là thịt đau lời nói, hiện tại làm theo bắt đầu là đau lòng. Vì chuyển di loại này đau đớn, Tần Nhiên đem ánh mắt nhìn về phía hắn thời khắc cuối cùng thu hoạch. Một thanh hy hữu cấp bậc vũ khí. Một kiện hy hữu cấp bậc giáp bọc toàn thân giáp. Cùng, một bản đặc thù cấp bậc sách kỹ năng. Vũ khí cũng là phệ lĩnh trong tay kiếm đâm. Tên, mân tôi chi thứ. Loại hình, kiếm loại vũ khí. Phẩm chất, hy hữu. Lực công kích, khá mạnh. Thuộc tính, phá giáp LV2, kỹ nghệ LV1. Đặc hiệu, không. Nhu cầu, không. Phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là. Ghi chú, nó là từ một vị tinh thông kiếm kỹ tượng sư chế tạo, giao phó vị kia tượng sư đối kiếm thuật lý giải. Phá giáp LV2, có thể tùy tiện xé rách cỡ trung hộ giáp, phòng ngự lực phán định vì khá mạnh. Kỹ nghệ LV1, một kiếm loại kỹ năng đẳng cấp, bao quát nhưng không giới hạn trong vũ khí lạnh. Dao găm, đoạn kiếm, trường kiếm, song thủ kiếm chờ một chút, tối cao đẳng cấp không thể vượt qua siêu phàm. Đề cao kiếm loại kỹ năng đẳng cấp. Tần Nhiên nhìn lấy cái này vừa giới thiệu, lập tức liền minh bạch bên trong giá trị. Cho dù là chỉ hiểu được sử dụng dao găm hắn, đều tâm động. Bởi vì, kỹ năng vũ khí lạnh. Dao găm cũng tại kiếm loại kỹ năng bên trong. Không cần tốn hao liền có thể xách cao hơn một cấp kỹ năng, quả thực là bất luận cái gì người chơi đều tha thiết ước mơ. Bất quá, Tần Nhiên rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hắn nhìn thấy bên trong hạn chế. Không thể vượt qua siêu phàm sao. Tần Nhiên tự nói lấy. Đầu này hạn chế, để mân tôi chi thứ giá trị cực lớn giảm. Nhưng cũng là bình thường. Nếu như không có hạn chế này lời nói, chỉ sợ mân tôi chi thứ cũng không phải là hy hữu cấp bậc, mà chính là truyền thuyết cấp bậc, thậm chí là đẳng cấp cao hơn độ vật. Vung xuống mân tôi chi thứ, Tần Nhiên nhìn về phía mạch đại công tuân gia toàn thân giáp. Đây là một bộ nhìn liền rất là kiên cố kỵ sĩ khải giáp, đầu khôi, dịa giáp, thủ giáp, hình giáp đều là nguyên bộ phối trí. Tên, bàn thạch chi giáp. Loại hình, đồ phòng ngự. Phẩm chất, hy hữu. Phòng ngự lực, cường đại. Thuộc tính, bàn thạch. Đặc hiệu, không. Nhu cầu, lực lượng dê. Phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là. Ghi chú, nó có cùng nó tên đồng dạng kiên cố, nhưng là mặc nó, ngươi cần khoảng không xuất thủ trưởng. Cổ tay, giày, đầu khôi, mặt nạ các loại vị trí, đồng thời ngươi cần tương đương lực lượng. Bàn thạch, mở ra kỹ năng lúc, phòng ngự lực 1, nhưng lại không cách nào di động, tiếp tục 15 giây, một lần ngày. Mạnh đại phòng ngự lực. Tần Nhiên thấp giọng kinh hô. Có mà xếp rút chi cổ tay Tần Nhiên rất rõ ràng mạnh đại phòng ngự lực ưu thế, càng thêm không cần phải nói là mở ra bàn thạch kỹ năng sau thu hoạch được phòng ngự lực 1 sau cực mạnh phòng ngự lực. Vậy thì thật là tại đại bộ phận thời điểm đao thương bất nhập. Có thể dù cho dạng này, khi Tần Nhiên tỉnh táo lại về sau, vẫn như cũ lựa chọn buôn bán kiện trang bị này. Tại hắn thủ đoạn có mặt sập rút chi cổ tay trên bàn tay lại có lấy bao quát bán tử nhân chi ngưng thị kẻ chi oán hận tà linh chi nắm ở bên trong ba cái hy hữu cấp bậc giới chỉ. Để Tần Nhiên bỏ qua một kiện truyền thuyết, ba kiện hy hữu lại các chỗ hữu dụng, thậm chí có thể làm bài trang bị, qua đổi lấy một kiện hy hữu cấp bậc khôi giáp, hắn vô pháp làm đến. Đương nhiên, nếu như bản thạch chi giáp phổ thông trạng thái dưới phòng ngự lực có cực mạnh lời nói, hắn hội không chút do dự làm như vậy. Đáng tiếc là, đây cũng chính là ngẫm lại. Tâm lại một lần thở dài. Tần Nhiên nhìn về phía sau cùng thu hoạch, đặc thù cấp bậc sách kỹ năng. Khi thấy rõ sách kỹ năng đánh dấu lúc, Tần Nhiên lập tức trừng lớn hai mắt. Chương 226, siêu phàm. Tiềm hành. Phát hiện sách kỹ năng, tiềm hành chi thư. Phải chăng sử dụng. Đánh dấu 1, đề bạt cấp 1 tiềm hành kỹ năng. Đánh dấu 2, đề bạt tiềm hành kỹ năng, không thể cao hơn siêu phàm. Đề bạt kỹ năng đẳng cấp. Tần Nhiên nhìn lấy sách kỹ năng đánh dấu, trừng lớn trong hai mắt mang theo nồng đậm kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới, bản này đặc thù kỹ năng sách vậy mà lại là cái hiệu quả này. Thật sự là vui mừng ngoài ý muốn. Phải biết giờ phút này đạt tới vô song cấp bậc tiềm hành tăng lên một cấp cần 40.000 tích phân cùng một hoàng kim điểm kỹ năng. 40.000 tích phân đối Tần Nhiên tới nói, cũng không phải một cái con số nhỏ. Càng thêm không cần phải nói là một điểm hoàng kim điểm kỹ năng. Đây là Tần Nhiên giờ phút này cực độ khuyết thiếu. Dựa theo hắn hiện tại biết, không chỉ có là đạ kỵ sĩ đoán thể thuật, còn có cước đao các loại cần đại lượng hoàng kim điểm kỹ năng, cho dù là phổ thông cấp bậc trụ cột kỹ năng, đạt tới vô song cấp bậc, muốn tăng lên đến siêu phàm cấp bậc, cũng cần hoàng kim điểm kỹ năng. Vì tốt hơn thích ứng các loại phó bản thế giới, Tần Nhiên muốn đem đông đảo trụ cột kỹ năng đề cao đến siêu phàm cấp bậc là bắt buộc phải làm. Tùy theo mà đến, tự nhiên là áp lực cực lớn. Cũng may tiềm hành chi thư xuất hiện, giải quyết Tần Nhiên khẩn cấp. Tiềm hành chi thư có thể đem tiềm hành tăng lên tới không cao tại siêu phàm cấp bậc. Vô song cấp bậc về sau cũng là siêu phàm. Đối với ta mà nói, vừa vặn phù hợp. Tần Nhiên lập tức không chút do dự lựa chọn sử dụng. Sử dụng tiềm hành chi thư. Kỹ năng tiềm hành sách cao hơn một cấp. Tiềm hành, vô song siêu phàm. Kỹ năng đạt tới siêu phàm cấp bậc, đem tiến hành một lần siêu phàm lựa chọn. A, bóng mờ áo choàng, lợi dụng bóng mờ chế tạo một mảnh lấy ngươi vì chấm tròn, bán kính 5m siêu tự nhiên hắc ám. Ngươi đem thu hoạch được đồng đẳng với bình thường bóng mờ tránh né tăng thêm, đối phương làm theo hội lâm vào hắc ám, cần muốn tiến hành một lần cảm giác phán định, không có thông qua, sẽ lâm vào mù mắt bên trong. B. Bóng mờ dao găm, khi từ trong bóng tối xuất hiện phát động công kích lúc, ngươi trong công kích, đem phụ ra bóng mờ năng lượng. Bóng mờ năng lượng cường nhược xem ngươi chỗ trong bóng tối thời gian mà định ra, 10 phút gia tăng một cái cấp bậc, tối cao phụ ra đẳng cấp không thể vượt qua khá mạnh cấp bậc. C. Bóng mờ khôi giáp. Ngươi có thể lợi dụng bóng mờ chế tạo khôi giáp phòng ngự, tới địch nhân công kích. Bóng mờ chế tạo khôi giáp phòng ngự đẳng cấp cường nhược, từ ngươi chỗ trong bóng tối thời gian mà định ra, 10 phút gia tăng một cái cấp bậc, tối cao phụ gia đẳng cấp không thể vượt qua khá mạnh cấp bậc. Siêu phàm lựa chọn. Thần Nhiên khẽ giật mình. Sau đó liền bị xuất hiện 3 cái tuyển hạng hấp dẫn. 3 cái tuyển hạng, theo Thần Nhiên, đều là rất không tệ. A. Bóng mờ áo choàng rõ ràng là vì ứng phó đột phát sự kiện. B. Là đơn thuần làm công đánh. C. Thì là phòng ngự. Tại nguyên có công kích, phòng ngự trên cơ sở phụ gia đặc thù công kích, phòng ngự, từng mắt thấy phệ lĩnh phương thức tác chiến Tần Nhiên, đối với chuyện này là ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng Tần Nhiên lựa chọn, vẫn như cũ là A. So với có chuẩn bị mới có thể phát động bóng mờ dao găm bóng mờ khôi giáp tới nói, có thể ứng phó đột phát sự kiện bóng mờ áo choàng là Tần Nhiên càng cần hơn. Bởi vì, nếu có chuẩn bị lời nói, Tần Nhiên tự tin có thể đạt tới bóng mờ dao găm bóng mờ khôi giáp cùng loại hiệu quả, thậm chí càng vượt qua không ít. Nhưng nếu như là đột phát sự kiện, Tần Nhiên lại là không có nắm chắc. Dù sao, ai cũng không biết, đột phát sự kiện lại là cái gì. Cho nên, nhiều một chương bài, liền nhiều một phần hy vọng. Ta tuyển A. Tần Nhiên nói ra. Lựa chọn A, bóng mờ áo choàng. Tên, tiềm hành, siêu phàm. Thuộc tính tương quan, nhanh nhẹn. Kỹ năng thuộc loại, phụ trợ. Hiệu quả, tốt hơn lợi dụng bóng mờ, để cho người khác khó mà phát hiện, để bạn 80% ẩn nấp. Đặc hiệu, siêu phàm bóng mờ che đậy, ngươi tại trong bóng tối thu hoạch được tốt hơn ẩn tàng, để bạn 60% tiềm hành hiệu quả. Siêu phàm, bóng mờ áo choàng, lợi dụng bóng mờ chế tạo một mảnh lấy ngươi vì chấm tròn, bán kính 5m siêu tự nhiên hắc ám, ngươi đem thu hoạch được đồng đẳng với bình thường bóng mờ tránh né tăng thêm, đối phương làm theo hội lâm vào hắc ám, cần muốn tiến hành một lần cảm giác phán định, không có thông qua. Sẽ lâm vào mù mắt bên trong. Tiêu hao, thể lực. Điều kiện học tập, nhanh nhẹn C. Ghi chú, ngươi không chỉ có dấu ở trong bóng tối, còn hiểu đến lợi dụng bóng mờ. Kỹ năng tiềm hành đề bạn, tương quan thuộc tính đề bạn. Nhanh nhẹn cờ C. Đánh dấu, này kỹ năng đã đạt đến cực hạn. Tiềm hành hiệu quả cùng bóng mờ che đậy đều đề bạn 20. Nhanh nhẹn cũng 1. Quả nhiên không hổ là có siêu phàm tiền tố. Thần nhiên nhìn lấy kỹ năng hiệu quả không khỏi cảm thán. Bất quá, ánh mắt của hắn lập tức bị đánh dấu hấp dẫn. Siêu phàm cấp bậc cũng là kỹ năng cực hạn sao? Thần nhiên trầm âm. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến kỹ năng cực hạn. Vô pháp xác định nó kỹ năng phải chăng cũng giống như vậy. Bất quá, đạt tới siêu phàm cấp bậc tiềm hành, lại làm cho thần nhiên đối với nó kỹ năng có một cái đại khái nắm chắc. Coi như nó kỹ năng vượt qua siêu phàm cấp bậc, cũng sẽ không quá nhiều. Siêu phàm. Tần nhiên thấp giọng khẽ đọc, ánh mắt thì là nhìn về phía đồ thủ cách đấu hỏa dược vũ khí. Hạng nhẹ súng ống trốn tránh ba loại cơ sở cấp bậc kỹ năng. Tuy nhiên cái này ba loại cơ sở cấp bậc kỹ năng cần không ít tích phân, nhưng cần thiết hoàng kim điểm kỹ năng đối tần nhiên tới nói lại là đầy đủ. Lựa chọn ba loại cơ sở cấp bậc kỹ năng, đem trong tay hắn hai loại trang bị buôn bán lời nói, tất nhiên có thể đụng với đề bạt bên trong hai hạng tích phân. Nói cách khác, hắn có thể đem bên trong hai hạng trụ cột kỹ năng đề cao đến siêu phàm cấp bậc, thu hoạch được siêu phàm tuyển hạng. Đồng dạng, cước đao tăng lên tới đại sư cấp bậc hoàng kim điểm kỹ năng cũng đầy đủ. Mà dựa theo tần nhiên phỏng đoán, cước đao tăng lên tới đại sư cấp bậc về sau, đem sẽ có được mạnh đại cấp bậc công kích, sắc bén phán định. Mặt đối trước mắt lựa chọn, tần nhiên có chút do dự. Một mặt là hai hạng siêu phàm tuyển hạng, một mặt là mạnh đại cấp bậc công kích, sắc bén phán định. Nên làm theo A lựa chọn. Thần nhiên nhíu mày. Thẳng đến tư tin cột lóe lên, hắn đều không có làm ra quyết định. Hô. Hút khẩu khí, thần nhiên ấn mở tư tin cột. Vô pháp vô thiên, bội thu tử quán. Hàn, ta mời khách. Hai đầu tư tin theo thứ tự là từ vô pháp vô thiên cùng Hàn phát tới. Hai người lời nói lời ít mà ý nhiều. Nghĩ đến phó bản thế giới phân biệt lúc, Hàn lời nói. Thần nhiên trực tiếp về một câu chờ ta về sau, liền xuyên đeo lên trang bị, hướng về bội thu tử quán xuất phát. Không chỉ là bởi vì cùng Hàn ước định, cũng bởi vì hắn hiện tại đối mặt nan đề cần hướng về vô pháp vô thiên thỉnh giáo. Hoặc là càng thêm nói cho đúng, đồ thủ cách đấu hỏa dược vũ khí. Hạng nhẹ súng ống trốn tránh ba loại cơ sở cấp bậc kỹ năng đạt tới siêu phàm cấp bậc về sau, hội có cái gì siêu phàm lựa chọn? Nếu như hiểu được tương ứng siêu phàm tuyển hạng, lại làm ra lựa chọn lời nói, tự nhiên dễ dàng nhiều. Bất quá, ngay tại tần nhiên rời phòng, xuất hiện tại ngoài cửa phòng lúc, hắn tiến lên cước bộ cũng là một hồi. Có người. Chương 227, sát ý bắn ra. Đạt tới C trình độ cảm giác, khiến cho tần nhiên rõ ràng cảm nhận được từ trên người hắn khẽ quét mà qua ánh mắt. Cũng không phải là người qua đường đại lượng, mà chính là mang theo nhàn nhạt tác ý. Tuy nhiên lóe lên liền biến mất, nhưng là loại kia tựa như độc xà từ phần lưng bỏ qua chân nhắn cảm giác, lại là để tần nhiên đánh cái giật mình. Vô ý thức, tần nhiên nắm chặt mãng xà vạn hai chôi thương. Trước đó, hắn tại trở về hù gây đường phố số 13 thời điểm. Liền gặp được sát thủ người chơi tập kích. Lúc này, lại xuất hiện sát thủ người chơi tập kích, cũng là không đủ. Dù sao, sát thủ người chơi bên trong đã xuất hiện đối với hắn treo giải thưởng. Thần nhiên phần lưng nương tựa cửa gian phòng. Võng mạc bên trên càng là xuất hiện phải chăng quay ngược về phòng nhắc nhở. Thần nhiên bảo đảm mình có thể ngay đầu tiên quay ngược về phòng về sau, lúc này mới đánh giá bốn phía. Địa ngục hỏa pháo kích, thần nhiên thật sự là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn không xác định nó sát thủ người chơi phải chăng cũng có được cùng loại vũ khí. Bởi vậy, hết thệ cẩn thận là hơn. Ồ! Thế nhưng là theo đại lượng, thần nhiên lại là những mày. Trung quanh không có người. Hắn từ mấy cái tốt nhất giám thị đốt đảo qua, đều không có phát hiện bất luận cái gì người tung tích. Là động vật. Thần nhiên nghĩ đến cái kia bị sát thủ người chơi nuôi chim chóc. Lập tức, liền cải biến điều tra mục tiêu. Lập tức, thần nhiên liền thấy mục tiêu. Một cái ưng. Có sắc bén móng nuốt cùng hai mắt ưng. Lòng đất trò chơi trên đường phố, mặc dù có không ít động vật, thậm chí có tựa như mèo hoang chó, nhưng phạm vi này cũng tuyệt đối không bao gồm manh thú cùng ác điểu. Trước mắt xuất hiện ưng, hiển nhiên thuộc về ác điểu phạm chủ. Không do dự, thần nhiên giơ súng. Bất quá, con ưng kia lại là vô cùng thông minh. Tại thần nhiên giơ súng trong nháy mắt, liền dương cánh bay cao mà lên. Đồng thời, một cái viên giấy từ đối phương móng nuốt bên trong bỏ xuống. Tần nhiên nhìn chăm chú lên con ưng kia biến mất ở chân trời, bất đắc dĩ một nhún vai. Không phải hắn không nghĩ thông thường, mà chính là con ưng kia tốc độ thực sự quá nhanh, còn có một loại đặc biệt tránh né kỹ xảo, dù cho lấy tần nhiên vô song cấp bậc hỏa dược vũ khí. Hạng nhẹ súng ống đều không thể khóa chặt đối phương. Tuyệt đối không phải phổ thông diều hâu. Tần nhiên suy đoán đối phương khẳng định không phải lần đầu tiên làm dạng này sự tình, ánh mắt làm theo nhìn về phía cái kia viên giấy. Lấy tinh thông cấp bậc y học, dược phẩm tri thức cùng thần bí tri thức xác nhận cái kia viên giấy không có độc, lại không có lấy ma pháp gì bẩy dập về sau, Tần Nhiên nhặt lên viên giấy, triển khai. Một cái tinh hồng vẻ mặt vui cười. Tinh hồng sắc là máu tươi, thông qua tản mát ra vị đạo, Tần Nhiên xác nhận không thể nghi ngờ. Vẻ mặt vui cười vẽ đến rất đơn giản, cũng là lấy ăn chỉ hoặc là ngón giữa, chấm máu tươi, sau đó trước vẽ ra một cái đại biểu mặt tròn, tiếp lấy hai cái hướng phía dưới vẽ ra đại biểu con mắt bộ phận, hướng lên phần miệng, lại là một cái viết kép chữ V, lộ ra bén nhọn vô cùng, lại thêm tinh hồng, cả khuôn mặt tươi cười nhất thời quỷ dị. Đây là ký hiệu gì? Tần Nhiên nhíu mày một cái, tìm kiếm trong đầu tri thức, trí nhớ. Xác nhận chưa từng gặp qua cái ký hiệu này. Lần nữa liếc nhìn chung quanh, cũng không có tìm được tương quan liên đồ vật. Hoặc là mới giám thị giả về sau, Tần Nhiên đạp vào tiến về bội thu tiểu quán xe lửa. Một mực đến đi vào bội thu tiểu quán, Tần Nhiên lúc này mới thu liễm suy nghĩ, hướng về phía đã hướng hắn ngất hạn, vô pháp vô thiên gật gật đầu. 2567, nơi này. Hạn mời khách, ta đã để ra chợ chuẩn bị đắt nhất mỹ thực và rượu ngon. Hôm nay chúng ta thoải mái uống, không say không về. Vô pháp vô thiên la lớn. Ta hiện tại thu hồi trước đó lời nói, có thể sao? Thật, ta hối hận. Hàn thì là khổ khuôn mặt, nói với Tần Nhiên. Đương nhiên. Không được. Tần Nhiên kéo dài âm điệu, khi Hàn trên mặt xuất hiện một chút hy vọng lúc, lập tức chém đinh chặt sắt nói ra. Ha ha ha. Vô pháp vô thiên nhất thời buộc phát ra một trận cười to. Hàn thì là càng thêm bất đắc dĩ, liên tục thở dài. Giao hữu vô ý. Giao hữu vô ý a. Bi thảm ta à. Hàn vừa nói một bên bưng bít lấy bộ ngực mình, cả người lung lay sắp đổ đi đến bãi thai giả trèo trước mặt, nói, tôn kính lão bản, xin hỏi ngài nơi này tiếp nhận làm thuê trả nợ sao? Ta, còn có hai ta vị bằng hữu, nguyện ý dùng lao động đem đổi lấy thực vật. Bọn họ một cái cường tráng hữu lực, một cái thông minh trí tuệ, mà ta càng là có hai người bọn họ sở hữu ưu điểm. Ngài nguyện ý thuê mướn chúng ta sao? Hàn nói liền khẩn cầu nhìn lấy giả trèo. Buôn bán nhỏ, khái không bỏ qua. Nếu như không có tích phân lời nói, có thể cắt một cái tay cho ta. Ta hát cá menu bên trên, vừa vặn thiếu khuyết dạng này một cái tay. Gia treo lạnh lùng nói ra. Khuôn mặt mảy may nhìn không ra là nói đùa ý tứ. Hàn lập tức liền trở về tới nguyên bản trên chỗ ngồi, lặng lặng chờ đợi mang thức ăn lên. Gia treo, chỉ là nói đùa sao? Tần Nhiên lặng yên nhìn một chút gia treo về sau, hướng về vô pháp vô thiên hỏi. Người cứ nói đi. Vô pháp vô thiên chỉ rõ ràng bị hù dọa Hàn. Không thể nào. Thật lấy người làm nguyên liệu nấu ăn. Đây cũng quá. Tay trái ngươi thế nào? Vô pháp vô thiên cắt ngang Tần Nhiên lời nói, nói sang chuyện khác. Hệ thống trị liệu rất không tệ. Nhìn như hoàn toàn nhanh phế bỏ thủ trưởng, chúng liền các loại thương thế cũng không tính. Thật sự là thần kỳ. Tần Nhiên đánh ra lấy. Hệ thống thần kỳ, đó là không thể nghi ngờ. Bất quá, cũng là bởi vì tay ngươi trưởng vẫn còn, nếu như là hoàn toàn mất đi lời nói. Tuyệt đối sẽ để ngươi nỗ lực một khoản đau lòng tích phân. Mất đi bộ phận càng nhiều, nỗ lực tích phân cũng càng nhiều. Nếu như là cả cánh tay lời nói, không sai biệt lắm cần 5.000 không tích phân mới được. Vô pháp vô thiên nói, liền khoa tay một chút Tần Nhiên cánh tay. Xin cầm tay ngươi cánh tay nêu ví dụ. Tần Nhiên trợn mắt chừng một cái, sau đó, tiếp tục hỏi, trước đó, tại phó bản thế giới bên trong, ngươi đã nói không muốn quá mê tín hỏa dược vũ khí là. Ngươi trải qua hỏa dược vũ khí bị hạn chế phó bản A. Vô pháp vô thiên không có trực tiếp trả lời, mà chính là hỏi ngược lại. Ừm. Lúc ấy súng ống, lựu đạn niên đại không hợp, uy lực hạ xuống 50%, súng lục bên trên đánh tốc độ 1 giây, súng bắn tỉa bên trên đánh tốc độ 30 giây. Để cho ta gặp được phiền toái rất lớn. Tần Nhiên nhớ lại không hợp cách đại trinh thám phó bản thế giới bên trong, hắn gặp được phiền phức. Cũng không biết nên nói ngươi vận khí tốt đâu. Vẫn là vận khí không tốt. Vô pháp vô thiên cùng hàn cùng một chỗ cười rộ lên. Có ý tứ gì? Tần Nhiên khẽ giật mình. Khi hỏa dược vũ khí uy lực hạ xuống vượt qua 50% thời điểm, hệ thống liền sẽ đền bù tổn thất một cái kỹ năng, đồng đẳng với ngươi mỗi hạng hỏa dược vũ khí kỹ năng, đương nhiên, trang bị được ngươi sớm chuẩn bị. Kỹ năng này có thể là vũ khí lạnh kỹ năng, cũng có thể là nó cơ sở cấp bậc kỹ năng, hệ thống sẽ rất công đạo liệt ra đại bộ phận kỹ có thể để ngươi chọn lựa, chỉ là không có bất kỳ cái gì trang bị đền bù tổn thất. Vô pháp vô thiên nói. Nói cách khác, ta cần sớm mang một số vũ khí lạnh loại hình trang bị. Tần Nhiên cho mày. Không sai. Tiếp đó, ngươi lại cần mở rộng ngươi ba lô dung lượng. Vô pháp vô thiên cười rộ lên. Bất quá, bất luận Tần Nhiên thấy thế nào, nụ cười kia bên trong đều mang một tia cười trên nỗi đau của người khác. Làm độc hành hiệp, tận khả năng chú đáo, nắm giữ một loại vũ khí lạnh phương pháp sử dụng là nhất định phải. Bởi vì, ngươi căn bản không biết ngươi gặp được cái gì. Ta từng tại một cái phó bản thu hoạch được một thanh lạ dở vũ khí, kết quả tại hạ cái phó bản, ta liền tiến vào đến cùng loại thời trung cổ chiến trường, cái kia thanh lạ dở vũ khí trực tiếp thành sắt vụn. Không có trải qua cùng loại sự tình, 2567 ngươi vĩnh viễn không hiểu lúc ấy vốn là muốn đại sát tứ phương ta nhìn từng trôi đao kiếm tâm tình. Quả thực là ngày gâu. Hạn càng là lấy chính mình ví dụ nói với Tần Nhân Minh. Tốt à. Vậy các ngươi nhìn xem cái này hai trang bị giá trị bao nhiêu. Xuyên thứ trường mâu đã đứt gãy, vô pháp vô thiên ngươi bán ra sắc bén chi đâm về sau, từ đó đền bù giá đi. Tần Nhân nói, liền đem mân tôi chi thứ bản thạch chi giáp tiệt đồ gửi tới. Không có vấn đề. Thế, hai kiện hy hữu cấp bậc trang bị. Mà lại, hoàn toàn có thể nguyên bộ bán. Vô pháp vô thiên đầu tiên là gật gật đầu, sau đó khi thấy mân tôi chi thứ bản thạch chi giáp về sau, thì là hút ngụm khí lạnh. Một bên Hàn càng là sắc mặt cổ quái. Ngươi xử lý mạch đại công cùng đại công cố vẫn phải lĩnh. Hắn hỏi. Thần nhiên gật gật đầu. Vô pháp vô thiên, đỡ lấy ta. Ta nhanh không được. Vì cái gì ta muốn nói ta mời khách ra? Hàn thân thể hướng về vô pháp vô thiên nghiêng, một bộ lập tức sẽ tắt thở bộ dáng, bất quá, lại bị vô pháp vô thiên đẩy ra. Nói xong hữu nghị đâu? Rõ ràng hẳn là từ 2567 mời, hắn lần này thế nhưng là phát, hai kiện có thể nguyên bộ hy hữu cấp bậc trang bị, đầy đủ đem những tên kia trong tay cất giấu hàng tốt, đều móc ra. Nếu như ngươi không thiếu tích phân cùng điểm kỹ năng lời nói, tốt nhất lấy vật đổi vật, hoặc là đổi tiến giai sách kỹ năng. Hàn đầu tiên là nhìn hằm hằm vô pháp vô thiên liếc một chút, sau đó, rất lợi hại chính thức nói ra. Không sai. Lấy vật đổi vật là lựa chọn tốt nhất. Vô pháp vô thiên cũng tán thành lấy Hàn quyết định. Bất quá, hai người cũng không có tự chủ trương, ánh mắt vẫn như cũ nhìn lấy Tần Nhiên, chờ đợi lấy Tần Nhiên chính mình quyết định. Nghe các ngươi. Đối mặt với hai cái kinh nghiệm phong phú thâm niên người chơi, Tần Nhiên cũng sẽ không tự cho là đúng. Có Tần Nhiên quyết định, hai người lập tức liên hệ lên hảo hữu. Mà lúc này đây, ra chợ thì là bưng Mỹ thực cùng Mỹ tiểu đi tới. Từ hương pha tam văn ngư cùng Nga nướng ruột bắt đầu, đến tầm ngư sang quý, nhuế tia tử bánh kem, bơ canh thịt bò mới thôi, mười mấy món ăn, không có một cái nào lặp lại. Mỗi lần một món ăn, Hàn sắc mặt liền biến một chút. Khi giả chợ sau cùng bưng lấy một cái cao cỡ nửa người bình rượu đi tới lúc, Hàn mặt đã hoàn toàn trắng bệnh. Ta tự nhúc tiểu, đại lực thần. Thành huệ 39.000 tích phân, số lẻ đã xóa đi. Giả chợ nói, nhàn nhạt ánh mắt nhìn về phía Hàn thủ trưởng, một thanh hẹp dài chu đao. Không biết lúc nào xuất hiện tại trong tay nàng. Đừng kích động, ra trèo. Ta hội giao tích phân. Hàn lập tức cao giọng hô. Tần Nhiên liễu lươi cùng bữa cơm này giá cả, nhưng là tinh tế nhìn lấy những thức ăn này cùng tiểu thuộc tính về sau, nhưng lại thoải mái. Đơn giản nhất ví dụ, su xạ cùng đại lực thần. Một cái có thể tại 5 giây bên trong khôi phục 50% điểm sinh mệnh. Một cái khác càng là có thể đang khôi phục 50% thể lực giá trị đồng thời, 3 giây một lực lượng. Nếu như không phải ăn cơm, uống rượu đều cần thời gian, riêng là cái sau càng sẽ xuất hiện say rượu trạng thái lời nói, Tần Nhiên hận không thể bị một ba lô thực vật cùng tiểu qua phó bản thế giới. Bất quá, cho dù ở nơi này nhấm nháp, cũng làm cho Tần Nhiên cảm thấy thỏa mãn. Mỗi một loại tư vị tại vị giác bên trên nở rộ, đều như là toàn thân lỗ chân lông mở ra vui mừng hát. Không chỉ có Tần Nhiên dạng này, vô pháp vô thiên cùng hẳn cũng là như thế. Dù cho khi càng nhiều thâm niên người chơi xuất hiện tại trong tiệm lúc, ba trên mặt người cũng còn mang theo dư vị biểu lộ. Ngay tại Tần Nhiên chuẩn bị lấy đấu giá phương thức, bán ra mân côi chi thứ bản thạch chi giáp lúc, tiếp vào một đầu tư tin vô pháp vô thiên lại là bỗng nhiên đứng lên. Khuôn mặt càng lạ như là băng xương. Một cỗ sát ý hình thành uy áp, hóa thành một đạo kình phong thổi hướng bốn phương tám hướng. Một số bàn ghế trực tiếp bị thổi ngã xuống đất. Thậm chí, liền một số thâm niên người chơi đều hoàn toàn biến sắc, liên tiếp lui về phía sau lấy. Phảng phất đứng ở nơi đó không là một người. Mà chính là một con hung thú. Chương 228, Dạ Kiêu. 3. Trang bị rét lạnh tiểu dịch cái bình hung hăng nện ở vô pháp vô thiên chán bên trên, bình rượu lúc này vỡ nát, nhưng phía trên ẩn chứa cự đại lực đạo lại làm cho vô pháp vô thiên một cái lảo đảo. Thanh tỉnh sao? Không có thanh tỉnh lời nói, ta không ngại cho người thêm một bình. Chẳng biết lúc nào, Dạ Kiêu đã xuất hiện tại vô pháp vô thiên trước mặt, tiện tay ném đi bình rượu còn thừa bộ phận về sau, liền ngẩng đầu nhìn vô pháp vô thiên. Bị hệ thống ẩn tàng dung mạo để người không cách nào thấy rõ ràng nàng ánh mắt. Nhưng bên trong cũng không bao gồm vô pháp vô thiên. Như là hỏa sơn bạo phát sát ý cấp tốc biến mất. Thật có lỗi, Gia Trèo. Ta thất thố. Vô pháp vô thiên rất lợi hại thành khẩn nói xin lỗi lấy. Không chỉ có là đối già trèo, còn có đối chung quanh thâm niên người chơi. Nay bình rượu tính toán ta mời ngươi, nhưng là nó theo giá bồi thường. Ta biết ngươi không có tích phân. Cho nên, như cũ ký sổ. Già trèo vừa nói một bên liền đi về đằng sau quầy ba, tiếp tục lao lên trước mặt chén rượu. Vô pháp vô thiên nhìn lấy già trèo bộ dáng, bờ môi động động. Cuối cùng, lại cũng không nói gì đi ra. Một ít lời, hắn thủy chung nói không nên lời. Thật dài trong lòng thở dài một tiếng về sau, vô pháp vô thiên xoay người nhìn về phía bao quát tần nhiên, hạn ở bên trong các người chơi, hắn lần nữa nói xin lỗi. Thật có lỗi, các vị. Vừa mới. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Không đợi vô pháp vô thiên nói xong, hàn đã cắt ngang vô pháp vô thiên lời nói. Tần nhiên ánh mắt cũng đặt ở vô pháp vô thiên trên thân. Từ khi biết vô pháp vô thiên đến nay, tần nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này vô pháp vô thiên. Đó đã không phải là tâm tình kích động có thể giải thích, mà chính là hoàn toàn phẫn nộ, muốn giết người. Càng là vô pháp vô thiên biểu hiện ra sắc ý, dẫn dắt lên kỳ quái, càng làm cho tần nhiên kinh hãi không thôi. Đó là cần bao nhiêu lần giết hại mới có thể góp nhặt sát ý a? Hoặc là nói, có bao nhiêu thực lực làm tích xúc, mới có thể để bộc phát ra sát ý gây nên chung quanh kỳ quái. Trên lệch khá lớn. Đối so với chính mình về sau, tần nhiên tâm cảm thán. Hắn tử sẽ không cho là chính mình là duy nhất may mắn. Đã hắn có thể mở ra đặc thù phó bản thế giới, vô pháp vô thiên các loại thâm niên người trời cũng có thể. Hắn cũng là tốt nhất ví dụ. Mặc dù là trừng phạt tính chất, nhưng lúc ấy đàm luận lúc. Vô pháp vô thiên biểu lộ, đủ để chứng minh vô pháp vô thiên đối đặc thù phó bản cũng không xa lạ gì. Tại ở trên đảo ngục giam phó bản lúc, vô pháp vô thiên nói mình là lần thứ 8 phó bản, đây chỉ là kinh lịch phổ thông phó bản thế giới, nếu như đem đặc thù phó bản thế giới tính toán đi vào lời nói. Chí ít hẳn là có 10 số lần mới đúng. Thậm chí, vượt xa khỏi ta tưởng tượng. Tần nhiên tâm suy đoán, đồng thời ngưng thần lắng nghe vô pháp vô thiên lời nói. Trước đó theo dõi nhà chúng ta băng thượng tuyến. Nhưng là, lại cùng đánh bất ngờ sát thủ người chơi hợp tác, xử lý chúng ta thủ ở nơi đó một người. Có lẽ cũng bị thương nặng. Đồng thời, bị bọn họ bắt đi. Vô pháp vô thiên trầm giọng nói, liền hướng về mọi người triển lãm một trường thiệt đồ. Trên hình ảnh, một cái máu me khắp người nhỏ gầy người chơi chính sâu ở giữa không trung, đối phương tứ chi, hiện ra khác biệt trình độ vặn mẹo, cả người càng là hôn mê. Thần nhiên nhìn lấy thiệt đồ, lông mày nhíu lại. Vị này tên là có lẽ người chơi, hắn từng có gặp mặt một lần. Tại hy vọng đèn quảng trường, đối phương sử dụng cùng loại tiểu cầu robot, cho tần nhiên lưu lại ấn tượng. Là ai phát tới? Tần nhiên hỏi. Lấy có lẽ bộ dáng kia, tần nhiên có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối không cách nào tự quyết phát ra trước mắt tiệt đồ, hướng vô pháp vô thiên cầu viện. Ký tên nick nằm là, Dạ Tiêu. Người nào có ấn tượng? Vô pháp vô thiên hỏi đến mọi người. Một đám thâm niên người chơi hoặc là hai mặt nhìn nhau, hoặc là nhíu mày khổ tư, nhưng cuối cùng đều không có liên quan tới người chơi này ấn tượng. Về phần tần nhiên, làm nửa tân nhân hắn, càng là không thể nào biết người chơi này. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn làm chính mình đủ khả năng sự tình. Thì như, tinh tế xem xét tấm kia tiệt đồ. Tiệt đồ là lấy người bắt góc, hoặc là nói là tên là Dạ Kiêu người chơi góc độ lấy ra. Gian phòng sáng ngời, ánh sáng mặt trời trực tiếp bắn vào, dựa theo hiện tại vị trí mặt trời, gian phòng này phía đông hẳn là có một cái cực lớn cửa sổ. Tiệt đồ bên trên không nhìn thấy bên ngoài cảnh sắc, nhưng có dạng này lấy ánh sáng. Không phải cực kỳ rộng lớn đất bằng, liền hẳn là không có che chắn phía đông nhà cao tầng. Gian phòng bên trong không có có dư thừa bài trí, lại giấu loạn không chịu nổi, mặt đất phía trên có lấy bình rượu, tàn thuốc. Ồ! Quan sát đến tiệt đồ tần nhiên, đột nhiên nhíu lại hai mắt. Bởi vì, tại đông đảo tàn thuốc bên trên, có mấy cái tàn thuốc bên trên mang theo son môi. Nữ nhân! Tần nhiên khẽ giật mình. Sau đó, hắn càng thêm cẩn thận quan sát cái này chồng chất nhìn như không đáng chú ý rác rưởi. Cơ hồ là lập tức phát hiện nhiều đầu mối hơn. Căn cứ bình rượu hình dáng khác biệt, ước chừng là hai loại không đồng loại hình kiểu. Thần nhiên suy đoán. Mà làm chuẩn xác hơn, thần nhiên cầm tiệt đồ hướng đi ra trèo. Nếu như nơi này là hiện thực thế giới, ta có thể nói cho ngươi đây là cái gì loại hình kiểu, thậm chí, là nó sản xuất công nghệ, nhưng là, nơi này là lòng đất trò chơi. Ngươi căn bản không biết bên trong hội giả trang cái gì. Quét mắt một vòng tiệt đồ, ra trèo liền tức giận nói ra. Tốt ta. Không có đạt được đáp án tần nhiên nhún nhún vai, hướng về vô pháp vô thiên đi đến. Ta cho là chúng ta hẳn là qua hiện trường nhìn một chút. Có lẽ nơi đó còn sẽ có manh mối. Tần nhiên đề nghị. Đồng ý. Hẳn cái thứ nhất phụ họa. Một bộ phận người lưu tại nơi này, liên hệ người khác, tiếp tục nghe ngóng Dạ Kiêu. Một phần khác người, cùng ta qua hiện trường. Vô pháp vô thiên lập tức nói ra. Lúc này, tất cả mọi người liền hành động. Thần Nhiên rất tự nhiên đến tiến về hiện trường đội ngũ. Bất quá, cân nhắc tới đó có thể sẽ xuất hiện sát thủ người chơi bố trí bẫy dập, phục kích các loại nhân tố, còn thừa tiến về nhân tuyển, lại là từ vô pháp vô thiên chọn lựa. Tuy nhiên ở đây Thâm Niên người chơi đều là độc hành hiệp bên trong người nổi bật, nhưng vẫn như cũ có nghiêm điểm, có am hiểu công kích, có am hiểu phòng ngự, mà có thì là phụ trợ. Vô pháp vô thiên căn cứ nghiêng điểm khác biệt, chọn lựa 3 vị thâm niên người chơi đồng hành, bên trong bao quát Hạn. Thần Nhiên 5 người đi xuống xe lửa. Đảm nhiệm phụ trợ, điều tra loại nhân vật lẹ vìn lập tức hành động. Miêu miêu. Gâu gâu. Từ đối phương trong miệng phát ra mèo, tiếng chó sủa. Sau một khắc, mười mấy con mèo hoang, chó liền ra bây giờ đối phương chung quanh. Khi đối phương cầm ra bó lớn đồ ăn cho mèo thức ăn cho chó về sau, những này mèo con, cẩu nhi lập tức hành động. Tuy nhiên trước đó tại trên xe lửa làm qua tự giới thiệu, nhưng khi Tần Nhiên thật khi thấy trước mắt một màn lúc, vẫn như cũ cảm thấy kinh ngạc. Lẹ vìn, thế nhưng là thiên tuyển giả. Nếu như không phải là bởi vì tính cách bất thiện giao lưu, làm người quái gở lời nói, sớm đã bị những công hội đó đào đi. Hẳn cho Tần Nhiên giới thiệu. Thiên tuyển giả. Thật sự là không được. Tần Nhiên nói như vậy. Thiên tuyển giả, có thể sử dụng đối tinh thần thuộc tính có yêu cầu kỹ năng, trang bị người chơi khác loại xưng hô. Đã từng bởi vì bán tử nhân chi ngưng thị, Tần Nhiên hướng vô pháp vô thiên nghe qua tin tức này. Bất quá, tận mắt nhìn đến thiên tuyển giả người chơi còn là lần đầu tiên. Khi chó mèo tán đi về sau, trên đường phố xuất hiện chim chóc. Những này chim chóc cùng lẹ vỉn giao lưu về sau, cũng đồng dạng nhận lấy một phần thực vật bay đi. Ước chừng sau mười mấy phút, chó mèo cùng chim chóc tuần tự trở về. An toàn. Lẹ vỉn nói ra. Thanh âm mang theo khàn khàn, cũng không phải là bởi vì tiếng nói duyên cớ. Vẹn vẹn bởi vì đối phương không lái thường miệng. Ngẫm lại Hàn đối với đối phương quái gở đánh giá, Tần Nhiên tâm một trận nhưng. Ta dẫn đầu. Hàn tiếp lời nói. Một mặt bọn người thân cao đại thuẫn, ra hiện trong tay hắn, đi tại đội ngũ phía trước nhất. Hàn am hiểu phòng ngự, Tần Nhiên trước phó bản liền biết. Có thể bởi vì trước phó bản chỗ đặc thù, đây là Tần Nhiên lần thứ nhất nhìn thấy đối phương lấy thuẫn phòng người tư thái xuất hiện. Tên là làm mòn am hiểu công kích người chơi đứng tại Hàn bên trái, Tần Nhiên thì là đứng ở bên phải. Lẹ vìn đứng ở chính giữa, vô pháp vô thiên bọc hầu. Năm người lấy phương thức như vậy đi tới. Dù cho Lai Văn hồi báo an toàn, nhưng năm người vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí. Một mực đến nơi khởi nguồn điểm, để ý như vậy cẩn thận đều không có buông lỏng. Hàng cùng là mòn phụ trách cảnh giới, Tần Nhiên, Lẹ vìn cùng vô pháp vô thiên điều tra lấy hiện trường. Thi thể, bởi vì lòng đất trò chơi quy tắc, đã sớm đổi mới không có. Nhưng là, một số dấu vết vẫn còn lưu lại. Thì như, vết máu, đánh nhau dấu vết. Đây là một chỗ trong hẻm nhỏ. Hướng ra phía ngoài là Tần Nhiên 5 người lúc đến đại đạo. Hướng vào phía trong làm theo là có một cái đinh tự khẩu chật hẹp hành lang. Trước đó theo dõi Tần Nhiên sát thủ người chơi, cũng là ở cái này đinh tự khẩu phụ cận lò gấp. Giờ phút này, tại chật hẹp hành lang thông hướng đại đạo chính trên vách tường đối diện, có một mảng lớn vết máu, hoàn toàn lấy phun ra hình thức, dính đầy chính diện vách tường. Mà tại đinh tự khẩu phía bên phải trên vách tường, lại có lấy một cái va chạm dấu vết. Tần Nhiên đảo qua hai nơi rõ ràng dấu vết về sau, liền tiến vào đến truy tung tầm mắt. Lập tức, hết thảy càng phát ra rõ ràng. Sát thủ người chơi ở chỗ này đột nhiên thượng tuyến, hấp dẫn có lệ ở bên trong hai cái nhất minh nhất ám giám thị người chơi chú ý lực về sau, trốn ở một bên trong bóng tối hai cái sát thủ người chơi lập tức phát động tiến công. Ở ngoài sáng người chơi bị cắt thiết hầu, nhất kích chí mệnh. Có lệ thì là bị theo ở sau gáy bên trên, trực tiếp đâm vào trước mặt trên vách tường. Tiếp theo, đối phương ba người thong dong rời đi, đồng thời xóa đi rời đi dấu vết. Hành động nhanh chóng lại ẩn nấp, trừ bỏ ra bất ngờ cùng tương ứng kỹ năng bên ngoài, còn có an ý phối hợp. Mà lại, phối hợp an ý đến thời gian bên trên giây phút không kém trình độ. Đối phương không đơn thuần là trong trò chơi nhận biết đơn giản như vậy. Trong hiện thực tất nhiên cũng có được giao lưu. Không phải vậy, không có khả năng đạt tới dạng này hiệu quả. Đạt được trở lên kết luận Tần Nhiên, chân mày hơi nhíu lại. Hắn biết do nếu như trước mắt sát thủ người chơi tại trong hiện thực cũng có liên hệ lời nói, hội là dạng gì tình huống. Không chỉ có bắt được đối phương độ khó cao mấy lần, mà lại đối phương hoàn toàn có thể hình thành càng kiên cố hơn hợp tác, vận hành hình thức. Không biết sát thủ người chơi bên trong có bao nhiêu là tại trong hiện thực cũng nhận biết. Là trước mắt mấy người kia tương đối đặc thủ. Vẫn là. Thần nhiên chân mày nhíu chặt hơn. Có phát hiện. Lẹ vì đột nhiên lên tiếng. Chương 229, ra hỏa kia. Một cái tựa như chim sẻ chim chóc rơi vào lẹ vỉn trên mu bàn tay, chính liễu dịu kêu. Lẹ vỉn nghiêng thai lắng nghe. Sau đó cho một cái tay khác trong lòng bàn tay xuất hiện một số điều loại thích ăn ngũ cốc, lập tức này con chim liền nhảy đến Lệ Vịn trên cái bàn tay này bắt đầu ăn. Mặc dù biết Lệ Vịn hẳn là có cùng loại kỹ năng, nhưng Tần Nhiên lần nữa nhìn thấy, vẫn như cũ cảm thấy rất thần kỳ. Sau đó, hắn vô ý thức đánh giá Lệ Vịn. Trung đẳng kích cỡ, hơi gầy yếu dáng người, khuôn mặt có hệ thống che lấp, không cách nào thấy rõ. Trừ bỏ một cái bình thường đại ba lô nhỏ bên ngoài, cũng chỉ có bên hông có một cây chùy thủ cùng súng lục. Bất quá, Tần Nhiên có thể khẳng định, này dao găm cùng súng lục cũng là vật phẩm trang sức. Lấy hắn tinh thông cấp bậc vũ khí lạnh, dao găm cùng vô song cấp bậc hỏa dược vũ khí. Vũ khí hạng nhẹ thu hoạch được tri thức để phán đoán. Lệ Vịn bất luận là đang bước đi, vẫn là đỉnh chỉ lúc, đều khó có khả năng trước tiên cầm tới dao găm, súng lục. Tương phản, Lệ Vịn tay phải thỉnh thoảng hội dừng lại tại ba lô một bên. Mà lại, từ Lệ Vịn bước đi lúc tư thái, Tần Nhiên nhìn ra được đối phương lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất thuộc tính đều không cao, nhiều nhất mạnh hơn người bình thường bên trên một điểm. Thân thể tố chất không mạnh. Dao găm, súng lục chỉ là ngụy trang. Tránh thức đòn sát thủ tại ba lô bên trong sao. Tần Nhiên suy đoán. Đến ở trong đó là cái gì? Tần Nhiên nhìn lấy Lệ Vịn trong lòng bàn tay chim chóc, sớm đã có một cái suy đoán, hẳn là có thể đủ để gọi một loại nào đó cường đại động vật đạo cụ. Đương nhiên, cụ thể là cái gì, cũng không phải là Tần Nhiên có thể đoán được. Mấy phút sau, chim chóc một lần nữa bay lên không trung. Nó nhìn thấy một hàng ba người, từ bên này rời đi. Lệ Vịn nhất chỉ đình tự giao lộ bên trái. Còn có đây này. Hẳn không kịp chờ đợi hỏi. Nó có không tệ trí nhớ, nhưng không có nghĩa là nó có thể phân biệt ra được người bộ dáng cùng càng nhiều tin tức. Lệ Vịn lấy đặc thù khàn khàn tiếng nói ra. Tốt à. Vẫn là từ ta mở đường. Các vị chú ý. Hẳn cao giọng nhắc nhở lấy mọi người. Tần Nhiên thở sâu, nhảy lên một bên vách tường, cùng một vị khác am hiểu công kích thâm niên người chơi là mòn đồng thời tiến lên. Tiến lên đội ngũ vị trí vẫn không có cải biến. Chỉ là cao thấp có biến hóa. Hẳn. Lệ Vịn cùng vô pháp vô thiên chỗ trên mặt đất. Tần Nhiên, lạ mòn thì là tại hai bên hẹp ngõ hẻm trên tường. Một hàng năm người đều treo lên 12 phần tinh thần. Tần Nhiên càng là không buông tha một tơ một hào dị dạng. Thỉnh thoảng liền tiến vào truy tung tầm mắt điều tra lấy bốn phía. Tình huống trước mắt đã hướng tới sáng tỏ. Đang phát sinh chim chóc giám thị sự kiện về sau, liền Tần Nhiên dạng này nửa tân thủ đều sẽ chú ý tới chung quanh động vật, thâm niên người chơi đương nhiên sẽ không coi nhẹ. Mà làm kẻ đầu têu sát thủ các người chơi. Ở phương diện này càng thêm hẳn là chú ý. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường, căn bản sẽ không xuất hiện cái gì trong lúc vô tình bị chim chóc nhìn thấy tình huống. Trừ phi, nay con chim, vốn chính là sát thủ người chơi lưu cho bọn hắn tín hiệu. Muốn đem bọn hắn dẫn vào đến một nơi nào đó. Mà cái chỗ kia, tự nhiên có thể là tràn ngập mai phục bẫy dập. Một hàng năm người dọc theo hẹp ngõ hẻm mà đi. Chuyển qua hai cái chỗ ngoặt. Mỗi một lần chuyển biến lúc, tất cả mọi người hội cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì, lúc này, cũng là đội ngũ bị kéo ra thời điểm. Nói đơn giản, liền là đối phương dễ dàng xuất thủ công kích thời điểm. Có thể liên tiếp hai cái chỗ ngoặt, đều chưa từng xuất hiện bất kỳ tình huống gì. Đáng chết, bọn họ làm cái quỷ gì? Cùng Tần Nhiên một dạng, đều đảm nhiệm lấy cánh phòng ngự lạ mòn không nhịn được nói thầm. Đây là một cái vóc người nam tử to con, tay trái tay phải đều cầm lấy một thanh song nhận trường kiếm, bên trái bên hông còn có một cây truy thủ, phía bên phải bên hông thì là một cái tay mải. Bất quá, nhất làm cho Tần Nhiên để ý vẫn là đối phương trên lưng một bó đoạn mâu tổng số trôi phi phủ. Cùng Lệ Vịn làm bộ dáng khác biệt, Tần Nhiên căn cứ kinh nghiệm phán đoán, lạ mọn là chân chính trên ý nghĩa đi qua hảo thủ. Mỗi một lần đối phương tiến lên lúc, mũi chân trước rơi xuống đất, bắp thịt toàn thân căng cứng bộ dáng, đều tại cáo chi lấy Tần Nhiên, đối phương tùy thời có thể tiến vào công kích, phòng ngự trạng thái. Tần Nhiên cùng trong đội ngũ người cũng nghe được lạ mọn nói thầm. Nhưng là... không có bất cứ người nào có thể trả lời lạ mòn lời nói. Bởi vì, tất cả mọi người là nghi hoặc không hiểu. Mà lại, ở phía xa, cái thứ ba chỗ ngoặc xuất hiện. Mọi người cẩn thận một chút. Hàn lại một lần mở miệng. Đảm nhiệm lấy đội ngũ phòng ngự giả hạn, tại một đoạn đường này bên trên, gánh chịu lấy lớn nhất tâm lý áp lực. Cho dù là một vị người có thâm niên, hắn cũng cần dùng phương thức nói chuyện đến làm dịu trước mắt áp lực. Không đến mức để cho mình bởi vì áp lực mà xuất hiện sơ sẩy. Thực sự. Hàn dày cùng mặt đất ma sát. Hắn đem toàn thân đều núp ở thuẫn bài về sau, chậm rãi đến gần chỗ cua quẹo. Mấy lần phó bản thế giới chuyến đi, để hắn tín nhiệm lấy tâm chắn trong tay phòng ngự lực, bất luận là cường đại cỡ nào người hoặc là quái vật, đều khó có khả năng nhất kích đánh vỡ tâm chắn trong tay của hắn phòng ngự. Mà chỉ cần không bị nhất kích đánh vỡ, hắn liền có lật bàn thời cơ. Phải biết hắn hiện tại cũng không là một người. Trên thực tế, đứng tại chỗ cao Tần Nhiên, Lạc Mòn đã thấy chỗ cua quẹo. hai người cẩn thận điều tra lấy. Vẫn như cũ không có cái gì. Yên tâm đi. Cùng trước đó là một dạng. Lạc Mòn đối Hàn hô. Nhưng ngay tại Lạc Mòn cao giọng hô xong về sau, một đạo tấm màn đen lại trống rông xuất hiện tại 5 người đỉnh đầu. Duy trì truy tung tầm mắt Tần Nhiên, tại tấm màn đen xuất hiện trong nháy mắt liền thấy một số hư ảnh. Cẩn thận, có vô hình du hồn. Tần Nhiên nhắc nhở lấy mọi người, liệt diễm đã tại hắn hai chân bên trên hừng hực giấy lên. Hô. Tần Nhiên hai chân cấp tốc đá ra, hóa thành từng đạo mắt thường khó mà bắt cứ ảnh, xen lẫn hỏa diễm, lập tức hình thành một đạo hỏa diễm như gió bão. Nhất thời, hướng về Tần Nhiên vọt tới vô hình du hồn liền bị dìm ngập. Khác một bên là Mọn, phản ứng đồng dạng nhanh chóng. Đang nghe Tần Nhiên nhắc nhở về sau, bên trái trên trường kiếm cũng là liệt diễm bốc lên. Không giống với Tần Nhiên hỏa diễm chi chân thép là khảm nạm bảo thạch, đối phương trường kiếm hoàn toàn là trang bị ma pháp, dựa vào kích phát ra liệt diễm, xa so với Tần Nhiên hung mãnh. Bởi vậy, cho dù là muốn so Tần Nhiên muộn một điểm, cũng là cùng Tần Nhiên đồng thời kết thúc chiến đấu. Bất quá, nhanh nhất giải quyết chiến đấu thì là đi tại hẹp ngõ hẻm trong hạn, Lệ Vin cùng vô pháp vô thiên. Mấy viên bom nạ vạn từ vô pháp vô thiên trong tay ném ra ngoài. Hoàn toàn phong tỏa phía trước đường, khiến cho vừa mới xuất hiện vô hình du hồn biến mất không còn tăm tích. Toàn bộ quá trình chiến đấu nhanh mà nhẹ nhõm. Nhưng đột nhiên xuất hiện lên đỉnh đầu, phương viên vượt qua 100 mét tấm màn đen. Lại làm cho tất cả mọi người đều nhẹ nhõm không nổi. Thần Nhiên híp mắt dò xét này tấm màn đen. Tựa hồ là từ vũ khí cấu thành, lại hình như là từ ánh sáng tạo thành. Lấy hắn kiến thức, vô pháp tránh thức trên ý nghĩa phân biệt đỉnh đầu tấm màn đen đến tột cùng là cái gì. Đúng ra hỏa kia sao? Mà nhìn lấy đỉnh đầu tấm màn đen, hắn lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Bất quá, lắp bắp lời nói, lại làm cho Tần Nhiên minh bạch đối phương thừa nhận cái gì hoảng sợ. Tựa hồ đoán được hắn nói tới nhân vật, Lạc Mòn cùng Lệ Vỉn cũng đều là biến sắc, trên nét mặt toàn đều hiện lên hoảng sợ. Cho dù là vô pháp vô thiên cũng là trên mặt ngưng trọng. Chỉ có nửa tân nhân Tần Nhiên không biết vì sao. Gia hỏa kia là ai? Hắn hỏi. Chương 230, siêu tân tinh sổ nổ vạ. Gia hỏa kia là ai? Nghe được Tần Nhiên tra hỏi, Hàn lập tức nở nụ cười khổ. Ma nữ phía dưới thập đại siêu tân tinh sổ nổ vạ. Hắc ngục bờ nỉnh. Một cái lanh khốc, tự tư, lấy phạm vi cực lớn công kích tới xương gia hỏa. Hắn tiếp tục nói. Ma nữ phía dưới thập đại siêu tân tinh sổ nổ vạ. Tần Nhiên khẽ giật mình. Hắn lần đầu tiên nghe được dạng này xưng hảo. Hắn cũng là sát thủ người chơi. Vô ý thức, Tần Nhiên hỏi. Hắn. Có thể là, có khả năng không phải. Chỉ cần ngươi giao nổi tích phân, điểm kỹ năng, hắn nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, ngươi cần phải cẩn thận hắn phản vệ. Hắn trong tươi cười đắng chát càng phát ra nồng đậm, liền liền cả người khí thế đều trở nên xa suốt tinh thần. Không đơn thuần là hạn, Lạc Mòn cùng Lệ Vỉn cũng đều là như thế. Tại Tần Nhiên nhìn chăm chú bên trong. Theo hắc ngục bờ nỉnh xuất hiện, đi theo ba vị thâm niên người chơi đều trở nên không thích hợp. Không chỉ có không có trước đó giấu giếm kiêu ngạo, hơn nữa còn mang theo hoảng sợ. Giống như chấn kinh mi lộc. Duy có vô pháp vô thiên biến hóa không lớn. Nhưng trên mặt ngưng trọng, cũng là rõ ràng. Khi phát hiện Tần Nhiên nhìn chăm chú ánh mắt về sau, vô pháp vô thiên nhếch miệng cười một tiếng. Có thể giúp ta tranh thủ 10 giây đồng hồ sao? Vô pháp vô thiên nói, chỉ chung quanh. Vừa mới bị tiêu diệt hầu như không còn vô hình du hồn, lại một lần nữa xuất hiện. Không giống với trước đó quang minh chính đại. Lần này vô hình du hồn, là từ vách tường, lòng đất chui ra, để cho người ta khó lòng phòng bị. Ta tận lực. Hai chân liên tục đá ra, để toát ra vô hình du hồn hóa thành cho bụi về sau, Tần Nhiên nói như vậy. Đối với có được thiểm điện chi thủ chỉ hổ cùng hỏa diễm chi chân thép Tần Nhiên tới nói, đối phó vô hình du hồn cũng không khó khăn. Khó khăn là... Vô hình du hồn có thể xuyên tường đặc tính. Dù cho Tần Nhiên có được đại sư cấp bậc truy tung, cũng chỉ là tại vô hình du hồn từ tường bên trong đi ra thời điểm nhìn thấy, mà vô pháp đem ánh mắt xuyên qua vách tường. Lại thêm trước mắt vô hình du hồn số lượng giống như cuồn cuộn, hắn tại tiêu diệt vô hình du hồn lúc, còn cần chiếu cố vô pháp vô thiên, thật sự là lực có chưa đến. Bất quá, đó cũng không phải Tần Nhiên từ bỏ lý do. Xanh trắng cùng đỏ thẫm xen lẫn. Thiểm điện cùng liệt diễm cộng minh. Tần Nhiên liền tựa như con thoi vây quanh vô pháp vô thiên xoay tròn lấy, nhường ra hiện tại vô pháp vô thiên trùng quanh vô hình du hồn nhao nhao hôi phi yên diệt. Mà vô pháp vô thiên thì là buông xuống tự mình con bao, thiết quyền bạ rủ cả ra hiện trong tay hắn. Hắn khoan hậu thủ trưởng ma sát qua bạ rủ cả mặt ngoài. Chi chi. Giận người tiếng vang bên trong, hỏa tinh tử tại vô pháp vô thiên thủ trưởng cùng bạ rủ cả ở giữa bắn ra bốn phía. Nhất thời, nguyên bản màu xanh thấm kim loại bạ rủ cả mặt ngoài biến thành đỏ thấm. phảng phất là bị liệt diễm nung đỏ, sắp hòa tan. Ô! Một trận thấp trong tiếng gào, liền như là này tấn công kèn lệnh. Vô hình du hồn nhóm nhau nhau phát ra y mắng gào thét, lấy càng thêm điên cuồng tư thái, tựa như thủy triều đồng dạng hướng về vô pháp vô thiên đánh tới. Trung quanh, thiên dưới đất trống, khắp nơi là vô hình du hồn hắc ảnh. Thần nhiên hình thức lập tức trở nên không ổn đứng lên. Hắn thật giống như hắc sát sóng biển bên trong thuyền buồm, tại sóng giữ quần cuộn bên trong, đỡ trái hở phải, tùy thời có lật út nguy hiểm. Hỗ trợ! Lúc này, Hàn ba người cuối cùng là từ hắc ngục bờ đỉnh xuất hiện trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Theo Hàn giống to một tiếng, Lạc Mòn xuất hiện sau lưng vô pháp vô thiên, trong tay liệt diễm trường kiếm, sau một khắc liền múa thành làm một đạo liệt diễm bình chướng. Hàn thì là ngăn tại vô pháp vô thiên phía trước, trên tấm chắn điện quang lấp lóe. Bên trong phát huy tác dụng lớn nhất phải kể tới Lệ Vịn. Một chi lớn cỡ bàn tay quyển trục ra hiện trong tay hắn. Đơn giản mấy cái âm tiết về sau, vô pháp vô thiên trô đứng mặt đất, hai bên trái phải trên vách tường, liền xuất hiện một tầng chất keo màng dính, ngăn trở vô hình du hồn xuất hiện lần nữa. Ba người xuất thủ, lập tức khiến Tần Nhiên áp lực giảm nhiều. Hắn hướng về ba người khoa tay một cái cảm tạ thủ thế về sau, một bên tiếp tục tiêu diệt liên tục không ngừng vô hình du hồn, một bên tìm kiếm lấy vị kia hắc ngục bờ đỉnh. Đối phương chiêu đến nhiều như vậy vô hình du hồn. Đơn giản liền là muốn đem bọn hắn vây ở chỗ này, vì trên đỉnh đầu tấm màn đen công kích, chỉ hoãn thời gian mà thôi. Tần Nhiên không biết, nay tấm màn đen công kích là dạng gì. Cũng không muốn biết. Nhưng là căn cứ kinh nghiệm, có một chút Tần Nhiên lại rất rõ ràng. Bố trí ra dạng này công kích đối phương, hẳn là liền tại phụ cận. Như vậy, ở đâu? Tần Nhiên tiến vào truy tung tầm mắt, quét mắt chung quanh, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Mặc dù không cách nào vô thiên biểu thị tranh thủ 10 giây đồng hồ thời gian liền có thể, nhưng nếu như có thể giúp vô pháp vô thiên lời nói, Tần Nhiên cũng là không ngại. Ồ! Nhất quyền đem trước mắt vô hình du hồn xử lý về sau, Tần Nhiên khỏe mắt liếc qua đột nhiên quét đến một đạo có khác với phổ thông vô hình du hồn hắc ảnh. Không chỉ có xa so với phổ thông vô hình du hồn cao lớn, mà lại, cũng so vô hình du hồn ngưng thực. Không có loại kia tựa như khói bụi phiêu miểu cảm giác, mà là một loại mặc nước đổ vào thành trong chậu nước cảm giác. Càng trọng yếu hơn là, so với những cái kia che giả măng mọc vô hình du hồn, đạo này tựa như vô hình du hồn hắc ảnh lại là đứng thẳng bất động. Hôn tạp tại đông đảo vô hình du hồn bên trong, đối phương ngay từ đầu cũng không thấy được. Nhưng là theo chung quanh vô hình du hồn cấp tốc giảm bớt, đối phương bắt đầu trở nên dễ thấy đứng lên. Thần nhiên một bên công kích, một bên không để lại dấu vết đến gần. Cùng lúc đó, vô pháp vô thiên trong tay thiết quyền bạ rủ cả rốt cục hoàn toàn biến thành xích hồng sắc, từng tia hơi nước từ bạ rủ cả bên trên toát ra. Mông lung hơi nước, đem vô pháp vô thiên bao phủ bên trong. Để vô pháp vô thiên cao lớn, cường tráng thân ảnh trở nên mơ hồ không rõ đứng lên. Chỉ có này hoàn toàn xích hồng sắc thiết quyền bạ rủ cả tại trong hơi nước có thể thấy rõ ràng. Căn cứ bạ rủ cả di động, mọi người có thể nhìn ra được, vô pháp vô thiên đang cố hết sức nâng lên vốn nên nhẹ nhõm nắm thiết quyền bạ rủ cả. Khi vô pháp vô thiên nhắm chuẩn đỉnh đầu tấm màn đen lúc, thời gian đã lần nữa quá khứ 2 giây. Tại Hàn, Lạc Mòn, Lệ Vịn chờ mong trong ánh mắt. Sau một khắc, vâng, đinh hai nhức góc tiếng vang bên trong, một khỏa trướng mắt, nóng rực quang cầu từ thiết quyền bạ rủ cả bên trong bắn ra, đâm thẳng đỉnh đầu tấm màn đen. Liên như là một khỏa đi ngược chiều tiểu thái dương. Trên mặt đất, giữa không trung vô hình du hồn, trong nháy mắt liền toàn bộ phi hôi yên diệt. Mà khi quang cầu cùng tấm màn đen va chạm trong nháy mắt, càng tiếng nổ lớn xuất hiện. Vâng! Chan chê khó cản khí kình hóa thành đạo đạo cuồng phong, lan lộn mà xuống, đem bao quát Tần Nhiên, vô pháp vô thiên ở bên trong 5 người đều thổi cách mặt đất. Bất quá, Tần Nhiên hai mắt lại nhìn chằm chằm vào cái kia đạo dị dạng hắc ảnh. Trung quanh vô hình du hồn toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có đối phương một cái, thật sự là quá dễ thấy. Cho nên, khi đối phương đột nhiên nhào về phía vô pháp vô thiên thời điểm, Tần Nhiên tay run một cái, người lừa gạt chìa khóa liền quấn quanh ở vô pháp vô thiên trên thân, Tần Nhiên dùng lực kéo một cái. Lập tức, Tần Nhiên cùng vô pháp vô thiên ở giữa không trung vị trí phát sinh trao đổi. Cực độ băng hàn chi khí, tại Tần Nhiên trên tay phải ngưng tụ. Tần Nhiên nhắm ngay, đánh tới hắc ảnh, nhất quyền thở ra. Chương 231, Hạ Lạc. Ẩm. Két, ken két. Tần Nhiên mang theo kẻ chi hoán hận tay phải, hung hăng đập nện tại hắc ảnh đầu, nhất thời, hàn băng tiếp xúc bị kích phát. Băng hàn chi khí, hô hấp ở giữa liền kiện hàng tại hắc ảnh toàn thân, làm từ loại du hồn trong trạng thái, hiện ra bản thể, mà đóng băng cũng không có đình chỉ. Tại đối phương hoảng sợ trên nét mặt, đối phương thân thể trở nên băng lãnh, cứng ngắc, từ giữa không trung ngã xuống. 3. Như là một khối băng phiến tử, quẳng xuống đất hắc ảnh tứ phân ngũ liệt. Sau đó, cấp tốc hóa thành ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Hàn băng tiếp xúc, ngươi tạo thành đối thủ 500 điểm hàn băng thương tổn, thực tế tạo thành đối thủ 500 điểm sinh mệnh thương tổn, sinh ra hiệu quả đặc biệt, đóng băng, đối thủ tử vong. Hoán hận nguyên rủa, phán định ngươi không có bất kỳ cái gì kỹ năng, trang bị miễn dịch, ngươi đem tiếp nhận 300 điểm thương tổn, ngươi lâm vào trung đẳng thương thế trạng thái. Ngươi đánh giết người chơi ưu tập, phán định vì tự vệ phản kích, thuộc về vinh dự kích sát. Ngươi lấy được đối phương còn thừa toàn bộ tích phân điểm kỹ năng. Đối phương tổng cộng có 8.000 tích phân 8 điểm kỹ năng. Ngươi lấy được đối phương gian phòng chìa khóa. Ngươi lấy được đối phương gian phòng quyền sử dụng. Đối phương vũ khí trang bị tạp vật đem toàn bộ đưa về đối phương gian phòng. Xuất hiện tại võng mạc bên trên chiến đấu nhắc nhở, để Tần Nhiên sững sờ, Hàn ba người cũng là sững sờ. Tần Nhiên sững sờ là bởi vì, đối phương cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong hắc ngục bờ đỉnh, mà chính là mặt khác sát thủ người chơi. Hàn ba người làm theo là bởi vì, hoàn toàn không nghĩ tới vô hình du hồn ở giữa, còn có dấu nó sát thủ người chơi. Bất quá, sau một khắc, bốn người liền kịp phản ứng. Bọn họ ánh mắt đều nhìn về trạng thái không tốt lắm vô pháp vô thiên. Không có việc gì. Chỉ là tạm thời thoát lực. Còn có ta lại được tìm kiếm một kiện người chiến vũ khí. Vô pháp vô thiên đối mặt với bốn người ánh mắt, cười khoát khoát tay, chỉ còn cầm trong tay, lại hoàn toàn không cách nào phân biệt, chỉ có thể xưng là sắt vụn thiết quyền bạ dù cả. Ta cuối cùng biết rõ đường vô pháp vô thiên ngươi vì sao lại nghèo như vậy. Dạng này chiêu thức, hoàn toàn là tại đốt tiền. Hàn ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lời nói lại là mang theo nồng đậm hâm mộ. Vừa rồi vô pháp vô thiên nhất kích, ở đây người là rõ như ban ngày, như thế nhất kích, hoàn toàn siêu việt người chơi bình thường, bao quát thâm niên người chơi ở bên trong. Có dạng này nhất kích, đối với đạt tới 7, 8 lần giai đoạn phó bản thế giới tới nói, muốn thông quan, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Dù cho dạng này nhất kích, có rất nhiều hạn chế. Không nghĩ tới, vô pháp vô thiên ngươi đã đạt tới siêu tân tinh sụp nổ và trình độ. Lạc mòn cảm thán. Đối với dạng này cảm thán, Hàn, Lệ Vịn cũng không có phản bác. Đỉnh đầu tấm màn đen đã tán đi, ánh sáng mặt trời lần nữa chiếu xuống. Có thể đánh vỡ hắc ngục bờ nỉnh công kích. Dĩ nhiên chính là có cùng loại hắc ngục bờ nỉnh thực lực. Cho nên nói vô pháp vô thiên đạt tới thập đại siêu tân tinh sụp nổ và thực lực, không có người hội phản bác. Còn có một số chênh lệch. Vô pháp vô thiên lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. Tạ. Vô pháp vô thiên nói ra. Trước đó đột nhiên công kích, mặc dù không có Tần Nhiên xuất kích, cũng không có khả năng tránh thức trên ý nghĩa muốn hắn mạng nhỏ, nhưng lại cần phải bỏ ra tương đương đại giới mới có thể vô sự. Mà cái kia đại giới, là hắn đang sử dụng một kích kia về sau, tương đương không nguyện ý tiếp nhận. Dù sao, hắn đã mất đi người chiến vũ khí. Nếu như lại mất đi chủ yếu đồ phòng ngự, vậy thì thật là một đêm trở lại trước giải phóng. Thực lực ít nhất phải hạ xuống còn hơn một nửa. Nhớ kỹ đem 5% tiền thù lao xóa đi liền tốt. Ưu tập, người chơi này nít nạm ngươi quen thuộc sao? Thần Nhiên nói đùa nói một câu về sau, thần sắc lập tức nghiêm túc. Ưu tập, không có ấn tượng. Vô pháp vô thiên cho mày, nhìn về phía Hàn ba người. Ba người đồng dạng lắc đầu. Kỳ quái, gần nhất làm sao toát ra nhiều như vậy chưa từng nghe qua tên, nhưng lại thực lực không tệ ra hỏa. Hàn nhịn không được nói ra. Lạc mòn. Lệ Vịn cũng đều sinh lòng nghi hoặc. Trừ bỏ nụ ô bì en bên ngoài, bất luận là thuật thủ, vẫn là cổ lại hoặc là hiện tại ưu tập, cùng bắt cóc có lệ giả kiêu, đều là bọn họ những này người chơi bản cờ lò xẹt bệ tại chỗ chưa quen thuộc. Nhưng những sát thủ này người chơi, rõ ràng cũng không phải tân thủ. Nếu như vẹn vẹn chỉ có một hai cái lời nói, còn có thể nói là trùng hợp. Có thể rõ ràng, những sát thủ này người chơi là liên tiếp xuất hiện. Cái này thật sự là quá khác thường. Đi thôi. Trước mắt manh mối đoạn. Trước tiên phản hồi bội thu tử quán, mới quyết định. Vô pháp vô thiên nói ra. Hàn ba người không có bất kỳ cái gì phản đối. Đi qua hắc ngục bờ đỉnh đột nhiên tập kích, ba vị thâm niên người chơi đã là chim sợ cảnh cong. Dù cho vô pháp vô thiên thành công đánh lui đối phương, nhưng bây giờ vô pháp vô thiên cũng nói thẳng không có người chiến vũ khí. Nếu như đối phương ngóc đầu trở lại lời nói, nhưng không có chi khí may mắn. Thần nhiên cũng không có phản đối. Nhưng hắn nhìn về phía vô pháp vô thiên ánh mắt lại mang theo một tia không hiểu. Hắn có thể cảm giác ra, vô pháp vô thiên hẳn là phát hiện cái gì. Từ lần trước tại hy vọng bèn quảng trường, Tần Nhiên liền phát hiện vô pháp vô thiên dị dạng. Mà vừa mới tại hẳn nói ra kỳ quái, gần nhất làm sao toát ra nhiều như vậy chưa từng nghe qua tên, nhưng lại thực lực không tệ ra hỏa. Câu nói này lúc, Tần Nhiên rõ ràng nghe được vô pháp vô thiên hô hấp trì trệ, tuy nhiên lập tức liền khôi phục bình thường, nhưng là loại kia dị dạng cảm giác. Nhưng bây giờ là rất rõ ràng lộ ra. Nếu như không phải Hàn ba người tâm thần bất định, cũng có thể tùy tiện phát hiện. Đến tột cùng là phát hiện cái gì? Nhìn vô pháp vô thiên liếc một chút, Thần Nhiên tâm suy đoán. cuối cùng lại lựa chọn trầm mặc. Đối mặt có thể xưng là bằng hữu vô pháp vô thiên, Tần Nhiên không muốn đi truy vấn. Hắn sợ hãi này lại có hại hai người hữu tình. Mà lại, hắn tin tưởng, vô pháp vô thiên là hội bảo hắn biết hết thảy. Chỉ là thiếu một cơ hội. Cho nên, Tần Nhiên đang đợi cái này cơ hội. Năm người một đường thông suốt trở về Bội Thu tử quán. Trong tử quán, trước đó Thâm Niên các người chơi cũng không có tán đi. Bọn họ đều đang đợi lấy. Tại trên đường đi, Hàn đã cùng muốn mấy cái Thâm Niên người chơi nói rõ bọn họ gặp được tình huống. Bởi vậy, khi năm người vừa tiến vào đến tiểu quán lúc, lưu thủ Thâm Niên người chơi liền nhao nhao mở miệng. Thật sự là Hắc Ngục Bờ Đỉnh sao? Đáng chết. Nghe đồn hắn không phải đã chết sao? Vì cái gì còn sẽ xuất hiện? Dạng này ra hỏa, làm sao lại chết đi dễ dàng như thế? Ngược lại là vô pháp vô thiên để cho ta giật nảy cả mình a. Đúng vậy a. Mặc dù biết ra hỏa này rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới. Vậy mà mạnh đến cùng thập đại siêu tân tinh sụp nổ và chống lại cấp độ. Sau này sẽ là 11 siêu tân tinh sụp nổ và. Siêu tân tinh sụp nổ và, súng pháo thợ săn vô pháp vô thiên. Súng pháo thợ săn vô pháp vô thiên. Ngay từ đầu thảo luận Hắc Ngục Bờ Đỉnh, nhưng là nói, đề tài liền toàn bộ đặt ở vô pháp vô thiên trên thân. Khi một cái Thâm Niên người chơi nâng chén hô to lúc, ta Thâm Niên người chơi nhao nhao bên trong. Nhìn lấy một chén tiêu thụ ra qua loại rượu. Cái này khiến giả trèo mặt mày hớn hở. Thậm chí, tiểu quán bà chủ trong miệng hừ lên một loại Tần Nhiên từ chưa từng nghe qua điệu hát dân gian. Ngươi hẳn là bên trong. Nhìn lấy ngồi tại quầy ba tiền Tần Nhiên, giả trèo đề nghị lấy. Ra ngoài vô pháp vô thiên bên ngoài, người khác ta đều không phải là rất quen. Hẳn cũng chẳng qua là mới quen. Ta không quá am hiểu loại này náo nhiệt bầu không khí. Tần Nhiên một nhún vai, lạnh nhạt nói ra. Hắn cũng không định ở phương diện này che giấu. Nhưng là... Tần Nhiên loại này là nhạt, ở chung quanh náo nhiệt bầu không khí bên trong, riêng là khi ám chi nha vũ bên trên hát sắc vũ mau run run lúc, một người khác bộ dáng qua hiện lên ở Tần Nhiên bị hệ thống che lấp trên khuôn mặt, cái này khiến giả trẻ có một tia hoảng hốt. Qua đen. Giả trẻ vô ý thức thốt ra. Tần Nhiên khẽ giật mình. Không có gì. Giả trẻ lắc đầu liên tục, sau đó, đột nhiên ngữ khí cổ quái nói ra. Ồ, hắn làm sao lại đến? Người nào? Tần Nhiên hỏi. Xô. Có ấn tượng sao? Gia Trèo nói ra. Xô. Buổi đấu giá đăng ký người, lái buôn thuộc hạ đắc lực. Tần Nhiên xác định lấy thân phận đối phương. Không sai. Mà lại, hắn nói hắn biết có lệ hạ lạc. Gia Trèo thanh âm cất cao mấy phần, cho dù là ồn ào trong tiểu quán, đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Nhất thời, toàn bộ trong tiểu quán cũng là yên tĩnh. Chương 232, hợp tác. Mười mấy giây sau, tiểu quán cửa bị đẩy ra. Buổi trưa an, chư vị. Đăng ký người sổ đi vào Bội Thu tử quán. Lấy rất có lễ phương thức hướng ở đây Thâm Niên các người chơi chào hỏi, tuy nhiên khuôn mặt có hệ thống che lấp vô pháp nhìn thấy, nhưng bất kỳ nghe được hắn nói chuyện người, đều có thể cảm thấy sổ trên mặt nhất định là có nụ cười. So với, tại mật thành phố sàn bán đấu giá lúc, cho người ta cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc cảm giác. Lúc này sổ không thể nghi ngờ muốn thuận mắt nhiều. Rất vinh hạnh có thể tiến vào ngài tử quán, giả trèo các hạ. Đương nhiên, nhìn thấy các ngài hai vị, ta càng là cao hứng, vô pháp vô thiên các hạ cùng 2567 tiên sinh. Sổ nho nhã lễ độ nói ra. Bất quá, đối phương đối với giả trẻo, vô pháp vô thiên cùng hắn xưng hô lại làm cho Tần Nhiên kinh ngạc. Các hạ. Tiên sinh. Nhiều như vậy xuất từ dân bản địa xưng hô, là rất ít xuất hiện ở người chơi ở giữa. Có lẽ tại phó bản thế giới bên trong, vì tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ, thông quan phó bản thế giới, các người chơi nhập ra tùy tụ. Chỉ khi nào rời đi phó bản thế giới, mọi người xưng hô làm theo trở nên tùy ý. Mà lại, càng để Tần Nhiên để ý là đối phương đối với hắn và Gia Trèo, vô pháp vô thiên khác biệt xưng hô. Các hạ cùng tiên sinh, cái trước không thể nghi ngờ mang theo tôn kính, cái sau thì là xuất từ lễ nghi. Tần Nhiên đương nhiên sẽ không bởi vì dạng này khác nhau đối đãi mà sinh lòng ghen ghét. Nhưng hắn lại có thể liên tưởng đến càng nhiều. Thực lực sao? Tần Nhiên suy đoán. Sổ là lái buôn thuộc hạ đắc lực, trừ thực lực bên ngoài, Tần Nhiên hoàn toàn đoán không được. Là cái gì sẽ để cho sổ đối vô pháp vô thiên, giả cho sinh ra sự kính trọng. Chúng ta có thể đến bên kia nói chuyện sao? Sổ nhìn lấy Tần Nhiên cùng vô pháp vô thiên, chỉ nơi hẻo lánh cái bàn. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía vô pháp vô thiên, cái sau gật gật đầu. Lúc trước giả cho cáo chi sổ đến lúc, hai người đã đơn giản thương lượng qua. Hết thể lấy vô pháp vô thiên làm chủ. Tần Nhiên rất có tự mình hiểu lấy. Hắn biết rõ, hắn một cái nửa tân nhân, tại không rõ ràng một số tình huống dưới. Làm một số giao dịch lời nói, rất dễ dàng ăn thiệt thòi mắc lửa, kém xa giao cho vô pháp vô thiên phù hợp. Về phần tại sao sẽ phát sinh giao dịch, ở đây lớn nhất ngu rốt người, cũng sẽ không cho là lái buôn hội miễn phí đem con lệ hạ lạc nói ra. Tất nhiên là có mưu đồ mà đến. Lái buôn là một cái thương nhân, đây là sở hữu thâm niên người trời công nhận. Mà lại, có đôi khi vẫn là gian thương. Đây cũng là mọi người đều biết. Nói đi. Sau khi ngồi xuống, vô pháp vô thiên trực tiếp nói ra. Ta đến là bởi vì 2567 tiên sinh thu hoạch hai kiện hy hữu trang bị. Lão bản của ta lái buôn đại nhân, đối cái này hai trang bị rất lợi hại có hứng thú, cho rằng có thể trở thành lần sau mật thành phố đấu giá sản phẩm chủ lực một trong. Số không có chút nào che giấu. Nhưng tần nhiên, vô pháp vô thiên riêng phần mình lại là biến sắc. Cũng không phải là bởi vì lái buôn biết hai kiện hy hữu trang bị duyên cớ. Vẹn vẹn bởi vì tại sổ vừa nói, hai người thu đến lái buôn tư tin. Mặc năm, thật có lỗi, lấy phương thức như vậy cùng hai vị nói chuyện với nhau. Vô pháp vô thiên, lái buôn ngươi làm cái quỷ gì? Mặc năm, ta làm cái quỷ gì? Chỉ là cẩn thận một chút ta. Mặc năm, gần nhất xuất hiện đám người kia, thật sự là quá quỷ dị, ngươi không có thể bảo chứng bội thu trong tiểu quán phải chăng có lấy bọn hắn thay mắt, mà ta cũng không thể cam đoan, thủ hạ ta bên trong sẽ không lại xuất hiện một sát thủ người chơi. Vô pháp vô thiên, bọn họ hướng ngươi xuất thủ. Mặc năm, ngươi cứ nói đi. Mặc năm, nếu như không có bọn họ hướng ta xuất thủ, chúng ta vì sao lại có lần này đặc thù gặp mặt đâu? Sát thủ người chơi hướng lái buôn ra tay. Cái này sao có thể? Tần nhiên nhìn trước mắt tư tin ghi chép tâm không khỏi chấn động. Trên nét mặt hiện ra không thể tin. Theo tần nhiên, sát thủ người chơi có thể sẽ hướng bất cứ người nào ra tay. Nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng bao quát lái buôn. Lái buôn tại thâm niên người chơi bên trong thanh danh lan xa. Có tốt cũng có hỏng. Bất quá, bất luận tốt xấu, đều không thể xóa đi đối phe thế lực to lớn sự thật. Chỉ cần một mật thành phố, liền đầy đủ chứng minh. Mỗi một lần mật thành phố giao dịch tích phân, điểm kỹ năng, đối với bất luận cái gì người chơi tới nói, đều là một cái con số trên trời, mà mỗi một lần mật thành phố giao dịch lúc, lái buôn thể hiện ra vũ trang lực lượng, cũng đủ làm cho bất luận cái gì người chơi trong lòng run sợ. Chỉ ít, tần nhiên đến bây giờ đều không có quên cái kia cao đến 3 mét, tay phải cùng hai vai, đều có một khung 6 nòng súng máy hạng nặng cùng hai môn vai khiêng thức đại bác, tên là Jackson, ngoại hình thô cùng robot. Cùng đối phương chính diện đối chiến, tần nhiên liền 3 phần 5 chắc đều không có. Đây là lấy đối phương biểu hiện ra vũ khí làm suy đoán. Ai biết còn có cái gì không có triển lãm vũ khí. Robot cải tạo, luôn luôn vượt quá tưởng tượng. Bất luận kẻ nào đều không thể suy đoán, trên người đối phương đến tột cùng có bao nhiêu vũ khí tối thượng lệ tực nệ hòn. Càng trọng yếu hơn một điểm, tần nhiên tại đấu giá hội hiện trường, nhìn thấy không chỉ một nhỏ một vòng rắt sần, như vậy, bởi vậy suy đoán, lái buôn phải chăng có một cái lấy rắt sần vì mô bản cơ giới quân đoàn đâu. Đáp án cơ hồ là khẳng định. Lại thêm lái buôn lấy khế ước phương thức thu nạp người chơi. Đúng trọng tâm định không thiếu cao thủ. Cả hai tăng theo cấp số cộng về sau, vốn có chiến đấu lực, thật là hoàn toàn không thể tưởng tượng. Cho nên, tần nhiên không tin sát thủ các người chơi dám hướng lái buôn xuất thủ. Nhưng là, đồng dạng, tần nhiên minh bạch lái buôn không có lửa gạt hắn tất yếu. Tại khế ước trói buộc dưới, đều phát sinh phản bội. Tần nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng, lần kia đột nhiên tập kích là cỡ nào mạo hiểm. Lái buôn nhất định là trở về từ coi chết. Bởi vì, người nào cũng sẽ không dự liệu được ký kết khế ước người, lại đột nhiên trái với khế ước hướng tự mình ra tay. Phải biết, đây chính là phải bỏ ra mạng nhỏ đại giới. Những tên kia hoàn toàn không muốn sống sao. Tần nhiên tâm không khỏi hít sâu một hơi. Hắn phát hiện hắn tựa hồ vẫn như cũ khinh thường sát thủ các người chơi thế lực. Liên tử vong hoảng sợ đều coi thường người, đáng ra bất luận kẻ nào qua kiêng kỵ. Vừa nghĩ tới mình đã cùng dạng này thế lực là địch, tần nhiên mi đầu liền gấp khóa. Bất quá, hắn cũng không có bối rối. Biết rõ bối rối vô pháp giải quyết vấn đề gì tần nhiên, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tự hỏi đối sách. Hai mắt thì là lần nữa nhìn về phía tư tin. Vô pháp vô thiên, ngươi tìm chúng ta đến tột cùng muốn làm gì? Mặc năm, hợp tác. Mặc năm, theo ta hiểu được tin tức, trong bọn họ một cái đầu lĩnh đối ngươi cùng 2567 cảm thấy rất hứng thú. Vô pháp vô thiên, ngươi muốn bắt chúng ta làm mồi nhử. Ngồi tại vô pháp vô thiên bên cạnh tần nhiên, có thể cảm nhận được đối phương phẫn nộ. Cơ hồ là lái buôn văn tự xuất hiện thời điểm, vô pháp vô thiên cả người quyền đầu đều nắm chặt. Bất quá, lái buôn lại là rất tỉnh táo gửi đi lấy tin tức. Mặc năm, không, không, là hợp tác. Mặc năm, có thủ lao hợp tác. Mặc năm, ta sẽ dành cho ngươi cùng 2567 phong phú thủ lao, ta sưu tầm bên trong, các ngươi có thể tùy ý chọn lựa một kiện, bất luận là sách kỹ năng, vẫn là trang bị đạo cụ. Mặc năm, yên tâm, ta sưu tầm tuyệt đối sẽ không xuất hiện thấp kém phẩm. Vô Pháp Vô Thiên không có trả lời, ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. Tần Nhiên thì là trầm âm. Hắn tin tưởng lái buôn sưu tầm bên trong chắc chắn sẽ không có thấp kém phẩm. Nhưng hắn cũng tin tưởng, lần này hợp tác tính nguy hiểm. Thân là mồi nhử, một cái không tốt, vậy liền thật sự là chết không có chỗ chôn. 2567, ngươi kế hoạch là cái gì? Tần Nhiên lần thứ nhất phát ra tư tin. Chương 233, giao dịch. Tiếp vào Tần Nhiên tư tin về sau, lái buôn lập tức cho hồi âm. Mạc Năm, rất đơn giản. Mạc Năm, chỉ cần các ngươi đến những tên kia bắt cóc có lệ vị trí là được rồi. 2567, có lệ không tại mỗ cái sát thủ người chơi gian phòng. Mạc Năm, đương nhiên không tại. Tần Nhiên cho mày. Cái này cùng hắn trong dự đoán có chút không hợp. Chỉ ít, nếu như hắn muốn an toàn bắt cóc một người lời nói, tuyệt đối sẽ không lựa chọn trừ bỏ hắn tự thân trò chơi gian phòng bên ngoài địa phương. Trừ phi, sát thủ người chơi muốn dẫn quân vào cuộc. Tần Nhiên tâm mãnh liệt xuất hiện ý nghĩ này. Chỉ có giải thích như vậy, mới có thể nói thông được, vì cái gì sát thủ người chơi không đem có lệ đưa vào cái nào đó người chơi gian phòng, đồng thời phát tới tấm kia thiệt đồ. Mà nơi khởi nguồn điểm phục kích. Hắc Ngục Bỡ Ninh cùng bắt cóc có lệ sát thủ người chơi quan hệ không lớn. Bao quát cái kia tên là ưu tập người chơi ở bên trong, hẳn là thuộc về mặt khác một nhóm người lập tức. Trước đó lái buôn cũng đã nói cùng loại trong bọn họ một cái đầu lĩnh đối ta cùng Vô Pháp Vô Thiên cảm thấy rất hứng thú. Cho nên, sát thủ người chơi có một cái tổ chức to lớn, nhưng tại cái tổ chức này phía dưới, nhưng lại chia nhỏ ra một số phe phái. Nay phần nhằm vào ta, Vô Pháp Vô Thiên treo giải thưởng, tự nhiên là sở hữu sát thủ người chơi đều có thể nhận lấy, nhưng chia nhỏ phe phái nhưng lại làm cho bọn họ lựa chọn khác biệt phương thức, đồng thời có cạnh tranh. Tần Nhiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, một số nghi hoặc nhao nhao giải khai. Nhưng còn có mới nghi hoặc xuất hiện. Lái buôn tin tức Thái Linh Thông. Linh Thông đến sát thủ người chơi bên trong tựa hồ cũng có đối phương thủ hạ bước. Sau một khắc, tại Vô Pháp Vô Thiên cùng sổ giả vờ giả vịt trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Nhiên lấy văn tự nói bóng nói gió. 2567, người chắc chắn chứ? Mạc Năm, đương nhiên. Mạc Năm, không phải vậy lời nói, ta cũng sẽ không tới tìm người cùng Vô Pháp Vô Thiên. Mạc Năm, ta được đến tin tức xác thật, những tên kia bên trong một cái đầu lĩnh đối ngươi hoặc là đối Vô Pháp Vô Thiên cảm thấy rất hứng thú. Mạc Năm, ta cho rằng đây là ta cần phải bắt được một cái phản kích thời cơ. Mạc Năm, đồng dạng, cũng là các ngươi thời cơ. Mạc Năm, 2567, ngươi sẽ không muốn đơn độc đối mặt một đám không muốn sống người điên à. Tần Nhiên không có trả lời ngay. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận lái buôn nói rất có đạo lý. Hắn thực sự không muốn đơn độc đối mặt một đám không muốn sống người điên. Bất quá, cái này cũng không đại biểu hắn lập tức hội đáp ứng Mạc Năm hợp tác yêu cầu. Bởi vì đối với đối phương trong miệng xác thực tin tức, Tần Nhiên ôm lấy lo nghĩ. Đương nhiên, Tần Nhiên không sẽ trực tiếp hỏi ra. Hắn biết rõ, lái buôn không có trả lời hắn bất luận cái gì thực chất tính đồ vật. Cho nên, cái này cần hắn từ hắn phương diện đến chứng thực. Mà cái này cần thời gian. 2567, ta cùng Vô Pháp Vô Thiên đều cần suy tính một chút. Mạc Năm, đương nhiên không có vấn đề. Mạc Năm, chúng ta thời gian coi như giàu có, khoảng cách tốt nhất hành động thời gian, ước chừng còn có 7 giờ. Đầy đủ ngươi cùng Vô Pháp Vô Thiên cân nhắc. Mạc Năm, này hai kiện hy hữu trang bị ngươi muốn đổi cái gì? 7 giờ. Chuẩn xác như vậy thời gian. Là càng che càng lộ. Vẫn là lái buôn thật phái người đánh vào sát thủ người chơi nội bộ. Tần Nhiên tâm suy đoán. Đồng thời, đối mặt với lời nói xoay chuyển lái buôn, Tần Nhiên đem quyền nói chuyện giao cho Vô Pháp Vô Thiên. Hắn tin tưởng dạng này giao dịch, đối phương một cái thâm niên người chơi lại so với hắn cái này nửa tân nhân phù hợp nhiều. Mà Vô Pháp Vô Thiên cũng không có cô phụ Tần Nhiên tín nhiệm. Đối mặt với lái buôn trực tiếp công phu sư tử ngoạm. Vô Pháp Vô Thiên, luyện kim thuật, ma dược học, chiêm tinh thuật, thần kỳ sinh vật học 4 bản sách kỹ năng, các đến một bản. Mạc Năm. Nhất thời, lái buôn lâm vào trầm mặc. Quá lớn ước mấy giây thời gian, lái buôn mới mở miệng lần nữa. Mạc Năm, ngươi đang nói đùa. Mạc Năm, ngươi biết luyện kim thuật, ma dược học giá trị sao? Cho dù là văn tự, Tần Nhiên cũng có thể tưởng tượng ra. Lúc này lái buôn phẫn nộ bộ dáng. Đối với dạng này phẫn nộ, Tần Nhiên tỏ ra là đã hiểu. Một bản ma dược học hoặc là luyện kim thuật, đủ để trở thành lái buôn nắm hắn người chơi đòn sát thủ, lúc này làm trao đổi vật, tự nhiên là không cam tâm. Nhưng làm đối phương giao dịch người, Tần Nhiên tự nhiên biết mình nên làm như thế nào. Hắn yên lặng nhìn lấy Vô Pháp Vô Thiên cùng đối phương lấy sự thật dựa vào lý lẽ biện luận. Vô Pháp Vô Thiên, ngươi biết hai kiện xem như nguyên bộ hy hữu trang bị giá trị sao? Vô Pháp Vô Thiên, ta nhớ được ngươi mật thành phố phòng đấu giá bên trên chỉ xuất hiện qua hai kiện hy hữu cấp bậc trang bị A. Vô pháp vô thiên, bọn họ giá cả cuối cùng đều cao hơn 10 vạn tích phân A. Mặc năm, đây là khác biệt. Mặc năm, ngươi không hiểu được ta vì hai lần đó đấu giá nỗ lực cái gì. Vô pháp vô thiên, trong mắt của ta cũng là giống nhau. Vô pháp vô thiên, ta chỉ thấy ngươi kiếm được đầy buồn đầy bát, về phần ngươi nỗ lực. Vô pháp vô thiên, múa mép khua môi tính toán nỗ lực lời nói, ta thừa nhận, ngươi nỗ lực. Mặc năm, lời nói nghệ thuật, là ngươi vĩnh viễn không cách nào lý giải. Vô pháp vô thiên, nhưng là ta hiểu, hai kiện xem như nguyên bộ hy hữu trang bị hội có rất nhiều người đến tranh đoạt. Mặc năm, đối mặt với sự thật, lái buôn không có phản bác. Bất quá, rất nhanh, đối phương liền cho mới hồi phục. Mặc năm, ma dược học, luyện kim thuật sách kỹ năng trong tay của ta tạm thời không có. Mặc năm, thần kỳ sinh vật học, chiêm tinh thuật ta cũng không có. Vô pháp vô thiên, vậy ngươi có cái gì? Mặc năm, ma dược cách điều chế, luyện kim cách điều chế. Mặc năm, những này cách điều chế rất lợi hại chân quý, nếu như giao dịch lời nói, ta cần ngươi đền bù tổn thất ta một số tích phân, điểm kỹ năng mới được, đương nhiên nó phương thức, ta cũng không để ý. Lần này đến phiên vô pháp vô thiên trầm mặc. Ma dược học luyện kim thuật sở dĩ bị truy phủng, cùng này đủ loại có thể chế tạo ra thần kỳ dược tề, trang bị phụ ma cách điều chế là không thể tách rời. Chỉ có những này cách điều chế, ma dược học luyện kim thuật mới có thể phát huy ra tác dụng tới. Không lại chính là cái thùng rỗng. Nhưng là, vô pháp vô thiên rất rõ ràng, lái buôn tên gian thương kia thế nhưng là sẽ không dễ dàng như vậy bán ra cách điều chế. Đây tuyệt đối là một số lớn tích phân, điểm kỹ năng. Về phần hắn phương thức, trừ bỏ ký kết khế ước bên ngoài, vô pháp vô thiên nghĩ không ra nó phương thức. Quyết định như vậy, liên lụy đến một vị người chơi căn bản. Dù là hắn coi Tần Nhiên là làm tốt bạn, cũng không có quyền can thiệp. Bởi vậy, hắn đem quyền nói chuyện một lần nữa giao cho Tần Nhiên. Mà Tần Nhiên rất thẳng thắn hồi phục. 2567, ta không cần cách điều chế. 2567, đã ngươi không có luyện kim thuật, ma dược học, chiêm tinh thuật, thần kỳ sinh vật học 4 bản sách kỹ năng, như vậy ta cần cùng đồng giá trị, thích hợp ta trang bị hoặc là sách kỹ năng. Mặc năm, cái gì? Lái buôn kinh ngạc xuyên thấu qua văn tự rõ ràng truyền đạt đến Tần Nhiên trước mắt. Cho dù là vô pháp vô thiên cũng kinh ngạc nhìn lấy Tần Nhiên. Nhưng Tần Nhiên lại là bình tĩnh như thường. Không có cách điều chế ma dược học luyện kim thuật là cái thùng rỗng không sai. Bất quá, Tần Nhiên hiện tại cần cũng là cái này một phần cái thùng rỗng. Hắn học tập ma dược học luyện kim thuật thần kỳ sinh vật học cùng chiêm tinh thuật, vì chỉ là đề cao thần bí tri thức đẳng cấp. Chí ít, ngắn hạn mục tiêu là như thế này. Huống chi, ma dược học dược tề cách điều chế, hắn không hề thiếu. Lái buôn kinh ngạc tại Tần Nhiên lựa chọn, nhưng không có cự tuyệt. Bởi vì, tại lái buôn xem ra, cách điều chế muốn xa so với trang bị, sách kỹ năng chân quý nhiều. Dù sao, cái trước tại chính thức ma dược sư, luyện kim sư trong tay, cũng là đẻ trứng vàng mẫu kê. Lái buôn rất thẳng thắn hồi âm. Mặc năm, ngươi cần gì trang bị, sách kỹ năng. 2567, ta am hiểu hai chân cận chiến, ngươi cứ nói đi. Mặc năm, chờ một lát. Một lát sau, một bản tranh sắc sách kỹ năng cùng một đôi tản ra đồng dạng lộng lẫy giày thiệt đồ, xuất hiện tại Tần Nhiên tư trong thư. Chương 234, đủ sao? Bách liệt cước. Mò tỉ chi giày. Thiệt đồ bên trong, sách kỹ năng cùng trang bị tên đều đã chuẩn xác tiêu xuất. Riêng là món kia hy hữu trang bị, càng là liệt ra tin tức cặn kẽ. Tên, mỏ tỉ chi giải. Loại hình, đồ phòng ngự. Phẩm chất, hy hữu. Lực công kích, đồng dạng. Phòng ngự lực, khá mạnh. Thuộc tính, mỏ tỉ chạy như bay, mỏ tỉ nhảy vọt. Đặc hiệu, không. Nhu cầu, không. Phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là. Ghi chú, mỏ tỉ chạy không phải nhanh nhất, nhưng là lớn nhất bền bỉ cái kia. Mỏ tỉ nhảy không phải tối cao, nhưng lại luôn có cơ hội thứ hai. Mỏ tỉ chạy như bay, làm ngươi mặc có mỏ tỉ chi giày lúc, bất luận là bước đi, vẫn là chạy, nhảy vọt, ngươi cũng đem tiết kiệm 30% thể lực. Mỏ tỉ nhảy vọt, mở ra kỹ năng lúc, làm ngươi hoàn thành một lần nhảy vọt lúc, có thể tiêu hao càng nhiều thể lực, tiến hành lần thứ hai nhảy vọt, 3 lần ngày. Tiết kiệm thể lực. Nhị đoạn nhảy. Tần Nhiên nhìn lấy mỏ tỉ chi giày giới thiệu, nhướng mày. Hai cái thuộc tính cũng không phải là không tốt. Đồng dạng, lực công kích. Phòng ngự lực cũng so với hắn hiện tại ăn mặc hỏa diễm chi chân thép mạnh một cái cấp bậc. Nhưng là, lớn nhất bị Tần Nhiên coi trọng thuộc tính công kích nhưng không có. Phải biết, đối mặt thành quần kết đội vô hình du hồn, thiếu khuyết chân thuộc tính công kích lời nói, đối với Tần Nhiên tới nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Tuy nhiên thuộc tính công kích có thể dựa vào như là thánh thủy dạng này dược thủy thủ đoạn để đền bù, nhưng kém xa tự mang mau lẹ thuận tiện. mà tại tư trong thư, lái buôn làm theo bắt đầu giới thiệu chính mình vật phẩm giao dịch. Mạc Năm, thế nào? Mạc Năm, Bách Liệt Cước nếu như đạt đến đỉnh cấp lời nói, hoàn toàn có được nhất kích liền như là sôi trào mãnh liệt thủy triều, trực tiếp chìm không có đối thủ năng lực. Mạc Năm, mỏ tỷ chi dày vốn có tiết kiệm thể lực thuộc tính, sẽ để ngươi tại thời khắc mấu chốt, thu hoạch được không tưởng được thu hoạch. Mạc Năm, riêng là mỏ tỷ nhảy vọt, nhị đoạn nhảy thế nhưng là rất lợi hại ra bất ngờ thủ đoạn. Đối mặt với lái buôn mang theo khoe khoang tính chất giới thiệu, Tần Nhiên không có trả lời, chỉ là đem tiệt đồ chuyển cho Vô Pháp Vô Thiên. Hắn tin tưởng Vô Pháp Vô Thiên sẽ biết càng nhiều. Không đơn thuần là lái buôn nói tới ưu điểm, còn có khuyết điểm. Vô Pháp Vô Thiên đương nhiên sẽ không để Tần Nhiên thất vọng. Quét mắt một vòng tiệt đồ về sau, liền lập tức tư tin hồi phục lái buôn. Vô Pháp Vô Thiên, Bách Liệt Cước nếu quả thật đạt đến đỉnh cấp, lại là có thể có được nhất kích liền như là sôi trào mãnh liệt thủy triều, trực tiếp chìm không có đối thủ năng lực. Vô Pháp Vô Thiên, nhưng là, muốn đạt tới đỉnh cấp đầu nhập, cũng không phải bình thường người có thể gánh vác lên. Vô Pháp Vô Thiên, huống chi, nó còn có nhược điểm chí mạng, một khi thi triển, tạm thời vô pháp di động, sẽ để cho mình thành làm một cái bia sống. Vô Pháp Vô Thiên, chúng ta hãy nói một chút mỏ tỷ chi dày, hai cái thuộc tính đều tính toán là không tệ, nhưng là, dạng này không sai là đối với hắn người chơi tới nói, đối với am hiểu hai chân cận chiến 2567 tới nói, còn thiếu rất nhiều. Đối mặt với Vô Pháp Vô Thiên vạch khuyết điểm, lái buôn không có tựa hồ nổi nóng. Chỉ là lấy một loại trình bày giọng điệu hồi phục. Mạc Năm, bất luận cái gì trang bị đều có khuyết điểm, trọng yếu là sử dụng trang bị người. Mạc Năm, ta tin tưởng 2567 có thể làm được đủ tốt. Mạc Năm, 2567, người cứ nói đi. 2567, chúng ta là tại tiến hành một lần giao dịch, cần thảo luận là vật phẩm giao dịch bản thân, mà không phải thảo luận giao dịch người. 2567, nếu như là thảo luận giao dịch người bản thân lời nói, ta phải chăng có thể nói, ta tin tưởng lấy đại danh đỉnh đỉnh lái buôn thực lực, chỉ cần mân tôi chi thứ cùng bản thạch chi giáp trong tay ngươi, nhất định có thể bán đi viễn siêu gấp 10 lần giá tiền đâu. 2567, cho nên, liền không cần để ý những này dâu ria không đáng kể, trực tiếp cho ta mân tôi chi thứ cùng bản thạch chi giáp gấp 5 lần giá cả liền tốt. Đối mặt với lái buôn dấu giếm tán dương lời nói, Tần Nhiên cũng sẽ không lâng lâng. Liên lụy đến tự thân thực tế ích lợi lúc, Tần Nhiên so bất cứ lúc nào đều muốn thanh tỉnh. Cảnh giác. Hắn có thể không muốn bởi vì chính mình nhất thời sơ sẩy, mà thịt đau một năm. Keo kiệt quỷ hẹp hỏi, cũng không phải bình thường người có thể lý giải. Bất quá, Vô Pháp Vô Thiên lại là tán thưởng Tần Nhiên loại này phản kích. Hắn lập tức bên trong. Vô Pháp Vô Thiên, không sai, lái buôn ngươi liền không cần để ý những này dâu ria không đáng kể, trực tiếp cho 2567 gấp 5 lần giá cả liền tốt. Vô Pháp Vô Thiên, cũng không phải rất nhiều. Vô Pháp Vô Thiên, cùng Bách Liệt Cước ngang cấp sách kỹ năng. Đến cái 4-5 vốn là tốt. Mạc Năm, ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu sao? Vô Pháp Vô Thiên, vậy ngươi cảm thấy ta cùng 2567 là kẻ ngu sao? Về sau nói chuyện với nhau, vây quanh lần giao dịch này, hoàn toàn xa vào đến gây cấn trình độ. Trọn vẹn tiếp tục 20 phút, mới xem như kết thúc. Tần Nhiên lấy mân côi chi thứ bản thạch chi giáp đổi lấy lái buôn Bách Liệt Cước mỏ tỷ chi dạy cùng 10.000 tích phân. Mạc Năm, thật là khiến người không thoải mái giao dịch. Lấy lời nói như thế. Lái buôn kết thúc lần giao dịch này. Đồng dạng, làm đánh hiểm trợ số, cũng kết thúc này thao thao bất tuyệt lời nói. Thật sự là hợp tác vui vẻ. Hy vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác. Chư vị, gặp lại. Số đứng lên, cùng Tần Nhiên, Vô Pháp Vô Thiên cùng ở đây thâm niên các người chơi cáo biệt. Bất quá, đối với dạng này cáo biệt, đại đa số thâm niên người chơi đều là phản ứng lãnh đạm. Bởi vì, từ số trong lời nói, bọn họ đã nghe ra đối phương cùng Tần Nhiên hoàn thành giao dịch sự thật. Cái này khiến đối mân tôi chi thứ cùng bản thạch chi giáp có chỗ ý nghĩ thâm niên người chơi tự nhiên là lòng mang bất mãn. Nhưng cũng chính là bất mãn mà thôi. Tự do, là những này thâm niên người chơi, kẻ độc hành nhóm một mực sở tiêu bảng. Lúc này đương nhiên sẽ không ngăn cản Tần Nhiên cùng người khác giao dịch. Dù là đối phương đại biểu là một mực để bọn hắn đề phòng lái buôn. Tần Nhiên nhìn trước mắt tình hình không khỏi nhíu một cái lông mày. Cũng không phải là đơn thuần vì sổ tha bất bình. Chỉ là đang kỳ quái lái buôn cách làm. Đối phương tựa hồ là có ý đem chính mình bày ở bọn này thâm niên người chơi mặt đối lập bên trên. Lấy đối phương thương người thân phận tới nói. Thật sự là quá kỳ quái. Lái buôn làm lại như vậy vì cái gì? Tần Nhiên tâm mười phần không hiểu. Đương nhiên, liên quan tới lái buôn không hiểu, còn không chỉ có như thế. Trước đó đối phương có quan hệ sát thủ người chơi miêu tả, để Tần Nhiên tâm nghi hoặc không ngừng xuất hiện. Hắn lấy tư tin phương thức, cùng Vô Pháp Vô Thiên trao đổi. 2567, có quan hệ lái buôn nói tới kế hoạch, ngươi cái gì cái nhìn? Vô pháp vô thiên, gia hỏa kia lời nói, cho tới bây giờ đều là khó phân biệt thật giả, khiến cho người không thể nắm lấy. Vô pháp vô thiên, có khả năng, tên kia nói đều là thật. Vô pháp vô thiên, cũng có khả năng, tên kia nói đều là giả. Vô pháp vô thiên, còn có thể, hắn biết có lệ hạ lạc, nhưng đối phó với sát thủ người chơi lại là giả. Vô pháp vô thiên, thậm chí, cái này căn bản là đối phương liên thủ sát thủ người chơi bắn hạ bấy dập, muốn xử lý ngươi cùng ta. Vô pháp vô thiên, ai biết được. Vô pháp vô thiên, nhưng có một chút là có thể khẳng định. Vô pháp vô thiên, tên kia biết có lệ hạ lạc. Thần nhiên nhìn lấy vô pháp vô thiên hồi phục. Mi đầu chăm chú nhíu chung một chỗ. Cuối cùng, thở dài. Hắn nhìn ra được, vì cứu ra có lệ, vô pháp vô thiên nhất định sẽ qua. Dù là có đủ loại bất lợi suy đoán. Lái buôn bắt lấy vô pháp vô thiên nhược điểm. Thật sự là hôn đản nha. Tần nhiên đối với vô pháp vô thiên vì cái gì chán ghét lái buôn, càng là nhiều một phần lý giải. Bởi vì, hắn biết rõ, lái buôn cũng bắt hắn lại nhược điểm. Đối phương rất rõ ràng, hắn vô pháp nhìn lấy vô pháp vô thiên một người đi mạo hiểm. Liền xem như vì báo đáp đối phương cho tới nay ân tình, hắn cũng nhất định phải đi theo đi một chuyến. Không phải vậy hắn hội ăn ngủ không yên. Ước chừng còn có 7 giờ. Tần nhiên thấp giọng nỉ non. Tại rất nhiều nguy hiểm dưới, chỉ có thực lực mạnh hơn mới được. Vừa lúc, hắn còn có một cái làm lệnh hoàn tất một mình phó bản. Dựa theo một mình phó bản thế giới bên trong bất luận bao lâu, hiện thực đều là 1 giờ tỷ lệ đổi, hắn thời gian là dư xài. Chỉ bất quá. Một cái một mình phó bản đủ sao? Chương 235, đề nghị. Nếu như một cái một mình phó bản không đủ lời nói. Một mình phó bản ra tốc làm lệnh thẻ. Đã từng sử dụng tới một lần đạo cụ lập tức hiện lên ở tần nhiên trong lòng. Tháng 2 năm 2567, có một mình phó bản gia tốc làm lệnh thẻ sao? Hắn lấy tư tin phương thức phát cho Hàn. Rất nhanh, liền đạt được hồi phục. Hàn, giống như có người có, ta đi giúp ngươi hỏi một chút. Hàn, vật kia quả thực là gà mờ, ngươi muốn nó làm gì? Tháng 2 năm 2567, đương nhiên muốn càng nhanh bước vào người có thâm niên hàng ngũ. Hàn, ách. Thần nhiên lấy trò đùa lời nói qua loa quá khứ. Tại không có càng nhiều tin tức trước. Trừ bỏ vô pháp vô thiên bên ngoài, hắn không thể tin tưởng nhiều người hơn. Lái buôn lời mặc dù không thể toàn bộ tin tưởng, nhưng là đối phương câu kia ngươi không có thể bảo chứng bội thu trong tiểu quán phải chăng có lấy bọn hắn hai mắt, tần nhiên là tán thành. Nhìn trước mắt trong tiểu quán, người người nhốn nháo thâm niên người chơi, tần nhiên không khỏi nheo cặp mắt lại. Có một hai cái là sát thủ người chơi thai mắt. Vẫn là có tương đương một phần là sát thủ người chơi thai mắt. Tần nhiên suy đoán. Một bên vô pháp vô thiên hiển nhiên nhìn ra tần nhiên đang suy nghĩ gì, hắn vỗ tần nhiên bả vai, lấy tự tin nói ra. Vô pháp vô thiên, đây đều là ta cùng Hàn tìm đến người, tháng 2 năm 2567 ngươi có thể tin tưởng bọn họ. Vô pháp vô thiên, dù cho có một hai cái trở thành sát thủ người chơi thay mắt, cũng tất nhiên là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Tháng 2 năm 2567, nếu như không có một câu tiếp theo, ta hội càng thêm tin tưởng. Vô pháp vô thiên nhìn tần nhiên liếc một chút, sau đó. Nhung nhung mai, biểu thị lấy chính mình bất đắc dĩ. Bất quá, sau một khắc, vô pháp vô thiên lại đột nhiên ngồi thẳng thân thể. Hắn tiếp tục cùng tần nhiên tư tin trao đổi. Nhưng là thái độ lại trở nên nghiêm túc lên. Vô pháp vô thiên, tháng 2 năm 2567, ngươi có phải hay không phát hiện ta một số không thích hợp? Vô pháp vô thiên, ta biết không thể gạt được ngươi dạng này nhạy cảm ra hỏa. Vô pháp vô thiên, bất quá, bên trong liên lụy tới một số ta việc tư. Vô pháp vô thiên. Đợi đến kết thúc lúc, ta hội toàn bộ nói cho ngươi. Vô pháp vô thiên không có cho tần nhiên chen vào nói thời cơ, liên tiếp liền viết ra. Đối mặt dạng này thẳng thắn, tần nhiên càng thêm sẽ không truy vấn.